Chương 804, trong thất tinh hồng, Cửu Lê Tứ Hữu, 1, chương 804, trong thất tinh hồng, Cửu Lê Tứ Hữu, 1, trong vòng 6 canh giờ, 7 người, cuối cùng lại chỉ có thể có một người leo lên phi thăng đài, tiến vào thần thổ, không rõ chi cảnh. Kết quả này, để ngay tại lẫn nhau vung nổi bắt đầu thất tinh nháy mắt liền trầm mặc lại, sợ nào ông trực hưởng. Đi qua đế cực cảnh về sau, bọn hắn muốn cho rằng nhân gian lôi ba quan triệt để kết thúc, thậm chí đều đã thương lượng lên giải thể sự tình, nhưng lại vạn vạn không nghĩ tới, cái này chặt đầu người chiêu cáo lại đem bọn hắn tất cả mọi người cản tại phi thăng đài bên ngoài. Ở đây 7 người đều là đế phần bên trong người nổi bật, lấy trí tuệ của bọn hắn cũng không khó phỏng đoán ra, cái này đồng hành đường đã có thể gánh vác xích chiều bị áp, để tự thân chiếm hết tiện nghi, cái kia đằng sau tỷ lệ lớn liền muốn gặp được tràn ngập tai họa ngầm quy tắc. Chỉ có điều, bọn hắn không nghĩ tới loại này tai họa ngầm hội tại lên đài trước đó đến, còn tưởng rằng hội ở phía sau phát sinh, đồng thời cũng không có tâm tư đi lắng đọng dọc theo con đường này chứng kiến hết thảy, thì như một câu kia, táng tận người đồng hành, nhưng nhận binh chủ. Bắt đầu thất tinh triệt để mắt trợn tròn, cửa hải cuối cùng này máu bồi 280 mai huyết dẫn không nói, mà lại mẹ nó còn muốn lươi đao hướng vào phía trong, cùng người một nhà tranh chấp. Trầm mặc, kiềm chế, lẫn nhau nhìn trộm. Xoát xoát. Chu công tử sắc mặt trắng bệnh, bộ dáng nôn nóng vô cùng đi tại đế cảnh trong đỉnh, cũng đã gần muốn đem cây quạt vòng bốc khói, ý đồ lấy gió mát đi đi tâm hỏa. Cái này, phải làm sao mới ổn đây a? Ôn nu nữ tử cấp bách cất bước, chúng ta 7 người, cũng chỉ có một người nhưng lên này, cái kia lại muốn phân chia như thế nào đâu? Trừ phi có bao nhiêu mấy người nguyện ý từ bỏ. Còn lại Lục Tinh nghe nói như thế, đều hướng nàng ném đi một loại ngươi sẽ không thật sự coi chính mình là tiểu tiên nữ đâu à. Ngươi suy nghĩ cái dám ăn, ánh mắt. Đám người một đường long đong, nhiều lần sinh tử đi đến một bước này, cái này mắt thấy liền muốn leo lên phi thăng đài, ai có thể cam tâm đem cơ hội nhường cho người khác đâu. Không ai đi đón Ôn Nhu nữ tử lời nói, cũng không có người ở trước mặt mở miệng trao đổi, chỉ riêng phần mình cất riêng phần mình tâm tư, lấy truyền âm cho nhau phương thức câu thông. Trong lúc nhất thời, cái này nguyên bản không khí liền không thế nào số bảy đường, giờ phút này đã triệt để biến thành sóng ngầm phun trào, mây đen giăng kín. Đám người trọn vẹn trầm mặc nửa khắc đồng hồ về sau, Lịch Nhân Vương mới chủ động đứng người lên, bộ pháp kiên nghị hướng đi phi thăng đài. Những người còn lại ánh mắt hoặc cú ám, hoặc sắc bén nhìn hắn, không nói một lời. Gió lạnh quét, Lịch Nhân Vương đi tới phi thăng đài bên cạnh, nhảy lên một cái, chỉ một mình đứng ở giữa đài, lời nói đơn giản nói, chúng ta 7 người đã trao đổi tốt đồng hành, lại một đường cộng đồng trải qua gặp chắc trở, ở chung hòa hợp. Giờ phút này đến cửa hải cuối cùng này, trong 7 người chỉ lấy một người, đúng là bất đắc dĩ sự tình, chúng ta cũng không thể làm trái. Chỉ có điều, chúng ta đồng hành một trận, cái này đến cuối cùng một bước này, cho dù muốn tán, cái kia cũng nếu là đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, không thể để người ngoài chê cười, càng không thể trở thành cựu lê trong thế hệ trẻ tuổi trò cười. Ý của ta là, chúng ta cửa hải cuối cùng tỉ thí công bình, bên thắng lên đài, kẻ bại rời trận. Lịch Nhân Vương thanh âm hùng hậu, lại một mình đứng ở trên đài, lời nói ngắn gọn hữu lực, vì biểu hiện thành ý, ta trước tiên làm kẻ thủ lôi, còn lại 6 vị huynh muội, chi bằng lên đài cùng ta từng cái so qua. Nếu có người thắng, có thể tự tiếp tục thủ lôi, cho đến quyết ra người cuối cùng. Nếu ta bại, cũng tuyệt không hai lời, ta sẽ đem chính mình có được huyết dẫn đều giao ra, trợ bên thắng một chút sức lực. Tiếng la tại đế cảnh trong đỉnh quân quần, đám người lại đều chỉ nhìn hắn, cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Tiên tĩnh một lát về sau, Lịch Nhân Vương đứng trên đài tay háo tung bay, ẩn ẩn tản mát ra bàng bạc chiến ý, lại giọng nói như chuông đồng lần nữa hô một tiếng, chư vị, các ngươi vì sao không nói một lời a? Mọi người có đồng ý hay không phát này, ngược lại là cho một câu thống khoái lời nói a. Đập. Đúng lúc này, Hàn Tử Ngư chậm rãi hướng phi thăng đài bước một bước, nói khẽ, như thế gian nan có cục, có lẽ cũng chỉ có Lịch huynh biện pháp này có thể thử một lần. Ta đồng ý lấy trèo lên lôi luật võ, quyết ra thắng bại phương thức, chọn lựa người cuối cùng. Vâng. Tiếng nói rơi, hắn toàn thân bị tinh nguyên bao phủ, đằng không mà lên, vương bảng rơi tại phi thăng đài phía trên. Lịch Nhân Vương thấy hắn lên đài, lập tức vui mừng quá đỗi, cười nói, Hàn huynh, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Phóng nhãn cả tòa Cửu Lê, ngươi cái này khí thôn sơn hà khí phách, cho dù so sánh tiểu hầu gia, cái kia cũng không thua một tia phong thái. Tốt lắm, tốt lắm, vậy liền để ngươi ta tiên quyết ra thắng bại đi. Trận chiến này, ngươi ta không cần sinh tử đối mặt, chỉ hết sức nỗ lực thuận tiện. Vâng. Tiếng nói rơi, Lịch Nhân Vương sợi tóc bay lên, nhục thân đâm ra mấy đạo hắc mang, hai tay bấm niệm pháp quyết, liền chuẩn bị thôi động bản mệnh pháp bảo, cùng Hàn Tử Ngư công bằng một trận chiến. Xoát. Đúng lúc này, Ôn Nhu nữ tử đột nhiên nện bước chân ngọc đi tới đài bên cạnh, bay lượn mà lên, lại cũng nhảy lên đài cao. Ừm. Lịch Nhân Vương nao nao. Ôn Nhu nữ tử chỉ lặng lặng nhìn hắn, lộ ra xấu hổ lại không thất lễ mạo mỉm cười. Vâng. Ầm ầm. Theo sát lấy, trừ Chu công tử bên ngoài mặt khác tam tinh, lại cũng gần như đồng thời bay lượn mà lên, dần dần rơi tại trên đài cao. Ừm hả? Lịch Nhân Vương hơi có chút ngạc bước, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía năm người. Dưới đài, chỉ còn lại Chu công tử một người không động, hắn mánh dao quả xếp, mồ hôi rơi như mưa. Trên đài, Hàn Tử Ngư hướng Lao Chu truyền âm nói, đừng mẹ nó lại giao ngươi cái kia phá cây quạt. Mau lên đây a. Chu công tử không hề bị lay động, chỉ đại não cấp tốc vận chuyển, trong lòng mánh mánh phân tích lợi và hại. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đến cùng có đi lên hay không? Hàn Tử Ngư lần nữa hướng hắn truyền âm. Chu công tử ngẩng đầu nhìn về phía đài cao, hai mắt tràn ngập dãy rủa cùng do dự. Trên đài, năm người hiện xếp theo hình tam giác chỗ đứng, lại ẩn ẩn vây quanh Lịch Nhân Vương. Đến giờ khắc này, đồ đần đều có thể đoán ra tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Lịch Nhân Vương trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo, có chút nhíu mày đạo, "Chư vị, các ngươi đây là ý gì à?" Hàn Tử Ngư đứng chắp tay, cau mày nói, "Lịch huynh, thiên tân bạn khổ đi đến một bước này, thật không có người hội cam tâm từ bỏ. Ai chúng ta tự hỏi, đơn đả độc đấu, có lẽ không người là người đối thủ. Cho nên, ta 6 người cộng đồng quyết định, muốn đồng thời lên này, công bằng hướng ngươi chọn lôi. 6 cái đánh một mình ta, ngươi mẹ nó gọi cái này công bằng chọn lôi a. Lịch Nhân Vương hai con ngươi càng thêm băng lãnh, chậm rãi xẹt qua đám người về sau, cười nói, tốt, 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 tốt. Dưới đài, Chu công tử nội tâm kịch liệt dãy rủa về sau, lại quyết định không lội vũng nước đục này. Hắn thật là một vị người rất thông minh, làm việc cũng quả quyết, hắn cảm thấy, liền hiện tại loại cục diện này, nếu là 6 người cùng nhau vây công Lịch Nhân Vương, cái kia tất nhiên hội bộc phát ra không lưu tay sinh tử chi chiến. Một khi dạng này, cái kia đều không nói 6 người có thể hay không đánh qua Lịch Nhân Vương, liền cho dù đánh qua, nhưng về sau đâu? Chương 804, trong thất tinh hồng, Cửu Lê Tứ Hữu, 2, chương 804, trong thất tinh hồng, Cửu Lê Tứ Hữu, 2, còn lại 6 người lại thế nào đi phân phối cái kia duy nhất giành ở đâu? Đồng thời, danh sách kia hội rơi ở trên đầu chính mình sao? Mẹ nó, cái kia Hàn Tử Ngư gần đây cùng chính mình không hợp nhau lắm, lại thêm cửa ải cuối cùng cũng là bởi vì quyết sách của mình, mới đưa đến mọi người thua 280 mai huyết dẫn. Nói trắng ra, tại mặt khác Lục Tinh trong mắt, hắn cây quạt đều là có sai, đều là ít nhất phải bị phán 3 năm trở lên tù có thời hạn, liền lấy chính mình người này duyên. Cho dù mọi người thắng Lịch Nhân Vương, cái kia mặt khác 5 người, khả năng cũng muốn ngay lập tức trước tiên đem chính mình đá ra cục. Huống chi, cái kia Lịch Nhân Vương thật dễ đối phó sao? Nếu là hắn dễ đối phó lời nói, Hàn Tử Ngư còn cần đến đi lôi kéo mấy người khác sao? Đồng thời, mấy người khác cũng không cần thiết nhằm vào hắn á, nói cho cùng, ở trong cái bắt đầu thất tinh này, mọi người liền không có đơn độc chiến thắng Lịch Nhân Vương lòng tin, cho nên mới muốn không biết liêm sỉ báo đoàn sưởi ấm. Nghĩ tới đây, Chu công tử liền đã rõ ràng nhận thức đến, chính mình nhất định phải tiếp nhận một sự thật, đó chính là từ bỏ. Mặc dù hắn không cam tâm, cũng mọi loại không muốn, tràn ngập tiếc nuối, nhưng đây chính là duy nhất bình ổn trở về nhà phương thức, nếu như liều mạng, tỷ lệ lớn sẽ đem mệnh góp đi vào. Bỏ mình, cái kia tại đàm cơ duyên còn có ý nghĩa gì đâu? Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đài cao, ánh mắt kiên định mở lời đạo, ta suy đi nghĩ lại. Chu Minh, ngươi không cần suy nghĩ, chúng ta nguyện ý lại tin ngươi một lần, trước đem Lịch Minh mời ra đế phần, chúng ta tại tự động trao đổi cái kia người cuối cùng danh lệnh. Hàn Tử Ngư nháy mắt đánh gãy thi pháp, quay đầu ngắm nhìn Chu công tử đạo, trí tuệ của ngươi, mọi người là tán thành. Ta cam non nương nương mang nhị tiểu sữa. Chu công tử sững sờ tại nguyên chỗ, sắc mặt đỏ lên đạo, ngươi không muốn miệng máu. Đúng lúc này, Lịch Nhân Vương ánh mắt sắc bén nhìn dưới đài Chu công tử, gàn từng chữ một, à, ta một đoán chính là ngươi trong bóng tối kích động. Chu công tử triệt để mở bức. Lúc trước ta cùng ngươi đồng hành, liền có người quên qua ta. Nói lúc ấy tại đại đạo cầu, cũng là ngươi kích động tử phủ truyền nhân đi chắn cổ hoàng truyền nhân, nhưng sự tình vừa mới có biến, ngươi liền đâm lưng tử phủ truyền nhân, tại chỗ trốn mất. Ngươi thật sự là chó đổi không được đớp ta. Dưới đài, Chu công tử một chán dấu chấm hỏi, trong lòng tự đủ ngươi mẹ nó trừ dũng manh bên ngoài, quả thực không còn gì khác, xuẩn rối tinh rối mù. Không có cách nào, đây chính là làm người danh tiếng, Chu công tử mặc dù trong lòng có 100 cái bị quất, nhưng lại không biết làm như thế nào giải thích. Vâng. Vô tận nộ khí xông lên đầu, 12 đạo hắc mang phá toái hư không, cực điểm bốc lên. Lịch Nhân Vương tắm rửa tại một mảnh hắc quang bên trong, sợi tóc bay lên đạo, nhưng ngươi tính sai, lão tử không phải tử phụ truyền nhân. 6 người thì thế nào? Các ngươi một khối lên đi. Lịch huynh, cái này đại đạo tranh phong vạn cổ khó tìm. Xin lỗi. Hàn Tử Ngư hét lớn một tiếng, động thủ. Tiếng la càn quét đế cảnh đỉnh, thành viên chất lượng cao nhất số 7 bí đường, triệt để ở trong khốn cảnh nội chiến. Lịch Nhân Vương tay cầm bực sâu chi nhận, chiến ý bành trướng, vừa ra tay trước hết hướng Chu công tử cùng Hàn Tử Ngư công sát mà đi. Số 1, nhân gian bí đường. Ba vị mặc áo xanh trường bào, tướng mạo nho nhã thanh niên, giờ phút này đứng tại đế cảnh trong đỉnh, đều là mặt ủ mày cho bộ dáng. Con đường này cùng cái khác đường tình trạng khác biệt, tổng cộng đồng hành 4 người, lại phía trước 3 quan bên trong đều không có công sát bất luận kẻ nào, chỉ làm phong ngự, cho nên mới lúc đường đi 10 phần nhẹ nhõm. Trọng yếu nhất chính là, con đường này 4 người cũng không phải là lâm thời kết nhóm góp thành, mà là quen biết, hiểu nhau, tương giao nhiều năm chí hữu. Bọn hắn lúc trước cộng đồng du lịch qua rất nhiều bí cảnh, ở bên ngoài cũng tự xưng là Cửu Lê Tứ Hữu, ở chung cực kỳ hòa hợp. 4 người theo thứ tự là Tầm Nam, Tăng Thiếu Kiệt, Văn Đạo Tông, Bạch Thịnh, cùng Lạc Phong cổ tộc, Lạc Hải Triều, còn có chính là Tiên Lan Tông, Sở Thẫn. Lúc trước Đông Cực Sơn, Tây Cực Sơn một quan bên trong, Tăng Thiếu Kiệt, Bạch Thịnh, cùng Lạc Hải Triều là đồng hành, nhưng Sở Thẫn bởi vì huyết dẫn số lượng khá thấp, cùng phát động tiên đạo đặc thủ việc phải làm, cho nên quyết định độc hành. Đến nhân gian chấn nhỏ về sau, 3 người mới dựa theo ước định gặp nhau, cũng đồng hành nhân gian lôi. Bây giờ, 4 người cộng đồng đi qua cái này ba quan, vốn cho rằng có thể cùng vào phi thăng đài, nhưng chưa từng nghĩ chờ đến lại là mỗi con đường chỉ lấy một người quy tắc. Nếu là lâm thời chấp vá đồng hành tiểu đội, cái kia tại cái này đế phần cơ duyên trước mặt, mọi người lựa chọn ngược lại liền đơn giản, hoặc là đánh, hoặc là giết, hoặc là từ bỏ, hoặc là liền đảm lợi ích. Nhưng hết lần này tới lần khác 4 người là nhiều năm chí hữu, lại cũng đều có một chút người tu đạo khí khái tại, cho nên bọn hắn giờ phút này tại hữu nghị cùng cơ duyên trước mặt, triệt để lâm vào lưỡng nan. Gió mát quét, Sở Tấn một người ngồi đang phi thăng trên đài, sắc mặt bình thản, thân thể lỏng, thậm chí còn cứ gọi ra một mặt bản bông, chỉ một mình xách bình uống rượu, không nói một lời. Hô, Tầm Nam Tăng Thiếu Kiệt là người nóng tính, hắn trầm mặc thật lâu về sau, liền cùng hai người khác cùng nhau bay lượn đến trên đài cao. Ba người nhìn Sở Tẫn, Tăng Thiếu Kiệt liền chủ động mở lời, con đường này chỉ có thể lấy một người, làm cho mọi người tâm tình bực bội không chịu nổi, ngươi lại còn có tâm tư ở chỗ này uống rượu à? A. Sở Tẫn khẽ ngẩng đầu, nói nhỏ, Như thế quy tắc, chúng ta không cách nào vi phạm, nôn nóng thì có ích lợi gì? Ai, vạn cổ khó gặp đại đế cơ duyên đang ở trước mắt, cái này khiến ai từ bỏ, cái kia đều không công bằng. Lạc Hải Triều vẫy vẫy tay áo, lời nói đơn giản nói, nhưng nếu là công bằng luận võ, cho dù chúng ta ba người liên thủ, sợ là cũng ngăn không được ngươi sáu mạch tiên mang, huống hồ cũng sẽ tổn thương hòa khí, nếu là đánh ra chân hỏa đến, xấu chúng ta trong lòng tình nghĩa, cái kia ngược lại được không bù mất. Ta nhìn không bằng dạng này, rút tham được rồi, phó thác cho trời, ai thua cũng không thể nói gì hơn. Lạc Hải Triều trời sinh tính thoải mái, có cái gì thì nói cái đó, vẫn chưa che giấu. Sở Tất nghe vậy, liền có chút khoát tay nói, ngồi, ba người các ngươi chờ đứng, tất cả ngồi xuống. Tăng Thiếu Kiệt cùng Lạc Hải Triều vẫn chưa suy nghĩ nhiều, chỉ mặt ủ mày chau ngồi tại trên này, mà tâm tư hơi linh hoạt một chút Bạch Thịnh, thì là ánh mắt thâm trầm nhìn Sở Tất liếc mắt, trong lòng như có điều suy nghĩ. Ngươi có biện pháp? Lạc Hải Triều phối hợp nhấc lên bầu rượu, lại không câu nệ tiểu tiết đối với hồ nước uống một hớp lớn. A, ngươi cái kia 200 tuổi lão phụ, liền không có dạy qua ngươi lễ nghi sao? Tăng Thiếu Kiệt trợn trắng mắt đạo, ngươi uống như vậy, làm cho nước bọt bay tứ tung, đều ngâm ở trong rượu, vậy người khác còn uống hay không rồi? Ha ha. Lạc Hải Triều dùng ống tay áo chùi khóe miệng, hào sảng cười nói, lúc trước tại Hồng Phủ Mê Cung cái kia bí cảnh, ta bốn người bị nhốt 2 tháng có thừa, lương thảo hầu như không còn, đói khát khó nhịn. Ngươi liền lao tử trong miệng ngậm bánh thịt, đều một thanh cướp đi no bụng, liền nước bọt một khối nhai. A, giờ phút này ngươi ngược lại là giả vờ giả vịt ghét bỏ lên ta đến. Ta nhớ được, ta nhớ được, cuối cùng vẫn là Sở Tận giết mình linh thú vì mọi người đỡ đói. Bạch Thịnh gật đầu phụ hỏa một câu. Chương 804, trong thất tinh hồng, Cửu Lê Tứ Hữu, 3, chương 804, trong thất tinh hồng, Cửu Lê Tứ Hữu, 3, chuyện cũ đừng nhắc lại. Tăng Thiếu Kiệt hơi có chút xấu hổ khoát tay một cái. Tăng huynh, Bạch huynh, Lạc huynh, chuyện trước kia, các ngươi còn nhớ rõ rõ ràng như vậy a? Sở Tận sắc mặt hồng nhuận hỏi một câu. Đó là đương nhiên a. Tăng Thiếu Kiệt hồi ức lúc trước, cười gật đầu nói, ra cái kia bí cảnh về sau, ta còn nhớ rõ. Bốn người chúng ta đứng tại Hồng Phủ trên núi hô to, cái này liên quan thoáng qua một cái, thiên hạ liền không còn có chúng ta đi không được bí cảnh. Tiếng nói rơi, Sở Tận hơi có chút thất thần nhìn về phía thương khung mây trôi, hơi ngưng lại đạo, ba vị huynh đệ, ta cho các ngươi nói một chút ta gần chút thời gian đến cảnh ngộ đi. Ba người nghe vậy đều ngẩn người, không rõ hắn là ý gì. Sở Tận ngồi xếp bằng, túi đầu mắt túi xuống đạo, đế phần mở ra, cái này Cửu Lê gió nổi mây phun. Đáng tiếc, ta thời vận không đủ, lúc trước giai đoạn vẫn chưa được đến huyết dẫn, mới đầu tông môn tưởng rằng cổ hoàng truyền nhân chiếm vốn thuộc về cơ duyên của ta, nhưng không ngờ tới, hắn được đến chỉ là chính hắn cơ duyên, mà tiên lang ngũ thành duy nhất huyết dẫn, lại là bị một vị hương giã hải đồng cầm đi. Việc này mới ra, người khắp thiên hạ, trong tông môn bên ngoài, đều đem ta xem như trò cười. Cho rằng ta đường đường Long Phượng Phổ xếp hạng thứ 2 người, lại không sánh bằng một cái hương giã hải đồng, chính là có tiếng không có miếng, dựa vào tiên lang tông cường đại nội tình dương danh phế vật. Tại cá nhân ta mà nói, phế vật này cũng không phải đảm đương không nổi, nhưng tại tông môn mà nói, ai cũng có thể là phế vật. Duy chỉ có cái này vô trần tông chủ thân truyền đệ tử, cho dù là chết cũng không thể là phế vật. Ta cùng tông môn sớm đã hòa làm một thể, ta cùng sư tôn người sở hữu khó mà làm rõ tình thầy trò. Tông môn chuẩn bị cho ta 9 vị tán tu, ta tại trưởng lão cùng sư minh nhìn chăm chú xuống, chiếm 9 người này vết dẫn, từ đó mới có được tiến vào đế phần tư cách. Trước khi đi, sư tôn nói với ta qua một câu, người có thể thua cả một đời, nhưng lại muốn thắng một lần. Sở Tận nói đến đây, hơi ngưng lại, ta suy nghĩ thật lâu, cảm thấy lão nhân gia ông ta nói rất đúng. Ta là muốn thắng một lần. Nhưng lần này, không phải vì tông môn, cũng không phải vì báo đáp sư ân, là muốn chân chính vì chính mình thắng một lần. Ba người nghe nói như thế, tất cả đều ánh mắt kinh ngạc, trầm mặc không nói. Vào đế phần về sau, ta độc hành Đông Cực Sơn, lại khi tiến vào nhân gian chấn nhỏ trước dừng bước, một mình nằm tại trong quan tài đồng, cùng trong hoang dã cảm thụ được xích triều uy áp yên tĩnh. Chúng ta mấy ngày, bại 2 người, giết 2 người, cũng chiếm máu của bọn hắn dẫn. Chết 2 người kia, đến cuối cùng giai đoạn cũng không nguyện ý từ bỏ đại đế cơ duyên, nhưng ta cũng không muốn, cả 2 không thể từng dùng, vậy cũng chỉ có thể quyết định sinh tử. Sở Tận chậm rãi nhấc lên bầu rượu, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén, thanh âm khàn khàn, lại từng chữ nói ra nói, đến bây giờ, thiên đạo nói cho chúng ta, một đường chỉ có thể vào một người. Vậy các ngươi nói, ta nên làm cái gì? Soạt. Liệt Cửu từ hồ nước bên trong tay độc chảy xuôi mà xuống, rơi vào 3 cái chén trống không bên trong. Lạc Hải Triều, Tăng Thiếu Kiệt trầm mặc một lúc lâu sau, lại chủ động tiếp nhận chén rượu. Sở huynh, ngươi ta nghe hiểu, không cần nhiều lời. Tăng Thiếu Kiệt thoáng chần chờ một lát, liền ánh mắt chân thành tha thiết đạo, người đi, huyết dẫn lưu lại. Lạc Hải Triều cúi đầu trầm tư nửa ngày, mới bất đắc dĩ thở dài một tiếng, trong gia tộc, người người trông mong ta thành rồng, người người khát vọng Lạc gia có thể được đến đại đế truyền thừa. Nhưng thật tình không biết, cái này đại đế truyền nhân chỉ có một vị, ai? Ta thật không dám nghĩ, ta bị loại về sau, bọn hắn sẽ là cỡ nào thất vọng. Nhưng, hắc hắc, Sở huynh, chúc ngươi con đường phía trước trôi chảy, trở thành vĩnh dạ bên trong nhất lóe sáng viên kia tình. Tiếng nói rơi, 2 người đều bưng chén rượu lên. Bên cạnh, Bạch Thịnh nhìn chén rượu kia, như có điều suy nghĩ, chậm chạp không đậu. Tăng Thiếu Kiệt dù trong lòng mọi loại không cam lòng, nhưng giờ phút này nhưng đứng ở Sở Tận trên lập trường, mở miệng treo chọc nói, ta nói trắng ra huynh à, ngươi sư tôn làm khó cũng nói với ngươi, cái nhân sinh này cũng nên thắng một lần sao? Sở huynh cùng bọn ta khác biệt, trên người hắn khiêng trời sập áp lực, đế lộ luôn có điểm cuối, nhưng nhân sinh lại muốn thường có đồng hành người a. Ha ha. Bạch Thịnh vò đầu cười một tiếng, chỉ nhìn chằm chằm chén rượu đạo, không, ta cũng không phải là bởi vì không cam tâm. Sở Tận nghe vậy, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Không phải không cam tâm, lại là vì sao? Lạc Hải Triều hỏi. Tiếng nói rơi, Bạch Thịnh ngẩng đầu nhìn về phía Sở Tấn, cười nói, ta có một cái suy đoán, cũng không biết đúng hay không. Hai người đối mặt, Sở Tấn không có trả lời. Ngươi ở trong vùng hoang dã giết người, cướp đoạt huyết dẫn số lượng, hẳn là không đủ 99 mai. Vào nhân gian trấn nhỏ về sau, ngươi vốn cũng không có tính toán cùng ta ba người đồng hành, thẳng đến biết được cửa này quy tắc về sau, mới quyết định cùng bọn ta chung trèo lên nhân gian lôi. Ta bốn người tụ họp về sau, lão tăng đề cập qua, nhân số chúng ta hơi ít, có thể tại mời mấy vị đồng hành người một khối lên đường, nhưng ngươi lại một mực không đồng ý, mà về sau sự tình liền coi như thôi. Ta đang nghĩ, vì cái gì ngươi nhất định phải cùng chúng ta ba người cùng đi? Hiện tại ta nghĩ thông suốt, ngươi có lẽ đều sớm giải đọc ra đến, một câu kia, táng tận người đồng hành, nhưng nhận binh chủ, đến tuột cùng là ý gì? Cùng ta ba người cùng đi, mọi người liền có thể cộng đồng gánh chịu xích chiều uy áp, đây là ổn thỏa nhất thông quan biện pháp. Mà ba quan bên trong, ngươi một mực không chủ trương bất luận cái gì công sát, chỉ cầu phòng ngự, liền cũng là nghĩ bình ổn vượt qua ba quan. Vì sao? Bởi vì ta ba người trong tay huyết dẫn số lượng cùng ngươi tương ra, nhất định là vượt qua 99 mai. Đối với ngươi mà nói, huyết dẫn số lượng đã đủ rồi, vậy dĩ nhiên là không cần mạo hiểm. Nói về câu nói kia, ngươi khả năng trước thời hạn đoán được, táng tận người đồng hành, có lẽ cùng tự giết lẫn nhau có quan hệ. Cũng có thể là, ngươi đoán là nhiều người đồng hành, tất có thai họa ngầm, mà cái này thai họa ngầm nhất định ngay tại nhân gian lôi trên đường. Cho nên, ngươi chỉ chủ trương cùng ta ba người đồng hành, vì có thể khống chế. Chúng ta là bạn tốt nhiều năm, lẫn nhau hiểu quá rõ lẫn nhau năng lực cùng thần thông chi pháp. Ngươi là cảm thấy, ba người chúng ta cho dù liên thủ, cái kia tại thời khắc mấu chốt, cũng vô pháp chiến thắng ngươi, đây là có thể khống chế. Bạch Thịnh ngôn ngữ nhẹ nhõm, lời nói sắc bén đến cực điểm. Sở Tấn ngơ ngác nhìn hắn, trầm mặc như trước không nói. Bạch Minh, ngươi lời ấy quá mức. Tăng Thiếu Kiệt lập tức đứng người lên, tao mày nói, không nghĩ lui, ngươi cùng hắn trèo lên lôi một trận chiến liền có thể, cần gì phải dạng này lối ra đả thương người đâu? Có cái tất yếu này sao? Bạch Thịnh ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn thẳng bầu trời lửa dương, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nói nhỏ, ta cùng hai người các ngươi khác biệt, ta cũng là sinh ở trong tông môn, lục đục với nhau, mưa dầm thấm đất, lòng ta biến bẩn, lo lắng sự tình cũng bẩn. Như thế suy đoán, đều là nói bừa, không cần coi là thật. Tiếng nói rơi, Bạch Thịnh bưng lên chén rượu kia, hai con ngươi sáng tỏ nhìn Sở Tấn, gàn từng chữ một, Sở đạo hữu, hôm nay Bạch Thịnh huyết dẫn, tận thuộc sở hữu của ngươi. Từ đó về sau, ngươi ta, mỗi người một nơi. Từ ngực, Bạch Thịnh cực kỳ quả quyết uống hết chén rượu kia, lại cực kỳ quả quyết dẫn động ra bản thân mi tâm huyết dẫn, ném cùng trên đài cao, hô to một tiếng, chặt đầu người a, ta muốn về nhà. Chương 805, sáu người cùng nhập thần thổ, một mảnh u ám cùng hoang vu. Một, chương 805, sáu người cùng nhập thần thổ, một mảnh u ám cùng hoang vu. Một, số một, nhân gian bí đường. Sở Tấn một cái ngồi đang phi thăng trên đài, trơ mắt nhìn điểm điểm tinh mang trải rộng ra, huyền hóa thành một cái bí cảnh chi môn, sau đó lại gặp ba vị hảo hữu đằng không mà lên, nhập môn rời đi. Một trận gió mát thổi qua, chậm chậm thổi lên hắn thái dương sợi tóc, mông lung hai mắt, cũng ửng đỏ say rượu gương mặt. Hắn ngơ ngác nhìn lúc đến bốn người đường, trong lòng biết được, từ nay về sau cái này trong thiên hạ liền không có Cửu Lê tứ hữu. Hắn được cái kia duy nhất danh ngạch, cũng mất đi cuối cùng chí hữu. Bầu rượu nhấc lên, lại rót đầy. Sở Tấn bưng chén rượu lên, kinh ngạc đạo, thế gian không biết có bao nhiêu người chèn phá đầu lâu cũng muốn đi tới trong đế phần này. Thật tình không biết, cái này mộ phần bên trong người, lại muốn đi cũng khó khăn a. Đến tận đây rời đi, thật khiến cho người ta không ngừng ao ước a. Từ ngực, ngửa mặt, uống một hơi cạn sạch. Sau 6 canh giờ, các lộ bên thắng nhưng trèo lên phi thăng đài, tiến về thần thổ, bất tưởng chi cảnh. Hô! Nhậm Dã nghe tới chặt đầu người tiếng la, thở phào một hơi dài về sau, liền hấp tấp đứng lên. Tại cái này 6 canh giờ bên trong, còn lại các lộ hoặc là đội vàng nội chiến, hoặc là đội vàng sống mãi với nhau an toán, đánh cho quên cả trời đất. Đầu góc đều toát ra đi mấy trăm dặm, mà đem tội đều bị phía trước đi Nhậm Dã cùng Tiểu Bất Điểm, thì là nên ăn một chút nên uống một chút, hài lòng cực kỳ. Sư đồ hai người xoa xoa tràn đầy mỡ đông miệng, liền cái thứ nhất leo lên phi thăng đài. Đi, chúng ta nhìn xem cái kia bất tường chi cảnh đến tuột cùng là làm sao vấn đề. Nhậm Dã đứng tại giữa đài, mở miệng kêu gọi đạo, số 3 bên thắng, thỉnh cầu phi thăng. Vâng, tiếng la bồng bền, cái kia cổ lao phi thăng đài nhất thời bộc phát ra rực rỡ trận văn chi quang, cả tòa thần sơn đều tại kịch liệt lay động. Nhậm Dã ngẩng đầu ngắm nhìn, đã thấy đến nguyên bản bầu trời trong xanh, chỉ một thoáng mây đen mê vụ, u ám một mảnh. Không phải, mẹ nó muốn phi thăng sao? Này làm sao có một loại muốn xuống địa ngục cảm giác? Tiểu Phôi Vương trong lòng có chút thất vọng, cái này dị tượng cũng không giống là muốn đi nơi ta. Trong thoáng chốc, trận văn chi quang đại thịnh, Nhậm Dã cùng Tiểu Bất Điểm thoáng qua biến mất tại phi thăng đài bên trên. Một cỗ thần hồn xuất khiếu cảm giác đánh tới, run rẩy run run, như thật tại chỗ phi thăng, thẳng vào tiên giới, cũng giống như một giấc mộng dài, vào huyễn cảnh. Không biết qua bao lâu, vô tận thần quang tung bay, sư đồ hai người chậm rãi mở ra hai con ngươi, cảnh tượng trước mắt dần dần rõ ràng. Thương cung, màu xám đen mây đen dày đặc, che khuất bầu trời, nhìn một mảnh ảm đạm, lệnh người cảm thấy vô cùng kiềm chế. Đại địa, phóng tầm mắt nhìn tới đều là đất chết, không có hoa màu, không có sinh cơ, chỉ có băng lãnh thấu xương ầm phong gào thét, cùng cái kia vạn cổ không tiêu tan mục nát chi khí. Sư đồ hai người đứng tại u ám lại hoang vu giữa thiên địa, biểu lộ ngưng trệ, sinh lòng nghi hoặc. Thiên đạo đây là uống bao nhiêu a? Ngươi mẹ nó nói với ta đây là thần thổ, đây là tiên cảnh. Nhậm Dã lấy lại tinh thần, ngưng thần hướng hoang vu bốn phía nhìn lại, lại ẩn ẩn thấy ở đây thổ địa là màu đỏ sậm, lại có chút phong nhãn chi địa thổ ở bên trong, còn sót lại phong hóa qua đi thi hải. Như thế cảnh tượng quá mức rung động, hoàn toàn không giống như là nhân gian, càng không giống như là cái gì tiên thổ, ngược lại giống như là một chỗ thông hướng địa ngục mộ địa. Hô, cho dù là tâm lý tố chất cực kỳ cường hãn, thiên tính lạc quan nhậm dã, giờ phút này đứng ở chỗ này cũng dâng lên một cố khó mà hình dung cảm giác đè nén, không tự giác phun ra một ngụm trọc khí. Bên cạnh, gần đây hoạt bát hiếu động, nói nhảm tặc nhiều tiểu bất điểm, giờ phút này lại an tĩnh dị thường, trong lòng thậm chí dâng lên một cố không hiểu tâm tình bị thương. Hắn đưa tay lôi kéo sư phụ góc áo, nhẹ giọng nhắc nhở, "Sư hổ, sư hổ, ngươi nhìn, phía đông có một cái khách sạn." Nhậm Dã nghe tiếng nhìn lại, nhìn thấy phía đông cách xa 2-3 dặm địa phương, có một cái khách sạn, tên là Bất Tường Dịch Trạm. Dịch Trạm lẻ loi trơ trọi đứng sững ở trong báo cát, nhìn có chút rách nát, có chút quỷ dị. "A, đúng, nơi này gọi thần thổ, Bất Tường chi cảnh. Ta chỉ nhớ rõ phía trước, lại quên đằng sau." Bất Tường chi cảnh. Cảnh tượng trước mắt là tại nói cho chúng ta biết, cho dù là thần thổ, cũng sinh linh đồ thán sao? Tiểu Phôi Vương ở trong lòng thoáng phỏng đoán một chút, liền đưa tay lôi kéo Tiểu Bất Điểm, cùng nhau đi hướng nhà kia dịch trạm. Cách xa 2-3 dặm lộ trình, đối với sư đồ hai người tới nói, đó chính là nhất chân tức đến khoảng cách. Bọn hắn cùng nhau xuyên qua báo cát, thuận đại môn đi vào dịch trạm nội bộ. Cùng trong tưởng tượng khác biệt, cái này dịch trạm bên trong nhìn coi như sạch sẽ, lại có 5 người ngay tại bận rộn. Trong quầy, một vị tướng mạo thu kệch trung niên, mặc áo giáp, lưng đeo dài đao đạo, "Hai người các ngươi thế nhưng là đại đế phái tới người du lịch." Nhậm Dã có chút ngơ ngác một chút, gật đầu nói, "A, là, xin hỏi nơi này là?" "Ta là nơi này trưởng quỹ, 81 tộc hậu nhân." Trung niên lời nói lạnh lùng nói, "Các ngươi có thể ở đây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sáng sớm rời đi, đi tìm Bất Tường chi kính." "A, tốt." Nhậm Dã nghe nói như thế, trong lòng liền đã biết, cái này khách sạn là thiên đạo biến hóa ra, trước mắt 5 người cũng đều là tàn hồn, cũng hẳn là sẽ không hướng huyết dẫn người lộ ra bất kỳ tin tức gì. "Hai vị người du lịch, các ngươi là hiện tại liền trở về phòng nghỉ ngơi, còn là ở trong này trước điểm một chút thức ăn no bụng." Điếm tiểu nhị cất bước đón. Nhậm Dã phát giác được chính mình cùng Tiểu Bất Điểm là trước hết nhất đến, trong lòng này rất muốn lại nhìn một chút đằng sau còn có ai thông qua khảo nghiệm, cho nên liền cười trả lời, "Ăn cơm, ăn cơm." "Tốt, mời ngồi vào." Không bao lâu, Nhậm Dã ngồi tại dịch trạm dựa vào cánh bắc vị trí, một hơi điểm hơn 10 đạo đồ ăn. Bởi vì hắn cẩn thận hỏi qua, ở trong này ăn cơm dừng chân đều không cần hoa tinh nguyên, cũng không có bất luận cái gì ẩn tính tiêu phí, càng sẽ không lãng phí huyết dẫn, cho nên tại xác định có thể bạch chơi dưới tình huống, hắn mới quyết định mời bảo bối đồ để ăn chút tốt. Hai người ngồi xuống không bao lâu, dịch trạm bên ngoài vang lên lần nữa tiếng bước chân. Nhậm Dã theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn thấy một vị thân mang áo bào đen, cái eo thẳng tắp, hai con ngươi xanh thẳm thanh niên đi đến. "Tiểu Hầu gia." Hắn liếc mắt nhận ra thân phận của đối phương, cũng ở trong lòng tán thưởng đạo, gia hỏa này dù chưa bao giờ nói qua mình là trời kiêu, nhưng là một đường không thua trận, lại hẳn là cũng một mình đi qua đế cực cảnh, coi là thật được xưng tụng là cựu lê trong thế hệ trẻ tuổi người tàn nhẫn số 1. Chỉ là không biết, hắn tại cửa thứ 3 bên trong phải chăng cũng cảm ngộ đế cực chân ý. Tiểu Hầu gia đi vào, vừa liếc mắt cũng nhìn thấy Nhậm Dã, đồng thời nhìn thấy bên cạnh hắn có một đứa bé đi theo, tự nhiên cũng liền đoán ra cổ hoàng truyền nhân thân phận. Hai người đối mặt, Tiểu Hầu gia sụ mặt, lộ ra 10 phần ngạo kiều lạnh lùng biểu lộ, hướng về phía Nhậm Dã khẽ gật đầu. Nhậm Dã ngồi trên ghế, cũng bắt chước lên sư tôn Lâm tướng bộ dáng, ra vẻ ẩn thế đại lão, điểm đến là dừng đáp lại một chút. Từ đó, hai người liền ai cũng không còn nhìn ai, chỉ lầm lủi ngồi tại chỗ cũ, thần ánh nội liễm, bảo trì cao lãnh. Chương 805, 6 người cùng nhập thần thổ, một mảnh u ám cùng hoang vu. 2, chương 805, 6 người cùng nhập thần thổ, một mảnh u ám cùng hoang vu. 2, kỳ thật, Tiểu Hầu gia là thật không nghĩ trăm bước. Hắn rất muốn tiến tới, ngồi tại Nhậm Gia đối diện, phi thường cấp bách hỏi một câu, "Ai, ngươi tại đế cực cảnh bên trong đốn ngộ sao? Cùng bản Hầu gia nói một chút kinh nghiệm chứ sao?" Đồng dạng, Tiểu Phôi Vương cũng rất muốn đi qua hỏi một chút hắn cảm ngộ. Nhưng hai người đều cảm thấy, giờ phút này chủ động cùng đối phương đáp lời, cái kia tự thân bức cách tất nhiên rơi một chỗ, liền hoàn toàn không có phong phạm, cho nên phải nhịn, muốn thận trọng. Ngươi thân phận, nói cho cùng đều là không vòng qua được đi trang bức cửa này. Tiểu Hầu gia ngồi tại phía nam, một mình uống rượu. Lại qua trong một giây lát, thân mang áo trắng Sở Tận vẫn chưa ẩn tàng dung mạo, chỉ lẻ loi một mình đi vào dịch trạm. Nhậm Dã hướng hắn khẽ gật đầu, để bày tỏ đạt lần trước hai người tại Tây Lương gặp nhau lúc, đối phương cho nhắc nhở cảm tạ. Sở Tận cũng là điểm đến là dừng đáp lại về sau, liền cất bước đi đến mặt khác một bên ngồi xuống. Mà trong lúc này, Tiểu Hầu gia chỉ một mình uống rượu, nhưng lại chưa bao giờ nhìn qua hắn liếc mắt. Theo sát lấy, thức ăn lên bàn lúc, Lịch Nhân Vương toàn thân nhuốm máu, bộ dáng cực kỳ chật vật đi vào dịch trạm, lại trong tay còn mang theo một cái đấm máu đầu người. Một màn này, không riêng kinh ngạc đến ngây người Nhậm Dã cùng Sở Tận, thậm chí liền Tiểu Hầu gia đều lộ ra 10 phần kinh ngạc biểu lộ. Rất rõ ràng, hắn đi con đường kia cũng không hài hòa, khả năng phát sinh một trận kinh thiên động địa đại chiến. Nhậm Dã nhìn hắn, ở trong lòng thầm nghĩ, mẹ nó, người này không có nóng nảy cũng a. Đại chiến liền đại chiến, kết thúc vì cái gì còn đem đầu đi qua, suối quậy a. Bành. Lịch Nhân Vương không để ý đến ba người khác, cũng không có người chủ động chào hỏi hắn. Hắn chỉ cất bước chọn một tấm bàn chống tọa hạ, cũng cầm trong tay đầu người lung tung ném trên mặt đất. Người chỗ này có xúc vật sao? Hắn sau khi ngồi xuống, trong miệng mũi nổi lên dậy đặc tiếng thở dốc, thanh âm lạnh như băng hỏi, hậu viện có chó. Điếm tiểu nhị nên tới về một tiếng, đem đầu này cho cái kia chó hầm ăn đi. Lịch Nhân Vương hai mắt đỏ bừng chỉ vào trên mặt đất cái đầu kia, hung tợn nói một câu. Điếm tiểu nhị nghe thấy lời ấy, lại không có lộ ra bất luận cái gì vẻ sợ hãi, ngược lại mười phần vững vàng hỏi, ngài phải làm sao hầm? Đỏ canh còn là nước dùng, khẩu vị lệ mặn, còn là lệ tươi. Lịch Nhân Vương bị hỏi đến sững sờ về sau, cắn răng nói, ai ăn hỏi ai. Có lý, ta một hồi liền đi hỏi con chó kia. Điếm Tiểu Nhị nhai răng. Loại này phong cách vẽ cực kỳ quỷ dị lại náo tàn đối thoại, để ba người khác có chút im lặng. Nhưng Sở Tấn cùng Tiểu Hầu ra liếc một cái trên mặt đất đầu người, lại đều nhận ra kia là Hàn gia, Hàn Tử Ngư sọ não. Số 7 bí giữa lộ hồng, Lịch Nhân Vương độc chiến bắt đầu lục tinh, bắt đầu chính là liều mạng tư thái, không lưu bất luận cái gì chỗ trống cùng chuẩn bị ở sau. Tại giao thủ 100 hiệp về sau, hắn liều mạng bản thân bị trọng thương phong hiểm, cưỡng ép một đao chém vỡ Hàn Tử Ngư tinh hạch, hai đao chặt rơi đầu lâu, diệt thứ ba hồn bảy phách. Cái này Hàn Tử Ngư vừa chết, mặt khác 5 người toàn bộ hoảng, cũng rõ ràng ý thức được, đám người liên thủ hoặc hứa khả lấy đánh bại Lịch Nhân Vương, nhưng ở trong lúc này, Lịch Nhân Vương chí ít có thể liều chết 1-2 người. Lại hắn muốn giết hay, đây tuyệt đối là ngăn không được. Theo sát lấy, Chu công tử lần nữa biểu diễn lớn độ địa thuật, dẫn đầu từ bỏ lập trường. Mà còn lại 4 người thấy thế cục đột biến, liền cũng chỉ có thể mạnh cắn răng quan cách bộ phận. Bắt đầu lục tinh chết chết trốn thì trốn, mà mi tâm huyết dẫn tự nhiên cũng lưu ở chỗ này, trở thành vật vô chủ. Lịch Nhân Vương tại toàn thân nhuốm máu thu liễm chiến lợi phẩm về sau, liền dẫn theo Hàn Tử Ngư đầu người, đội vã đuổi tới nơi đây. Hắn khẳng định không tính là hiền lành gì, càng chưa nói tới là người tốt, nhưng lại tính tình hào phóng, tuân thủ lời hứa. Mọi người đồng hành lúc, hắn đối với Chu công tử tâm tính là, nghi người thì không dùng người thì không nghi ngờ người, cho nên toàn bộ hành trình công sát cùng phòng ngự, hắn đều cho đối phương tuyệt đối tín nhiệm, lại chưa hề lưu thủ, ngược lại còn nhiều cầm một chút huyết dẫn. Đối đãi cái khác đồng hành người, cũng chưa từng chơi qua tiểu tâm tư, thậm chí tại lên đài lúc, còn đang suy nghĩ dùng từng đôi lôi phương thức quyết ra thắng bại. Nhưng những vương bắt đạn này lại tại cuối cùng cô phụ hắn, muốn vây mà diệt chi, nhất là Hàn Tử Ngư tên phế vật này, là trước hết nhất nhảy ra mê hoặc nhân tâm. Cho nên, hắn quả nhiên liền thực hiện mọi người tụ họp lúc lời hứa, ai muốn giáp tâm hại người, lão tử nhất định không tha cho hắn. Ngươi Hàn Tử Ngư không phải nhảy sao? Ta mẹ nó để ngươi chết về sau, đều muốn đầu một nơi thần một nẻo. Đồng thời ngươi không phải vắt óc tìm mưu kế muốn nhập thần thổ nhìn xem sao? Lão tử hôm nay liền thỏa mãn ngươi nguyện vọng này, mang đầu của ngươi nhập thần thổ. Nhưng lại không phải đắc đạo, mà là cho chó ăn. Lịch Nhân Vương người này làm việc, là tràn ngập một cỗ lạnh thấu xương mãng phu khí chất. Hắn giết Hàn Tử Ngư lúc, liền chưa hề nghĩ tới đối phương cổ tộc trưởng bối sẽ là cỡ nào đau lòng lại tương lai khả năng đối với hắn làm ra như thế nào trả thù. Hắn chính là muốn làm, bất luận ngày sau sẽ phát sinh cái gì, ta tại lúc này tuyệt đối sẽ không làm khó chính mình, chỉ trước mẹ nó thoải mái lại nói. Lịch Nhân Vương lên bàn, điểm trong dịch chạm tất cả món ăn mặn, mấy đàn rượu ngon, liền phối hợp của Nguyễn. 4 đội 5 người đang dùng thiện thời điểm, lại có một vị thanh niên đi đến. Kia là một cái khuôn mặt xa lạ, mặc trường sang màu xám, một bộ thư sinh trang điểm. Hắn là từ số 8 giữa đường giết ra đến duy nhất bên thắng, tên là Đàm Nguyên. Người này đi vào về sau, đầu tiên là hướng về phía 4 người khác có chút ân quyền, sau đó liền cũng một mình ngồi xuống. Đến giờ phút này, nhầm giám một bên Hồ An biển nhét, một bên cũng ở trong lòng suy đoán, mà sau này còn có thể có mấy người thuận lợi tiến vào thần thổ. Nhưng không ngờ đến, hắn vừa mới đoán ra một con số, liền bị thiên đạo vô tình đánh mặt. Vị cuối cùng hết dẫn người đã leo lên phi thăng đài, dịch trạm nghỉ ngơi một đêm về sau, sáng sớm ngày mai giờ tị, chư vị liền muốn đi đến thuộc về mình đường, đi tìm bất tường chi kính. Chỉ còn lại vị cuối cùng rồi. Mẹ nó, cái này quá khốc liệt a. Nhầm giã trong lòng phi thường chấn kinh, hắn ước lượng đã tính toán một chút, này nhân gian lôi một quan tổng cộng có 15 con đường, đại khái có hơn 60 người tham dự, nhưng đến giờ phút này, trừ tiểu bất điểm bên ngoài, lại chỉ còn lại 6 người bước vào thần thổ. Bởi vậy có thể thấy được, một cửa ải này là có bao nhiêu huyết tinh a. Không cẩn thận ngẫm lại, đây cũng là hiện tượng bình thường. Bởi vì cửa thứ 3 chẳng những các con đường chỉ lấy một người, gây nên nội chiến cùng chém giết, đồng thời còn yêu cầu người cuối cùng nhất định phải nắm giữ 99 mai huyết dẫn. Đây cũng chính là nói, tại cửa thứ 3 công sát bên trong, nếu có đội ngũ vì huyết dẫn gấp bội, liều mình đánh cược một lần lời nói, cái kia tỷ lệ lớn là sẽ không có lưu 99 mai huyết dẫn làm hậu thủ, khẳng định là toàn chú một kích. Cứ như vậy, nếu như công sát thất bại, thì mang ý nghĩa con đường này huyết dẫn cơ số đã rất phá nhập thần thổ cánh cửa, cho nên cho dù có một người đem những người khác toàn giết, cái kia cũng đến không được nơi này. Cho nên có mấy đầu đường người, đều là tại nghe xong quy tắc về sau, liền khóc từ bỏ. Chương 805, 6 người cùng nhập thần thổ, một mảnh u ám cùng hoang vu, 3, chương 805, 6 người cùng nhập thần thổ, một mảnh u ám cùng hoang vu, 3, mà loại hiện tượng này, toàn mẹ hắn là tiểu hoài vương cắt rau hẹ tạo thành. Hắn hấp dẫn đường sáng tất cả hỏa lực, cơ hồ tất cả mọi người đang đánh hắn, khiến cho huyết dẫn bạo tăng hơn 400 mai. Liền cái này một thanh làm cho quá ác, cũng cho rất nhiều người cưỡng ép đóng lại tiến lên đại môn. Ai, chỉ có 6 đầu đường người đi ra. Nhậm Giác nội tâm khẽ thở dài. Cái kia đoán chừng đế phần điểm cuối đã không xa, ngay tại cái này một hai con nội. Đạp đạp. Đúng lúc này, vị cuối cùng thông qua nhân gian lôi người, cất bước đi vào dịch trạm, đồng thời đánh giá chung quanh một chút về sau, liền trực tiếp hướng Nhậm Giã bên này đi tới. Người kia đầu đội mũ rơm, người khoác mũ rộng đành, bên hông treo một thanh chưa hề đi ra vỏ cổ kiếm, nhìn bộ dáng phi thường giản dị. Hắn đi tới bàn vuông bên cạnh, đĩnh đạc sau khi ngồi xuống, liền nhấc lên Nhậm Giã uống qua bầu rượu, đối với hồ nước ngực ngực làm một nửa. Nhậm Giã biểu lộ bất đắc dĩ nhìn hắn, uống liền uống, ngươi làm sao còn thần hầu đây? Bành. Thanh niên kia để bầu rượu xuống, ánh mắt kinh ngạc hỏi, thần hầu ý gì? Đừng mẹ nó trang, tại cái này cựu Lê Đại Lục, chỉ có các ngươi phi tiên môn sư đồ hai người có thể dây hiểu cái từ này. Nhậm Giác trợn trắng mắt. Hạ lưu. Thanh niên xì mắng một câu, khoát tay nói, cho ta cầm một bộ bát đũa. Ta thật sự buồn bực, ngươi không phải là không muốn vào đế phần sao? Làm sao còn có thể hôn đến cửa này đâu? Nhậm Dã không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi chỉ có 2 viên huyết dẫn tiền vốn a.
Không sai.
Doãn Cửu khẽ gật đầu, ta vào mộ phần lúc chỉ có 2 viên huyết dẫn, xếp hạng thứ 98. Huynh đệ, ngươi dạy một chút ta, ngươi là làm sao bằng vào 2 viên huyết dẫn, hôn đến một bước này? Nhậm Dã cực kỳ khó hiểu hỏi, nhất là, ngươi là làm sao thông qua đế cực cảnh cửa này? Doãn Cửu tiếp nhận tiểu nhị đưa tới bát đũa, ngoạm miếng thịt lớn, nói hàm hồ không rõ, cái này còn không đơn giản. Ta đem tất cả mọi người giết, cái này tự nhiên liền trở thành cái kia duy nhất. Ta tin ngươi có bản sự này, nhưng ta không tin ngươi có thể làm như thế. Nhậm Dã lắc đầu. Ngươi nhìn, này nhân gian là bực nào mộng ảo a, nói lao khiến người say mê ngủ tụ, nói thật ngược lại không ai tin. Doãn Cửu ra vẻ thâm trầm lắc đầu, vậy ta thay cái thuyết pháp. Cá tìm cá, tôm tìm tôm, con cóc tìm ếch xanh. Chúng ta con đường kia người, đều là tán tu, tính tình giống nhau, chung đụng được cực kỳ hòa hợp, lại đặc biệt dễ dàng thỏa mãn. Tất cả mọi người không nghĩ tới chính mình có thể đi đến cuối cùng, chỉ ông có thể được bao nhiêu cơ duyên đều là may mắn tầm tính, ghé vào một khối đồng hành. Đến cuối cùng một quan, mọi người biết được mỗi con đường chỉ lấy phía sau một người, liền cũng không có nội chiến, càng không có tính toán, chỉ lấy rút thăm phương thức quyết ra người cuối cùng. Ta vốn không muốn đi xuống dưới, nhưng làm sao lại rất may mắn, rút đến duy nhất phi thăng ký, không giải thích được đến những người khác huyết dẫn, vừa vặn qua 99 mai. Doãn Cửu vừa uống rượu ăn thịt, một bên ngôn ngữ thoải mái mà nói. Nhậm Dã cảm thấy kinh ngạc về sau, liền cười nói, ha ha, thuyết pháp này mặc dù nghe có chút lý tưởng hóa, nhưng lại để trong cái đế phần này ấm áp rất nhiều. Ngươi hẳn là cảm ơn ta. Doãn Cửu ăn đến miệng đầy chảy mỡ, dựng thẳng lên ba ngón tay đạo, chí ít muốn thiếu ta 3 lần thần hậu. Vì sao? Nhậm Dã nháy mắt một cái. Ta là theo số 12, nhân gian đường sáng bên trong đi ra. Doãn Cửu về. Nhậm Dã hơi ngưng lại, liền dây hiểu hắn ý tứ. Tại vòng thứ 2 công sát bên trong, Nhậm Dã là hướng số 12 đường đánh một viên huyết dẫn, nhưng tại một vòng cuối cùng cắt giao hệ lúc, cái này số 12 đường lại là duy nhất một đầu không có đảo ngược công sát hắn đường sáng. Lúc ấy Nhậm Dã còn rất kỳ quái, trong lòng tự nhủ vì cái gì cái này số 12 đường người như thế đông đảo, lại đánh cho như thế bướng bằng đâu. Vậy mà không có chủ động tiến công chính mình. Hiện tại Doãn Cửu để chính mình biểu đạt cảm ơn, liền coi như là chân tướng rõ ràng. Bởi vì Doãn Cửu tại số 12 đường, lại tại cửa thứ 3 nghiệm chứng số 3 về sau, biết được đường này có 2 người, cũng chỉ có một người có thể tiếp nhận xích chiều uy áp về sau, liền đoán được trên con đường này chính là mình. Cho nên, hắn hẳn là thành công thuyết phục cái khác đồng hành người, để bọn hắn từ bỏ cuối cùng công sát. Hắn nhớ Nhậm Dã, sợ hắn không cách nào thông qua đế cực cảnh, cho nên trong bóng tối làm ra rất lớn cố gắng. Phần ân tình này, Nhậm Dã còn là rất ăn, đồng thời hắn càng thêm kiên định cho rằng, Doãn Cửu loại thứ 2 thuyết pháp mới là chân thực. Bởi vì một người thuyết phục, có thể để cho tất cả mọi người từ bỏ tham lam, điều này nói rõ. Số 12 đường người, đúng là tương đối ánh nắng. Hắn bưng chén rượu lên, chính trọng nói, ta có một vị nữ tính buồn hữu, tên là Tiểu Ca Cơ. Quay đầu. Ta để hắn an bài một chút ngươi, 3 lần không đáng kể. Một lời đã định. Doãn Cửu nâng chén. Chúc mừng ngươi, cũng cùng vào cái này thần thổ. Hai người đụng chén về sau, liền uống một hơi cạn sạch. Doãn Cửu lao đi khoe miệng, sắc mặt hơi có vẻ đỏ thắm lắc đầu nói thật, đối với ta mà nói, cái này tiến vào thần thổ, coi là thật không tính là việc vui gì. Vào trước một phần, lão đầu tử nói với ta, không giết cũng có thể thắng, nhưng trông thấy người khác chém giết, nhưng cũng làm ta sinh lòng mâu thuẫn, phiền chán không thôi. Ta vẫn là không nghĩ ra, đại đế vì sao muốn đối với chính mình hậu nhân, thiết hạ như thế khảo nghiệm nhân tính, tàn khốc như vậy cửa ải khó. Doãn Cửu ánh mắt có chút mê ly, thở dài nói, nếu như đây chính là đế đồ, cái kia coi là thật không phải ta chỗ theo đuổi. Nhậm Dã cảm giác được hắn ở trong đế phần tao ngộ, có lẽ đã ảnh hưởng đến tự thân tâm cảnh, cho nên rất chân thành hỏi, vậy ngươi, còn về sau đi sao? Muốn đi, ta muốn tại cái này thần thổ nhìn xem. Cử động lần này không riêng gì vì ta, còn có số 12 đường những cái kia tiếc nuối rời trận bằng hữu. Doãn Cửu chân thành nói, nhưng ta cho dù thật trở thành cái kia người cuối cùng, ta cũng sẽ không tiếp nhận đại đế truyền thừa. Hắn nói đến phi thường chắc chắn cùng kiên quyết, thậm chí nghe có chút hoang đường, bởi vì cả tòa đế phần bên trong, chỉ có hắn một người minh xác biểu thị, chính mình sẽ không tiếp nhận đại đế truyền thừa. Đây là cỡ nào thoải mái a? Chỉ là phần này tâm cảnh, cũng đã là cùng thế hệ đuổi theo không kịp. Bốn phía, Tiểu Hầu gia, Lịch Nhân Vương, còn có Đầm Viên ba người, đều đã ăn uống no đủ, trở về dịch trạm lầu 2 nghỉ ngơi. Mà Sở Tấn thì là tại rời sân trước, cố ý gọi tới điếm tiểu nhị, muốn giấy bút. Không bao lâu, hắn cũng cất bước đi hướng lầu 2. Đạp đạp, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, đánh gây Nhậm Dã cùng Doãn Cửu giao lưu. Vị quý khách kia, vừa mới thân mang áo trắng người du lịch, để ta đem tấm này giấy giao cho ngươi. Điếm tiểu nhị cười rạng rỡ nói. Sở Tấn. Nhậm Dã thoáng sửng sốt một chút, liền đưa tay tiếp nhận tờ giấy kia, nhìn kỹ liếc mắt. Doãn Cửu nhìn thấy một màn này, liền nện cổ do hỏi, Sở Tấn tại sao lại cho ngươi viết xuống tờ giấy a? Hả? Hắn không phải là ngươi tại Tiên Lan Tông bên trong nằm vùng lớn nhất nội gián a? Nhậm Dã không để ý tới hắn, chỉ nhíu mày nhìn về phía trên tờ giấy hàng chữ nhỏ kia. Chương 806, hoang thổ bên trong vùi lấp trận tướng, 1, chương 806, hoang thổ bên trong vùi lấp trận tướng, 1, bất tường dịch trạng. Nhậm Dã cúi đầu nhìn Sở Tấn viết cho chính mình tờ giấy kia, cau mày đạo, hắn đây là hát cái nào một màn a? Có ý tứ gì? Trên tờ giấy, chữ viết tinh tế, bút đi du lòng, nơi đây cũng không phải là chân chính thần thổ, chính là Cửu Lê đại lục trong truyền thuyết bất tường hoang thổ. Ngoại trừ ngươi trông thấy tòa này ngoài khách sạn, còn lại nhìn thấy cảnh tượng, có lẽ đều là thật sự tồn tại qua, cũng không phải huyễn cảnh. Cổ hoàng truyền nhân, người ta định phòng gặp nhau, Sở Tẫn. Trên tờ giấy câu nói này, không đầu không đuôi, 10 phần đường đột, cũng lệnh Nhậm Dã một trận cảm giác được có chút khó hiểu. Hắn không giải thích được viết xuống một câu nói như vậy, đến tột cùng là ý gì đâu. Liên mẹn mẹn chỉ là vì nhắc nhở ta, nơi đây cũng không phải là huyễn cảnh, mà là Cửu Lê đại lục chân thực tồn tại địa phương sao? Không phải, đại ca, ta cùng ngươi giao tình, giống như còn không tới một bước này a. Trọng yếu nhất chính là, ngươi cái nhắc nhở này có gì hữu dụng đâu? Nơi đây là chân thật tồn tại qua, còn là thiên đạo diễn hóa huyễn cảnh, cái này đối ta đằng sau khảo nghiệm có ảnh hưởng gì sao? Mà lấy trí lực siêu quần tự xưng tiểu phôi vương, giờ phút này cũng lĩnh hội không thấu cái này trên tờ giấy nửa câu đầu, nhưng hắn đối với đằng sau câu kia đỉnh phong gặp nhau, lại ngộ được thấu. Cái này rất rõ ràng là một loại khiêu chiến. Ở trong đế phần này truyền nhân chỉ có thể có một vị, hai người kết như thật cùng nhau đi đến đỉnh phong, cái này tự nhiên là miễn không được muốn một trận chiến. Chỉ có điều, Sở Tẫn loại này khiêu chiến là phi thường ngay thẳng, không có che giấu, cũng không có giống trước đó như thế chơi một chút âm như quỷ kế. Hắn giờ phút này cử động, cùng một lần kia tại Tây Lương gặp nhau lúc, cũng coi là bên trên là lời nói đi đôi với việc làm. Kỳ thật trong lòng hai người cũng đều rất rõ ràng, cái này đế phần con đường đi đến cuối cùng lúc, hai người nếu như còn sống, thì tất nhiên hội có một trận sinh tử chi chiến. Mà trận chiến kia, mặc kệ ai tới nói giúp đều vô dụng, cũng nhất định sẽ phát sinh. Dù sao, cổ hoàng truyền nhân cùng cái này Tiên Lan Tông, 15 tông cửu hận, là không có cách nào hóa giải. Cho dù là thiên đạo đến, chỉ sợ cũng không có chút nào mặt mũi có thể nói. Cho nên, Nhậm Gia đối với Sở Tẫn rất nhiều hành vi, thật đoán không ra, cũng nhìn không thấu. Tờ giấy này bên trên nửa câu đầu, rõ ràng chính là một loại nhắc nhở, nhưng rốt cuộc là ý gì, hắn lại nghĩ mãi mà không rõ. Càng không hiểu, hắn tại sao phải làm như vậy. Ngươi nói hắn là nghĩ huyền chuyển biểu đạt một loại thiện ý đi, có thể thực hiện vì cử chỉ bên trên lại cực kỳ kiên trì, thậm chí là chờ mong hai người cái kia một trận sinh tử chi chiến đến, ngươi nói hắn là muốn dùng âm như quỷ kế đi tính toán Nhậm Gia đi, nhưng lại đều ở ám đâm đâm thông đồng với địch. Cũng tỉ như Tây Lương thành một lần kia đi, hắn rõ ràng đều đến, nhưng lại không có đối với Nhậm Gia kêu đánh kêu giết. Tóm lại, người này cho Nhậm Gia cảm giác chính là tràn ngập mâu thuẫn cùng xoắn xuýt. Nói trở lại, câu nói này rốt cuộc là ý gì đâu? Nhậm Gia lông mày vặn cái u cục, hùng hùng hổ hổ đạo, lão tử nhất mẹ nó phiền câu đấu người. Yêu có ý tứ gì, liền có ý tứ gì đi, không nghĩ. Tiếng nói rơi, hắn đem tờ giấy cất kỹ, nhét vào trong ngực. Doãn Cửu sắc mặt đỏ ửng nhìn Nhậm Gia, lắc đầu nói, ta là thật nhìn không rõ hai người các ngươi quan hệ trong đó, liền thật giống như có một loại vương bà tử con lưu người thọ, yêu đương vụng trộm quách thợ rèn cảm giác. A, ngươi nói đúng. Nhậm Gia trêu chọc nói, lão tử kỳ thật không am hiểu nhất chính là cùng khác phái tiếp xúc, nhưng tại nắm nam nhân phương diện, có thể tính được là Cửu Lê đệ nhất. Danh kỹ, Chu Tử Quý. Doãn Cửu cười nói tiếp, ha ha ha, ngươi lý giải ra sao đều được. Đi qua sinh tử về sau, có thể uống một bình liệt cửu, đó chính là nhân sinh chuyện may mắn lớn nhất. Chu Tử Quý, ta chúc ngươi mong muốn đều đạt được, trở thành đế phần bên trong cái kia bạn cổ duy nhất. Doãn Cửu thanh âm thuần hậu, hởi mở vô cùng, là ngươi, dù sao cũng so là đám kia chỉ lo chính mình vương bắt đạn muốn tốt. Cảm ơn, cũng chúc ngươi có thể ở trong đế phần này tìm tới đáp án. Cái gì là chí hữu, có thể thổ lộ tâm tình mới tính được là bên trên là chí hữu. Tiểu Phôi Vương biết Doãn Cửu đối với đế phần bên trong đủ loại quy tắc, tràn ngập chất vấn cũng không hiểu, thậm chí ẩn ẩn đối với đại đế lưu cho hậu nhân cơ duyên cũng rất khinh thường, cho nên hắn là ở trong nội tâm tràn ngập mâu thuẫn mới lên đường. Đây đối với một vị về mặt tâm cảnh có chỗ truy cầu, cũng có lý tưởng người mà nói, không thể nghi ngờ là phi thường thống khổ. Hắn cực hạn thoải mái bề ngoài xuống, kỳ thật cũng tràn ngập đối với Cửu Lê mảnh này quê quán, no bụng trải qua chiến loạn, hắc ám kiềm chế, dân chúng lầm than, tiếng kêu than dậy khắp trời đất bất đắc dĩ. Đây chính là, hắn vì cái gì không thích đế phần, cũng không thích đại đế cùng tiên đạo vô tình ăn bài, càng sẽ không cùng những cái kia tự cho mình siêu phàm, ý muốn cướp đoạt người khác cơ duyên thiên tiêu đồng hành, cùng đại, cùng ở bên trong thiên tiêu đỉnh chỉ điểm giang sơn bao đoàn sưởi ấm nguyên nhân. Hai người uống mấy bầu rượu, thẳng đến có 7-8 phần men say về sau, lúc này mới riêng phần mình trở về lầu 2 nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày kế tiếp thiên minh, Nhậm Gia trong phòng thoáng rửa mặt về sau, liền đổi một bộ quần áo, chuẩn bị khởi hành. Khoảng cách giờ thị còn có không đến nửa khắc đồng hồ thời điểm, cái kia chặt đầu người rộng rãi thanh âm liền tiếng vọng tại bảy vị huyết dẫn người hai lộ thai bên trong. Chúc mừng chư vị tới đến thần thổ, bất tường chi cảnh. Truyền thuyết, trên trời rơi xuống bất tường ở nơi này, thiên cung sụp đổ, nhân gian một mảnh lũ lụt. Đế rơi trướng, 81 trong tộc nhưng kình thiên mà đứng người, vì hộ Cửu Lê nhân gian, liền chiến bất tường ở nơi này, sau đó đều ngã xuống, chết hết một thời đại. 81 tộc kình thiên người máu tươi, nhuộm đỏ mảnh này hoang thổ, tàn tạ thi hải dài chôn tại tuế nguyệt trong bụi bặm, lại có anh linh vạn cổ bất diệt. Hắn anh linh thụ bất tường nhuộm dần, hóa thành lệ quỷ oan hồn, không phân ngày đêm du đãng ở đây. Lâu dài di vãng, lệ quỷ oan hồn thật lâu không tiêu tan, nhưng cũng dựa vào ý niệm không muốn làm hại nhân gian, tàn sát quê quán, từ đó hình thành ô hế âm vụ trường khí, đoạn tuyệt nơi đây hết thể sinh cơ, cũng lệnh hoang thổ lâu dài mây đen đỉnh nắp, không thấy nhật nguyệt. Đại đế tuổi già, chiến bất tường đại đạo thần minh trước đó, vì có thể siêu độ dưới trướng những này anh linh chi hồn, liền tự mình luyện chế hai kiện chí bảo. Hán tôn, tên là Vô Lượng Tôn, vật này có được xua tan âm vụ trường khí, tịnh hóa thiên địa chi năng. Hán Châu, tên là Vô Lượng Châu, có được siêu độ anh linh, gột rửa tam hồn thất phách, cũng thu lấy anh linh thuần túy linh khí chi năng. Ý đồ lấy châu truyền đạo, tặng cho kiệt xuất hậu nhân, đến kéo dài tuổi thọ chi thiên đại cơ duyên. Vô tận tuế nguyệt về sau, Vô Lượng Tôn cùng Vô Lượng Châu ở chỗ này bị người đánh cắp, tung tích không rõ. Nơi đây chưa siêu độ anh linh chi hồn, tái hiện tại thế, thiên địa hỗn độn, ô vân thường nằm không tiêu tan, tại mỗi cái ban đêm đều sẽ hóa thành bất tường xuất hiện, cũng sẽ cho tùy tiện xâm nhập người nơi này mang đến ách nạn. Đây là bất tường chi cảnh tồn tại. Chương 806, hoang thổ bên trong vùi lấp trận tướng 2, chương 806, hoang thổ bên trong vùi lấp trận tướng 2, bảy bị huyết dẫn người, đi qua nhân gian, khiên qua ba quan chi trọng, bây giờ đi tới thần thổ thì phải gánh vác lên cái kia duy nhất trách nhiệm. Đã thời điểm, huyết dẫn người dựa theo ta phân lộ nhắc nhở, đi tìm thuộc về mình bất tường chi kính, cùng cái kia phần duy nhất trách nhiệm. Vĩ đại chặt đầu người, kiên quyết không sẽ cùng các ngươi cùng nhau mạo hiểm, nhưng hội chúc các ngươi may mắn. Trong phòng, Nhậm Dã nghe xong chặt đầu người chiêu cáo về sau, trong lòng liền tạo nên một đám thông suốt thông thấu cảm giác, cũng nuốt thanh trước đó rất nhiều chuyện tiền căn hậu quả. Số 3 đường đế cùng mệnh người, các ngươi này một quan, vẫn như cũ đi số 3 đường. Rời đi khách sạn về sau, hướng tây nam mà đi, thấy số 3 cột mốc đường cùng hoang đường, một mực xâm nhập liền có thể. Nhớ lấy, như làm vào đêm, vẫn như cũ cần tại trong quan tài đồng tránh né bất tường. A, còn đi số 3, cái này rất tốt, đây là con số hên của ta. Nhậm Dã nghe rõ ràng quy tắc về sau, chỉ nhẹ giọng thì thầm một câu, liền lần nữa hồi tưởng có quan hệ với bất tường chi cảnh lai lịch giới thiệu. Nguyên lai, ma nữ trong tay cái kia lệnh một đám ngũ phẩm đầu đau muốn nức, lại tránh không kịp vô lượng tôn, chính là đến từ đó ta. Khó trách chữ đạo gia lúc trước sẽ nói, vật này tựa như là tại một tòa phần mộ lớn bên trong đào đi ra, âm khí cực nặng. Dòng giá 81 tộc huyết tính người, tất cả đều chết ở chỗ này, cái kia mẹ nó có thể âm khí không nặng sao? Nơi đây cũng không phải cái gì phần mộ lớn, mà là cả một cái thời đại mộ địa, mai táng vô số anh linh a. Cái này cũng giải thích vì cái gì mà nữ trong tay vô lượng tôn, đựng đầy đen nhánh vô cùng vô lượng nước, lại có thể hóa thành mưa đen hạ xuống, che đậy thần thông giả cảm giác, ngũ giác. Bởi vì kia là 81 tộc kình thiên người, tại thi thể hư thối mục nát về sau, hóa ra vô tận trừ khí, cũng có rất lớn một bộ phận đều bị vô lượng tôn thu liễm, cho nên vật này mới có thể như thế tà tính, mà lại phát ra khí tức cũng rất tạm, biến đổi thất thường, liền ngay cả lục phẩm người cũng rất khó rõ ràng bắt giữ. Đây là bởi vì anh linh lục thân đều có khác biệt, cái kia hóa thành trướng khí tự nhiên cũng không thường, cho nên khí tức mới có thể như thế ban tạm. Như vậy vấn đề đến, nếu như ma nữ chính là vô lượng tôn đời thứ nhất túc chủ lời nói, cái kia chặt đầu người nói tên trộm hẳn là chỉ nàng a, là nàng dẫn người chui vào bất tường hoang thổ, cũng đem món trí bảo này lấy đi rồi. Thế nhưng là dựa theo chặt đầu người miêu tả nơi đây trình độ kinh khủng cùng nguy hiểm chỉ số đến suy luận lời nói, ma nữ này thật sự có thể lấy đi vô lượng tôn năng lực sao? Cái này khó mà nói. Nhậm Dã hơi lắc đầu, lại trong lòng lần nữa phỏng đoán đạo, ma nữ trước đó cũng đã nói nàng sở dĩ nhất định phải giết Sở Thẫn, đó cũng là bởi vì đối phương thể nội có một hạt châu trí bảo. Cái này nói hẳn là vô lượng châu, vật này cùng vô lượng tôn vốn là một đôi, lại thần pháp uy năng vừa lúc tương phản. Cứ như vậy lời nói, Nhậm Dã liền đại khái làm rõ ràng, vì cái gì Sở Tận lúc trước tại Tây Lương Thành, hội không đầu không đuôi nói với chính mình ra câu nói kia. Câu nói kia ý tứ đại khái là, cùng ngươi cùng nhau sóng vai mà chiến người, cũng chưa chắc liền có thể tin được. Hiện tại kết hợp vô lượng châu cùng vô lượng tôn hai món bảo vật này lai lịch, liền không khó đoán ra, hắn câu nói này hẳn là ám chỉ chính là ma nữ. Hắn muốn nói, ma nữ vì ngươi hộ đạo, lại cho ngươi giết ta, đây cũng không phải không có sở cầu, mà là muốn lợi dụng ngươi, thu hồi trong cơ thể ta vô lượng châu. Như thế xem ra, Sở Tận lúc trước nói câu nói này thời điểm, trong lòng ông cũng không phải là muốn châm ngòi ly gián, mà là thật đang nhắc nhở chính mình. Còn có, hắn ở trên tờ giấy viết câu nói kia, có thể hay không cũng cùng cái này bất tường chi cảnh, cùng cái kia hai kiện bảo vật có quan hệ à? Hắn đến tột cùng muốn nói cái gì đâu? Mẹ nó, có chuyện liền không thể nói rõ sao? Lao tử thật là hận chết những này câu đấu người a, những người này nên để lão Lưu hung hăng toàn diện qua miệng, triệt để trị tận gốc. Nhậm Dã ở trong lòng âm thầm mắng một câu về sau, liền cũng liền không có lại xoắn xuýt Sở Tận ý đồ, chủ yếu là thời gian không đủ, hắn nhất định phải lập tức xuất phát. Giờ thì đều, 6 đầu đường, 7 người, đều riêng phần mình rời đi dịch trạm, đặt lên tìm kiếm bất tường chi kính đường đi. Nhậm Dã cùng Doãn Cửu cáo biệt về sau, liền cũng mang tiểu bất điểm, một đường hướng tây nam mà đi. Bọn hắn vừa mới đi, tòa kia đứng sững tại cắt đen bên trong bất tường dịch trạm, liền ở trong gió chậm rãi tung bay. Trong khách sạn, vị yên lưng đeo cương đao dịch trạm trưởng quỹ, cùng cái khác bận bịu công dịch trạm tiểu nhị, đồ tể, đầu bếp nữ bọn người, tại nhìn thấy Nhậm Dã mỗi người bọn họ sau khi rời đi, liền đều lộ ra mỉm cười. Truyền thừa bất diệt, vạn cổ chờ đợi, cuối cùng thấy người đến sau. Khấu tạ thiên đạo, bái người khác ở giữa. Tiếng nói rơi, mấy người kia nhục thân dần dần mơ hồ, tiêu tán thiên địa, mà trong nhục thân cái kia từng sợi bị thiên đạo hộ xuống suy nhược chấp niệm, cũng tại xuyên qua vô tận tuế nguyệt về sau, hóa thành một cơn gió mát, triệt để cáo biệt cái ngôi mộ này trận. Tây Nam, số 3 đường. Nhậm Dã cùng tiểu bất điểm vòng qua bằng gỗ số 3 cột mốc đường, liền một đường xâm nhập mà đi. Mây đen đỉnh nắp u ám nhân gian bên trong, sư đồ hai người liên tiếp đi tháng ngày, lại không có nhìn thấy bốn phía cảnh tượng có bất kỳ khá lớn biến hóa. Cảnh sát nơi này đều là giống nhau, màu đỏ sầm thổ địa, cuồng phong trận trận, âm khí ngập trời kiểm chế hoàn cảnh, cùng trong ven đường, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện từng tòa cao vút trong mây đen nhánh núi cao, trừ cái đó ra, liền chỉ còn lại đầy đất bạch cốt, vạn cổ trường tồn, còn có cái kia từng gian băng liệt ở trong thiên địa thần binh pháp bảo. Tiểu bất điểm có phúc, Nhậm Dã mỗi lần nhìn thấy loại kia vỡ vụn tại hoang thổ bên trong, ảm đạm vô quang, linh khí vô tổn thần binh cùng mảnh vỡ pháp bảo, đều sẽ để đồ đệ giống chuột chuối chạy tới, đem hắn nhặt lên, cũng gánh ở trên người, hoàn mỹ kỳ danh biết là ma luyện thể phách, thuận tiện phát tài. Không nên xem thường những này thần binh cùng pháp bảo mảnh vỡ, bọn chúng mặc dù không có linh khí cùng quang huy, cũng không có chút nào thần dị ba động, nhưng hắn chế tạo chân tài, kia cũng là thế gian tương đối hiếm có, lại có thể bảo tồn lâu như vậy không mục nát hóa thổ, cũng đủ nói do nó chân quý trình độ. Cứ như vậy, Tiểu Bất Điểm chẳng những muốn đuổi theo sư phụ bộ pháp, còn muốn ở trong đế phần nhặt đồ bỏ đi, làm công nhân bốc vác. Ai, thanh này hài tử mệt mỏi a, một ngày chỉ ít ăn nhiều 6 cái bánh bao. Về sau những này mảnh vỡ pháp bảo càng ngày càng nhiều, Tiểu Bất Điểm thật gánh không nổi, Nhậm Giã liền sẽ cầm mấy món thu hồi không gian ý thức, cũng vì hắn số hiệu, thuận tiện ảo tưởng một chút bọn chúng có thể hay không cho mình sử dụng, hoặc là có thể đáng bao nhiêu tinh nguyên. 8 ngày đi xuống, Tiểu Bất Điểm đều nhanh hợp vực, không ngừng nói rông giải, sư hổ. Đại đế lao nhân ra ông ta đợi lâu như vậy, kết quả là, chờ đến lại là hai vị đệ tử cái bang, cái này thật sẽ để cho hắn đau lòng muốn tuyệt. Mà lại nói ra ngoài, chúng ta đường đường người Hoàng Thanh Lệnh phủ lao chủ cùng ấu chủ, cũng không có chút nào mặt mũi có thể nói a. Chương 806, hoang thổ bên trong vùi lấp trận tướng, 3, chương 806, hoang thổ bên trong vùi lấp trận tướng, 3, ngươi là muốn tinh nguyên, hay là muốn mặt mũi? Nhậm Giã hỏi lại. Tinh nguyên cho ta hoa sao? Tiểu Bất Điểm hỏi. Không, sư phụ trước thầy người tích lũy. Nhậm Giã lắc đầu. Vậy ta sĩ diện đi. Tiểu Bất Điểm 10 phần chân thật trả lời. Sư đồ hai người sóng vai mà đi, lại đi một hồi lâu về sau, Nhậm Giã mới phản ứng lại, ngươi mẹ nó lúc nào thành ấu chủ rồi? Ngày sau khi chết, đó là đương nhiên là từ ta kế thừa đế quốc vương triều sự nghiệp vĩ đại a. Ngươi nghĩ đến còn quá đẹp. Nhậm Giã im lặng, xếp tại trước mặt ngươi, chí ít có mấy chục hào người. Cái khác đều không nói, liền nói ngươi hoàng bá bá đi, hắn liền trông mong chờ lấy ngồi long ỷ đâu. Ta còn nhỏ, ta có thể nhịn đến các trưởng bối toàn quy thiên. Tiểu Bất Điểm khiêng một cái to lớn túi vải, phi thường hiếu thuận nói một câu. Nhậm Giã rất vui mừng, tại chỗ liền đạp hắn một cước, nói khẽ, càng ngày càng đen, nhiều nhất còn có một canh giờ liền muốn vào đêm. Chúng ta hôm nay không đi, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Quá được rồi. Tiểu Bất Điểm hưng phấn mà giống lên một tiếng. Tiếng nói rơi, Nhậm Giã liền dỡ xuống hai cỗ quan tài bằng đồng xanh, cùng Tiểu Bất Điểm cùng nhau tìm kiếm một chỗ chỗ khuất gió nghỉ ngơi. Sư đồ hai người nhộn nhẹn, cơm nước vô cùng tốt. Ăn uống no đủ về sau, Tiểu Bất Điểm vô vô cái bụng, nói khẽ, sư hổ, ngươi nằm một hồi, ta muốn đi kéo ngâm phân. Đã nói với ngươi một vài lần, tùy tiện không muốn ở trước mặt ta nói hai chữ này, cũng không cần lấy nó đe dọa ta. Ngươi mất đi, ta là sẽ không lại tìm ngươi. Nhậm Giã trợn trắng mắt, không thể nghi ngờ đạo, ngay tại sườn đất đằng sau rồi, không muốn thoát ly tầm mắt của ta. Hắn đúng vậy thật bị làm ra di chứng, đồng thời quyết định trở lại Thanh Lương phủ về sau, muốn em đi một chuyện xếp vào hình pháp. Phàm là phủ nha bên trong quan viên trọng yếu, về sau đi nhà xí, hết thảy muốn trước thời hạn giao sổ gấp, chờ đợi phê duyệt. Tiểu Bất Điểm rất nghe lời, chạy đến đằng sau trên sườn đất, liền một bên ngắm cảnh, một bên thuật điện. Nhậm Giã đứng tại sườn đất một bên khác, bắt đầu vì chính mình cửa hàng quan tài, chuẩn bị nghỉ ngơi. Đại khái qua có thể có nửa khắc đồng hồ tả hữu về sau, Tiểu Bất Điểm đột nhiên hô to một tiếng, sư hổ ngươi mau tới đây. Nơi này lại có bọc hành lý. A. Nhậm Giã giật nảy mình, liền lập tức đứng dậy bay lượn, nháy mắt liền đi tới Tiểu Bất Điểm bên cạnh, đều nói cho ngươi, không muốn cầm việc này đe dọa ta, ngươi làm sao còn ngạc nhiên? Sư hổ, nơi này thật có bọc hành lý, ngươi nhìn. Tiểu Bất Điểm đã phá xong, nâng lên quần, cánh tay bên trong cầm một cái che kín cho bụi, lại mục nát hơn phân nửa bọc hành lý bao khóa đạo. Ngươi nhìn, dòng này trong túi có hư thối bầu rượu, gì xét đau cụ. A, ngài nhìn, còn có một chút tán toái tinh nguyên đâu. Nhậm Giã nghe vậy tiếp nhận bao khóa, cẩn thận kiểm tra một hồi về sau, lại cũng có chút mắt trợn tròn. Cái này bao khóa không lớn, giống như là vác ở trên lưng bọc hành lý, nhưng bên trong xác thực đựng không ít đồ vật, có hư thối đến thấy không rõ sổ, cũng có một chút tạp khí, đan dược loại hình vật phẩm. Trọng yếu nhất chính là, cái này bọc hành lý mặc dù mục nát hơn phân nửa, nhưng lại đủ để chứng minh, vật này chôn ở chỗ này thời gian không lâu, lại nhất định là người ngoài mang vào. Tại Cửu Lê Đại Lục, tạo giấy thuật dù đã lô hỏa thuần thanh, nhưng người nơi này lại thích dùng sáp dầu bao khỏa thư tịch ra, dạng này không dễ ẩm ướt cùng hư thối. Cho nên, cái này sổ cùng những đan dược kia bình sứ, bằng sắt bầu rượu, cùng các loại đạo cụ ám khí, đều thuộc về là có thể ở chỗ này cất giữ mấy năm, thậm chí là mười mấy năm đồ vật. Nhưng mười mấy năm qua, cùng nơi đây hình thành lúc tuế nguyệt chiến lệnh, kia là nhỏ bé đến có thể bỏ qua không tính. Nói cách khác, đây nhất định không phải bất tường chi chiến bên trong, cái kia 81 tộc kình thiên người lưu lại vật phẩm, mà là tại gần đây bên trong, có người ngoài cưỡng ép xâm nhập qua nơi này, đồng thời còn mất kiện hàng này. Thật là có đầu người sát, cưỡng ép xâm nhập bất tường chi cảnh. Nhậm Giã có chút hiếu kỳ, liền cầm bao khóa nói, đi một chút, hướng bốn phía đi một chút, chúng ta dò xét một chút địa phương khác. Được. Tiếng nói rơi, sư đồ hai người liền tại sườn đất phụ cận tìm kiếm, đồng thời phát hiện càng ngày càng nhiều, trong lòng cũng càng ngày càng kinh ngạc. Bọn hắn khoảng cách Tiểu Bất Điểm tìm tới bao khỏa vị trí, đi lên phía trước không đến 30 bước, liền nhìn thấy mấy cỗ chôn tại hắc ám thổ nhượng bên trong cực đại xúc vật hải cốt. Nhậm Giã chắp vá lung tung một chút, phát hiện những xúc vật này cổ hài là ngựa, hơn nữa còn là cực kỳ cao lớn ngựa, giống như là quân dụng. Theo sát lấy, bọn hắn lại tại một chỗ lớn hố đất bên trong, đào ra chưa hoàn toàn hư thối xe ngựa xe cỗ, tỉ như ngựa bộ, tản mát thùng xe, bằng gỗ bánh xe, thậm chí còn có vận tải quân lương đồ quân nhu xe tấm, thùng gỗ lớn chờ chút. Nhậm Giã ngồi xổm ở trên mặt đất, ánh mắt kinh ngạc nhìn xem những vật này, không tự chủ thì thầm nói, đây là tới rất nhiều người a, liền mẹ nó xe quân nhu liền có 6-7 chiếc. Cái này tối thiểu có một cái vệ doanh người a, là quân đội. Nhưng bọn hắn đến cùng ở chỗ này gặp cái gì đâu? Vì cái gì nơi này là một bức toàn quân bị diệt tràng cảnh a? Là gặp phải hồn hóa bất tường anh linh chi hồn sao? Trọng yếu nhất chính là, nơi này vì cái gì không có người thi của ta, chỉ có xúc vật. Hắn rất là không hiểu nhìn trên mặt đất di vật, trong lòng tạm nên khó mà áp chế hiếu kỳ cảm giác. Sư hổ, chiếc xe ngựa này bên trong có rất nhiều quý báu vân hương a, còn có một cái lệnh bài. Tiểu Bất Điểm đột nhiên hô một tiếng. Đến rồi. Nhậm Dã đứng dậy đáp lại, bước nhanh lên đón. Một khung chôn ở trong tối trong đất, bị Nhậm Dã sống sờ sờ rút ra bên trong xe ngựa, Tiểu Bất Điểm ngay tại cực kỳ chuyên nghiệp phân tích rác rưởi đáng tiền chỉ số. Những này vân hương có rất nhiều đều không có hư thối, có thể đổi lấy không ít tinh nguyên. Tiểu Bất Điểm nhe răng đạo, sư hổ, lần này không muốn vì ta tích lũy, ta muốn đi ra ngoài về sau, cầm những này vân hương đổi lấy tinh nguyên, cho mẫu thân mua mấy món đồ trang sức, cũng cho đại ca A tỷ thu mua một chút ra dáng bộ đồ mới. Thật tốt, ngươi yêu làm gì liền làm cái đó. Nhậm Dã thần sắc chuyên chú khoát tay một cái, chỉ cúi người, tại một cái trên thùng gỗ, cầm lấy một khối thất lạc ở trong buồng xe lệnh bài. Hắn bung tay trong nháy mắt, thiên công lửa liền ngưng ở một điểm, trôi nổi ở trong thùng xe, xua tan hắc ám. Nhậm Dã cầm lệnh bài túi đầu nhìn lại, đã thấy đến phía trên kiểu chữ vô cùng rõ ràng. Triều Long Vệ, Tam Doanh Năm Phòng, Bách Phu Trưởng, Dương Dũng. Minh bài phía dưới còn có khắc sống lưng ban phát thời gian, tựa hồ có được ý nghĩa là thủ. Tiểu Phôi Vương đại khái đã tính toán một chút, liền hướng Tiểu Bất Điểm cầu chứng đạo. Thiên Bảo 26 năm, cách này bao lâu rồi? Tiểu Bất Điểm sửng sốt một chút, nói nhỏ, khi đó ta còn chưa xuất sinh. Đại khái. Hắn bất học vô thuật vạch lên đầu ngón tay tính toán một cái, đại khái là 8-9 năm trước đi, tóm lại không cao hơn 10 năm. Ánh lửa sáng ngời xuống, Nhậm Dã nghe nói như thế về sau, đại não nháy mắt trở nên không linh, biểu lộ cũng ngưng trệ như điều khác. Hắn nhịn không được nhẹ giọng thì thầm nói, cái kia thời gian, Long huynh phụ thân còn chưa có chết à? Kia là hắn điều binh đến. Nơi đây sao? Vô Lượng Tôn, Vô Lượng Châu. Tên trộm. Nhậm Dã ở trong suy nghĩ, không tự giác liền sâu chuỗi lên rất nhiều chuyện bị dị, cũng ẩn ẩn cảm giác chính mình. Tựa hồ nhìn thấu một cái to lớn âm mưu chân tướng. Chương 807, bất tường lục, thần ngoài hóa thân, 1, chương 807, bất tường lục, thần ngoài hóa thân, 1, Nhậm Dã được đến lệnh bài thời điểm, khoảng cách vào đêm cũng liền còn lại không đến nửa canh giờ, hắn vì để tránh cho xảy ra bất trắc, liền tranh thủ thời gian kêu lên Tiểu Bất Điểm, riêng phần mình nằm tiến vào bên trong quan tài đồng thau cầu nghỉ ngơi. Ngay kế tiếp Thiên Minh, sư đồ hai người theo trong quan tài leo ra, đội vàng rửa mặt một chút, cũng đến qua sớm về sau, liền tiếp tục tại mảnh này trong phế tích tìm kiếm. Bọn hắn hôm nay không có ý định lên đường, mà là quyết định ở chỗ này đào mộ phần, tiếp tục tìm kiếm manh mối. Tiểu Phôi Vương sở dĩ nguyện ý tại mảnh này trong phế tích trì hoãn thời gian, chủ yếu là bởi vì nơi này phát hiện liên lụy đến Tiên Lan Tông, Triều Long Thành, Long Gia, cùng Lệ Quỷ Tông cùng sở tất nhắc nhở. Những này bí ẩn ghé vào một hối, ẩn ẩn để hắn cảm giác có chút bất an, đồng thời cũng câu lên trong lòng của hắn mãnh liệt hiếu kỳ. Nhưng đào mộ phần một chuyện cũng có giảng cứu, không thể làm bừa, cần động não thu nhỏ phạm vi, không phải như thế lớn một phiến hoang thổ, cái kia bằng vào bọn hắn sư đồ hai người lực lượng, cái này đào đến ngày tháng năm nào chỉ sợ cũng phát hiện không là cái gì. Hôm qua được đến cái kia mặt lệnh bài chủ nhân, tên là Dương Dũng, là một vị bách phu trưởng, đồng thời căn cứ hắn di vật tản mát vị trí đến xem, có thể suy tính ra, người này chính là ngồi tại bộ này cao nhất lớn nhất trong xe ngựa, hiển nhiên thân phận không thấp. Cho nên, Nhậm Dã liền mệnh lệnh Tiểu Bất Điểm, cùng chính mình cùng nhau vây quanh xe ngựa bị đào đi ra phạm vi, cẩn thận tiến hành hai lần tìm kiếm. Hai sư đồ người đều là hành động phái, nói làm liền làm, theo sáng sớm vẫn bận sống đến buổi chiều, mệt mỏi liền nghỉ ngơi một hồi, đói liền tại chỗ mở bữa ăn. Tại dạng này cường độ cao khảo cổ công tác xuống, bọn hắn thật đúng là phát hiện một cái phi thường trọng yếu đồ vật, một bản tên là bất tường lục sổ. Cái này bất tường lục là tại cao lớn xe ngựa một nửa kia hư thối trong đất bùn bị đào đi ra, bởi vì bộ này xe ngựa hơn phân nửa đều chôn tại hắc ám sắc bùn đất bên trong, cho nên một nửa kia hư thối cực kỳ nghiêm trọng, đại bộ phận thân xe khung xương đều đã biến thành bùn nhão, nhưng cái này bất tường lục lại bị chứa ở một cái trong một sát, bảo tồn tương đối hoàn hảo. Nhậm Dã theo thân xe rộng lớn trình độ phán đoán, vị này Dương Dũng bình thường là tại trong buồng xe cư trú, mà cái này hộp sắt rất có thể chính là hắn tiện tay bố trí vật phẩm tư nhân Dương tạp vật, không tính là cái gì đặc biệt quý giá đồ vật. Được đến bất tường lục về sau, Nhậm Dã ngồi tại sườn đất phía dưới, chỉ lật ra xem xét, liền lộ ra mừng rỡ như điên thần sắc. Bất tường lục tờ thứ nhất viết, Thiên Bảo 26 năm, mùng 2 tháng 3, Tam Doanh Năm Phòng tiếp vào thành chủ lệnh, tại sau 15 ngày, toàn thể binh giáp xâm nhập nơi chẳng lành, đi dò xét sự tình, cũng tại trong vòng 3 ngày triệu tập trong vòng nửa năm hành quân đồ quân nhu, chỗ liên quan trong quân quan võ cùng binh sĩ, cần nghiêm ngặt giữ bí mật, làm được không hỏi không nghe thấy không thấy. Dựa theo bất tường lục ghi chép nội dung đến xem, cái này giống như chính là một vị quan võ tiện tay viết xuống nhật ký, nhưng lấy Nhậm Dã chi thức tích lũy đến xem, cái này lại nhất định không phải tư nhân đồ vật, cùng nhật ký cũng hoàn toàn khác biệt. Bất luận là cổ đại còn là hiện đại, vị này gì hành động quân sự đều là phi thường nghiêm túc sự tình, không thể bừa bỡn, cho nên từ xưa đến nay, bất luận cái gì trong quân đội đều sẽ có chuyên môn quan văn cùng đi theo, làm theo quân ghi chép. Loại này quan văn cái gì xưng hô đều có gọi công tạo, có gọi văn thư quan viên, hoặc là lục sự tỉnh tham quân vân vân. Mà giống biết nhật ký loại chuyện này, tại đại bộ phận quân chính hệ thống hoàn chỉnh cơ cấu quyền lực xuống, kia cũng là không có khả năng phát sinh sự tình. Đây là hành động quân sự, cần nghiêm ngặt giữ bí mật, không phải đến dạo chơi ngoại thành, cái này chính mình đóng cửa lại đến mù mấy cái biết, cái kia làm không tốt liền muốn bị chặt sọ nào a, lại nói, người đứng đắn ai mẹ nó viết nhật ký a. Cho nên, Nhậm Dã hôm nay toàn lực đào mộ phần, kỳ thật muốn tìm chính là loại này đồ vật, theo quân lục, hoặc là lương thảo triệu tập sách, hoặc là cái gì quân công sách loại hình đồ vật, bởi vì dạng này văn thư bên trong hội để lộ ra đại lượng tiềm ẩn tin tức. Hắn cùng Tiểu Bất Điểm vận khí cũng không tệ lắm, trực tiếp tìm tới Bách Phu trưởng theo quân ghi chép bất tường lục, mà thứ này tỷ lệ lớn là muốn tại hành động quân sự về sau đưa cho thượng tầng nha môn. Nhậm Dã lòng tràn đầy vui vẻ, cơ bất tường lục liền bắt đầu nghiêm túc đọc qua. Tại bức tường lục phía trước mười mấy trang trong giấy, ghi lại đồ vật đều tương đối tạm, tỉ như lương thảo đồ quân nhu tiêu hao mức, hành quân trên đường phải chăng phát sinh ngoài ý muốn, hành quân tốc độ, phải chăng dựa theo quy định thời gian đuổi tới cái nào đó quy định vị trí vân vân. Nhậm Dã nhìn thật cẩn thận, cũng ở trong lòng một bên phân tích, một bên dùng chính mình sách vợ nhỏ viết xuống các loại tổng kết. Không bao lâu, trước đây mười mấy trang giấy nội dung, liền bị hắn triệt để hiểu rõ, cũng được đến mấy cái phi thường lệnh người khiếp sợ kết quả. Đệ nhất, Thiên Bảo 26 năm, Triều Long Thành không riêng xuất động một cái tam doanh năm phòng, mà là dòng giã triệu tập hai vệ quân đội, cũng chính là hơn 2000 binh mã. Thứ hai, lần này xâm nhập bất tường hoang thổ triệu tập hai vệ binh mã, kia cũng là Long Ngọc Thanh phụ thân, cũng chính là Lao Thành chủ tín nhiệm nhất thân vệ doanh, lại hẳn là liền Dương đại tướng quân đều không rõ ràng chi tiết, bởi vì Dương Dũng ghi chép, bộ đội đi xa chỉ cầm lệnh thông quan, không cần hướng bất luận cái gì ven đường quan viên làm ra giải thích. Thứ ba, lần này xâm nhập bất tường, lĩnh quân lại không phải Triều Long Thành bất luận một vị nào quan võ, mà là Lao Thành chủ bản nhân. Không sai, hắn cũng tới, đồng thời tự mình dẫn đầu một doanh nhân mã, cùng mật thám doanh trăm vị trinh sát thám tử đồng hành. Nói cách khác, tiến vào nơi chẳng lành dò xét, là Lao Thành chủ tự mình tích lũy cục, lại độ cao bảo mật một lần hành động. Thứ tư, đại quân là trung tuần tháng 3 tả hữu xuất phát, mà Bách Phu trưởng Dương Dũng ghi chép lại trọn vẹn tiếp tục hơn 8 tháng, trừ bỏ hỏa tốc thời gian đi đường, bọn hắn cái này hai vệ nhân mã lại tại nơi chẳng lành trọn vẹn tìm kiếm sắp tới nửa năm. Cái này hai vệ nhân mã tới đây đến tột cùng phải tìm cái gì đâu? Bất tường lục bên trong không có minh xác ghi chép, chỉ nói muốn để các lộ binh sĩ tìm kiếm đâm rách mây đen chiếu sáng chi địa, lại tỷ lệ lớn hội tại những cái kia đứng sững tại hoang thổ bên trong, từng tòa đen nhánh núi cao bốn phía. Thứ năm, cái này dòng dã hai vệ binh đình cũng không phải là một đường đồng hành, mà là phân mỗi doanh mỗi phòng, riêng phần mình từ trên Triều Long Thành đường tách ra tìm kiếm. Nhậm Dã tổng kết xong phía trước mười mấy trang giấy yếu điểm về sau, liền tiếp theo hướng phía dưới đọc qua. Năm sau, Thiên Bảo 27 năm, mùng 8 tháng 1, mật thám doanh thám tử tay cầm thành chủ lệnh, mệnh ta tam doanh năm phòng hỏa tốc chạy tới hành quân biên soạn hảo. Thứ 72 phong phía nam khe núi cảnh giới, như gặp vào đêm bất tường oan hồn, liền tử chiến chi. Tiếp lệnh về sau, tam doanh năm phòng trước thời hạn 3 canh giờ đến 72 phong phía nam khe núi, quân bị chỉnh tề, nhân viên đầy biên. Ngày kế tiếp thiên minh, 72 phong trên trời cao, lại kinh hiện diệu thế thần quang, xuyên tấu vạn cổ không tiêu tan mây đen đú ám, dị tượng có thể so với thần vật xuất thế. Thành chủ lúc này hạ lệnh, mệnh hai vệ binh giáp vây núi thủ hộ, binh sĩ đưa lưng về phía dị tượng, không thể nhìn thẳng nhìn trộm. Chương 807, bất tường lục, thần ngoài hóa thân, 2, chương 807, bất tường lục, thần ngoài hóa thân, 2, mật thám doanh lại cố ý phái người truyền lệnh, phi tướng quân, Long Thanh Yến đem cùng thành chủ, cùng 16 vị tứ phẩm võ tướng, cùng nhau tiến vào trên thân dò xét, như xảy ra bất trắc, ta tam doanh năm phòng khoảng cách gần nhất, làm dẫn đầu tiếp ứng. Tuân lệnh về sau, chúng ta y kế hành sự, một lát không dám thất lễ. Thiên Bảo 27 năm, 15 tháng 1, tam doanh năm phòng tại hoang thổ bên trong một chỗ vô danh sườn đất chỗ chỉnh đốn, chuẩn bị ngày mai tiếp tục tìm kiếm hoang thổ bên trong hỗn độn cùng lĩnh dạ chi địa. Tu chỉnh về sau, bản quan tự mình thanh tra lương thảo đồ quân du, số lượng còn đủ hơn 30 ngày đi chỉnh. Từ 72 phong về sau, hoang thổ bên trong điểm không may càng ngày càng mấy liệt, nhất là vào đêm về sau luôn có âm trầm kêu rên thanh âm vang vọng, binh giáp hoảng sợ, sĩ khí đê mê, trước mắt mất tích binh sĩ số 27 người. Xoát. Nhậm Dã nhìn thấy nơi này lúc, trong lòng nóng lòng biết được phía dưới phát sinh sự tình, nhưng thuận tay lật một cái, lại phát hiện bất tường lục đến nơi đây liền triệt để kết thúc, đằng sau đều là ố vàng không giấy, cũng không có bất kỳ ghi lại nào. Hắn sau khi xem xong, đầu ông trong lòng nguyên bản đã dần dần rõ ràng phỏng đoán, không ngờ lần nữa mơ hồ. Đây con mẹ nó, có quan hệ với 72 phong ghi chép, tại sao lại viết cẩn thận như vậy cùng mơ hồ a? Nơi nào kinh hiện diệu thế thần quang, thành chủ mang một món lớn cao phẩm người đi vào dò xét, trọng yếu như vậy sự tình. Làm sao tùy tiện viết hai bút liền kết thúc rồi? Trọng yếu nhất chính là, tam doanh năm phòng là mùng 8 tháng 1 bị điều đi thứ 72 phòng, cái này nửa đường đều kinh lịch cái gì, Dương Dũng không có biết, nhưng đằng sau liền trực tiếp nhảy đến 15 tháng 1, tựa như là cố ý lược bớt 72 phòng tất cả tao ngộ. Đồng thời tại 15 tháng 1 về sau, cái này bất tường lục liền kết thúc, không có bất kỳ ghi lại nào. T. Nhậm Dã sắc mặt hồ nghi hút một cái khí lạnh, trong lòng cấp tốc suy đoán ra, cái này bất tường lục kết thúc thời gian, tỷ lệ lớn chính là Dương Dũng gặp nạn này. Trong đó quá trình không khó suy đoán, Dương Dũng tại lục bên trong nâng lên có binh sĩ liên tiếp mất tích, điểm không may cũng càng thêm mấy liệt, hơn nữa còn ghi chép bọn hắn là tại một chỗ sườn đất bên cạnh chỉnh đốn. Nhậm Dã nhìn lại, cái kia lục bên trong ghi lại sườn đất, tỷ lệ lớn chính là mình sau lưng cái này, hình dạng mặt đất đặc thù là phi thường ăn khớp, lại thêm nơi đây chôn tất cả đều là trong quân đồ quân du, tựa như là từng chịu đựng quân địch tập kích, cho nên hắn suy đoán 15 tháng 1 ngày đó ban đêm, khả năng tất cả tam doanh năm phòng người đều chết tại loại nào đó sự kiện quái dị bên trong. Đến nỗi nơi đây vì sao không có người thi cốt, vậy hắn liền không đoán ra được. Nhậm Dã chậm rãi đứng người lên, vừa đi động, một bên nhỏ giọng lẩm bẩm đạo, tin tức rất ít, lao tử nhất định phải chụp câu chụp chữ tinh luyện. Ngươi nhìn a, Dương Dũng tại bất tường lục bên trong đề cập tới, 72 phong bị kinh thế chi quang bao phủ, cũng đâm rách vạn cổ không tiêu tan mây đen cùng u ám. Loại này dị tượng phù hợp cái gì đặc thù đâu? Chặt đầu người chiêu cáo bên trong nói, vô lượng châu có được siêu độ anh linh, gột rửa tam hồn thất phách, cũng thu lấy anh linh thuần túy linh khí chi năng, lại còn có thể kéo dài tuổi thọ. Như vậy nó khi xuất hiện trên đời, có phải là phù hợp kinh thế chi quang bao phủ 72 phong, cũng đâm rách vạn cổ mây đen dị tượng đâu? Không sai, đúng là phù hợp. Dù sao này thần vật bên trong ẩn chứa anh linh thuần túy nhất linh khí, một khi phun trào mà ra, có loại này dị tượng cũng không kỳ quái. Sau đó, 15 tháng 1, Tam Doanh năm phòng tại Vô Danh Sơn đất bên cạnh chỉnh đốn, chuẩn bị ngày mai tiếp tục xuất phát, đi tìm Hỗn Độn cùng Vĩnh Dạ chi địa. Như thế nào Hỗn Độn cùng Vĩnh Dạ chi địa? Nhậm Dã nói thầm đến nơi đây, liền lại nghĩ tới Vô Lượng Tôn, này thần vật có được tịnh hóa thiên địa chi năng, cũng có thể đem nơi chẳng lành bên trong đồng bền oan hồn thu lấy, huyền hóa thành vô lượng nước. Ngay thẳng chút giải thích, cái này Vô Lượng Châu tác dụng chính là rút ra anh linh chi hồn tinh túy linh khí, sau đó, Vô Lượng Tôn thì là phụ trách tiêu diệt trừ tinh túy linh khí bên ngoài hết thảy oan hồn và khí, âm khí ô uế, cùng cao phẩm đạo giả thi thể hư thối về sau chứng khí. Như vậy, Vô Lượng Tôn vị trí cũng hẳn là hỗn độn không chịu nổi, ô uế chứng khí cũng tất nhiên so hoang thổ địa phương khác càng sâu, cho nên nơi đó không phải u ám, mà là vĩnh dạng. Thôi diễn đến nơi đây, Nhậm Dã hai con ngươi nháy mắt sáng ngời lên, gần như bản năng thầm nói, nếu như dựa theo suy đoán như vậy, cái kia mẹ nó, Lao Thành chủ hẳn là được đến Vô Lượng Châu a. Ngươi nhìn à, mùng 8 tháng 1, hắn mang một đám cao phẩm tiến vào 72 phòng, lại để hai vệ binh giáp đưa lưng về phía núi cao, không thể chính diện nhìn trộm. Cái này rất rõ ràng là vì muốn ẩn tàng tin tức, muốn giữ bí mật. Không để binh sĩ nhìn, tự nhiên cũng không có lời đồn có thể truyền ra. Sau đó, Dương Dũng bất tường lục bên trong, lại có 6 ngày là trống không. Đó có phải hay không nói, phía trên rất có thể lên tiếng, cũng nguyện chuyển nói cho hắn, một đoạn này không thể nhớ. Không thế là được. Trọng yếu nhất chính là, Tam Doanh năm phòng từ lúc rời đi 72 phòng về sau, hoang thổ bên trong điểm không may liền càng thêm mấy liệt, lại có binh sĩ liên tiếp mất tích. Cái kia không có một loại khả năng, đây là bởi vì có thể thu nạp anh linh tinh túy linh khí Vô Lượng Châu bị Lao Thành chủ lấy đi, cho nên hoang thổ bên trong áp chế oan hồn lệ quỷ cân bằng bị đánh vỡ, cho nên điểm không may không thể khống, sau đó cũng gián tiếp hình thành Tam Doanh năm phòng toàn quân bị diệt bi kịch. Đêm hôm ấy, bất tường giáng lâm tại sườn đất bên cạnh tu chỉnh người, liền chết hết. Đối mặt, hết thảy đều đối mặt, cái suy đoán này là kín kẽ, là có tiền căn, có hậu quả. Lao Thành chủ tỷ lệ lớn là thật lấy đi Vô Lượng Châu, chỉ có điều, hắn khả năng không nghĩ tới Vô Lượng Châu bị lấy đi về sau sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy, cho nên còn muốn phái người đi tìm Vô Lượng Tôn. Không sai, nhất định là như vậy. Nhậm Dã ngơ ngác đứng tại sườn đất bên cạnh, trong lòng có một loại đã rõ ràng lại rất mê mang cảm giác. Rõ ràng chính là, nếu như cái này Lao Thành chủ thật đã từng chiếm được Vô Lượng Châu, cái kia vì sao giờ phút này Vô Lượng Châu lại đại khái xuất hội tại Sở Tận trên thân đâu? Là Sở Tận sinh đoạt lấy đi sao? Không, hắn tuy là Long Phượng bảng xếp hạng thứ 2 thiên tiêu, cũng là tứ phẩm đỉnh phong người, nhưng hẳn là không cách nào làm được theo Lao Thành chủ trên thân nổ răng cọp đồng thời lấy Tiên Lan Tông cùng Triệu Long Thành quan hệ mà nói, Sở Tận rất nhiều hành vi đều là muốn đại biểu tông môn, muốn cân nhắc đến nhân gian cùng giữa tông môn cân bằng. Cho nên, nếu như không phải chính hắn cướp, vậy cái này Vô Lượng Châu về sau thay chủ một chuyện, nhất định là có Tiên Lan Tông cái bóng. Như vậy, Lao Thành chủ năm đó ôm chết Quy Thiên, phải chăng cũng có cái khác gần tình đâu? Hắn thật là thọ nguyên hao hết về sau, mới chết sao? Đồng thời, ma nữ lại là như thế nào ở phía sau đến cầm tới Vô Lượng Tôn đây này? Đủ loại manh mối trong đầu hội tụ, Nhậm Dã cảm giác chính mình suy tính ra cố sự mở đầu cùng quá trình, lại còn không có biết được cố sự kết cục. Chương 807, bất tường lục, thần ngoài hóa thân, 3, chương 807, bất tường lục, thần ngoài hóa thân, 3, hắn giống như là ẩn ẩn nhìn thấy một cái kinh thiên âm mưu, lại còn liên lụy đến tất cả Tiên Lan ngũ thành thế lực, nhưng lấy trong tay hắn manh mối mà nói, lại không đủ để chèo chống chính mình tiếp tục suy đoán xuống dưới. Hắn cảm giác mình đã cuốn vào đến cục này bên trong, đồng thời lúc trước phát sinh đủ loại sự tình, tựa hồ cũng không phải ngẫu nhiên, mà là có người ở sau lưng một mực tính toán hắn, dẫn dắt đến hắn. Hô, Nhậm Dã thở phào một hơi dài, nói khẽ, lần này thần thổ, bất tường chi kính không ngừng công a, để ta nghĩ thông suốt rất nhiều trước đó phát sinh sự kiện quỷ dị. Nhưng manh mối đã tra được đầu, nếu như ta có thể thuận lợi rời đi đế phần, ta nhất định phải lại đi Triều Long Thành một chuyến. Ta muốn đi nơi đó tra mấy người. Ta cảm giác, ta cách rất nhiều chân tướng không xa, cũng phải nhìn thanh rất nhiều người. Ánh mắt của hắn dần dần kiên định, cấp bách lại hiếu kỳ cảm xúc, cũng ngay mắt tiêu tán. Sư hổ, sư hổ, ngươi vừa rồi để ta nhìn cái gì? Tiểu Bất Điểm chạy tới, nhẹ giọng hỏi thăm một câu. Ta lúc nào để ngươi nhìn rồi? Tự ngươi nói, ngươi nhìn a. Mẹ nó, đó chính là một câu lẩm bẩm lầu bầu thường nói. Nhậm Dã khoát tay nói, ngươi không xứng biết được. Sư hổ, vậy chúng ta còn tiếp tục ở trong này nhặt ve chai sao? Không cần, hôm nay chỉnh đốn một đêm, sáng sớm ngày mai xuất phát. Nhậm Dã như có điều suy nghĩ nói, kỳ thật Sở Tận nói đúng, mặt ngoài người xấu, chưa chắc tội ác ngập trời, mặt ngoài người thiện lương, cũng chưa chắc tâm tư đơn thuần. Nghỉ ngơi đi, chúng ta nhanh hơn điểm chạy tới bất tường chi kính. Tốt. Nhậm Dã tại sườn đất bên cạnh hao phí một ngày thời gian về sau, liền tại sáng sớm ngày thứ hai tiếp tục lên đường. Sư đồ một đường chạy tới tây nam, đảo mắt lại là hơn 10 ngày đi qua. Trên đường, bọn hắn vẫn chưa gặp lại bất luận cái gì quân đội dấu vết lưu lại, chỉ là ngẫu nhiên còn là sẽ xuất hiện từng tòa cao vút trong mây hắc sơn, lại ngọn núi phía trên đều rõ ràng có khắc cổ lao trận văn, tựa như là nơi đây tại phong ấn cái gì. Một đường sóc này, hai người rốt cục tại đi bộ gần sau một tháng, đuổi tới trong truyền thuyết bất tường chi kính. Cùng trong tưởng tượng khác biệt, cái này cái gọi là bất tường chi kính, đã không phải thật tấm gương, cũng không phải cái gì huyễn cảnh, mà là một tòa chảy xuôi màu đen đầm nước hồ nước. Cái kia mặt hồ, tựa như là một chiếc gương, phi thường đột ngột xuất hiện tại khô cạn hoang thổ bên trong. Nhậm Dã đứng ở bên hồ, đón âm trầm gió mát, nhìn thấy trong hồ bình tĩnh, màu đen nước hồ ở trong gió nổi lên gợn sóng, tựa như là một cái lắng đọng vô tận tuế nguyện huyết chỉ, lệnh người nhìn sinh lòng hoảng hốt, thậm chí là phiền chán. Sư hổ, nơi này âm siêu siêu, nhìn cũng rất hoang vu. Cái kia Lưu Bá Bá để chúng ta tới đây làm cái gì? Sẽ không là trần trùn mà lặn a? Tiểu Bất Điểm nói ra chính mình phi thường ngu xuẩn suy đoán. Quỷ biết tới nơi này làm gì? Nhậm Giã trợn trắng mắt. "Oan." Vừa dứt lời, bình tĩnh trên trời cao đột có tảng sáng chi quang phun trào. Theo sát lấy, chặt đầu người rộng lớn thanh âm vang vọng. "Chúc mừng đế cùng mệnh người, thành công tìm kiếm được bất tường chi kính, lại đi đến đế phần bên trong cửa ải cuối cùng khảo nghiệm. Muốn đến đế truyền, làm có được tiếp nhận nhân gian chi trọng khí phách cùng hùng tâm, hai người các ngươi đi qua nhân gian lôi ba quan về sau, liền có được phần này tâm cảnh cùng tư cách. Mà vì đế giả, ngồi tại trên đài cao, tử thì có thủ hộ nhân gian chi trách, thần nếu bất nhân, thì thí tiên độ thần, trên trời rơi xuống bất tường, thì phải bước lên trời, bay vào thần thổ, cử nhân ở giữa chi lực trinh phạt bất tường, lấy phù hộ hậu nhân. Nay thần thổ cũng không phải là chân chính thần thổ, chỉ là đại đế cuối cùng còn sót lại đạo vận cùng nhân gian thiên đạo diễn hóa ra trinh phạt chi địa, lấy cung cấp huyết dẫn người tới đây về sau, nhưng cảm giác nhân gian bên ngoài cường địch, đến tột cùng là bực nào khủng bố tồn tại. Nóc nhà mới thật sự là thần thổ, nguyện ta người đến sau, cuối cùng sẽ có một ngày có thể giết hướng trên trời cao, vinh trừ bất tường. Bất tường chi kính, tại vô tận tuế nguyệt trước đó, bất tường tại hoang thổ phía trên giáng lâm, cửu lê 81 tộc kính thiên người, đều chết trận ở chỗ này. Tại cuối cùng ngàn năm trong đại chiến, từng có mấy vị trên trời cao thần sa đoạn, âm thầm ra tay, xuyên thấu nhân thần lượng giới tương liên chi địa, cũng lấy tự thân đại đạo chi ý, ngưng tụ thần ngoại hóa thân, tàn sát ta cửu lê người dẫn quân. Giờ phút này, thiên đạo cùng đại đế còn sót lại đạo vận, sẽ liên thủ diện hóa những cái kia tại từng âm thầm ra tay đánh lén thần sa đoạn thần ngoại hóa thân. Thần ngoại hóa thân, những này thần sa đoạn từng đang xuất thủ đánh lén lúc, hướng cửu lê nhân gian hạ xuống tự thân đại đạo chi ý khí tức, nhưng vô tận năm tháng trôi qua, những này thần sa đoạn khí tức đều sớm tàn tạ không hoàn toàn, sắp tiêu tán ở thế. Cửu lê thiên đạo cùng đại đế đạo vận chỉ có thể diễn hóa hắn bộ phận thần ngoại hóa thân thần thông chi pháp, cũng không thể chân chính tái hiện những này thần sa đoạn uy năng. Đồng phẩm chi cảnh, thiên đạo cùng đại đế đạo vận hội diễn hóa ra cùng huyết dẫn người tự thân phẩm giai giống nhau thần ngoại hóa thân. Bọn chúng dù không phải chân chính thần sa đoạn, lại có được tại các phẩm cảnh lúc cường hãn nhất bản mệnh thần thông chi pháp. Đế cùng mệnh người tương liên, khảo nghiệm độ khó gấp bội. Tại bất tường chi cảnh bên trong, các ngươi muốn khiêu chiến hai vị thần sa đoạn thần ngoại hóa thân, mà còn lại huyết dẫn người thì chỉ cần khiêu chiến một vị. Khiêu chiến thời gian không hạn lúc, khiêu chiến số lần 99 lần. Thần ngoại hóa thân một, có một vị thần sa đoạn, tương tại vô tận cướp đoạt bên trong chứng đạo, vỡ vụn tương cung, nhập thần nhà bằng đất sống lưng, cũng khai sáng một cái huy hoàng rực rỡ thời đại. Vị này thần sa đoạn, tại tam giai phẩm cảnh lúc, giai đoạn xương hô vị, thần niệm tiên trộm. Thần ngoại hóa thân hai, có một vị thần sa đoạn, từng lấy vu cổ chi thuật chứng đạo, cũng tại bước vào thần thổ nóc nhà về sau, từng chạm một vị bán thần, cả đời vô địch. Vị này thần sa đoạn, tại tam giai phẩm cảnh lúc, giai đoạn xương hô vị, cổ đạo nhân. Ngươi cần tại giới hạn khiêu chiến số lần bên trong, tại bất tường chi trong kính, đem hai vị thần sa đoạ thần ngoại hóa thân vô tình chém giết, tái diễn đại đế tuổi già lúc huy hoàng hành động vĩ đại. Nước hồ bên cạnh, Nhậm Giã nghe xong chặt đầu người chiêu cáo về sau, triệt để mắt trợn tròn. Quy tắc hắn nghe hiểu, trong lòng lý giải đến phi thường thấu triệt. Đơn giản tới nói, chính là đại đế còn sót lại đạo vận cùng tiên đạo, mượn thần sa đoạ từ thần thổ phía trên hạ xuống khí tức, lại diễn hóa ra hai vị này thần sa đoạ tại tam phẩm lúc thần ngoại hóa thân. Mặc dù đây chẳng qua là thần sa đoạ một loại nào đó thần pháp đạo ý, là không hoàn chỉnh, cũng không thể đại biểu thần sa đoạ tại tam phẩm lúc chiến lược chân chính. Nhưng là, thế nhưng là, cái kia mẹ nó cũng là thần đạo người a, là tồn tại trong truyền thuyết, là không người gặp qua trí cao a. Nhậm Giã trợn mắt hốc mồm đứng ở nơi đó, qua trong giây lát liền mồ hôi đầm địa, nhịn không được âm thanh run rẩy thì thầm đạo, thần mã ý tứ a, đây là để ta tại tam phẩm lúc liền khiêu chiến thần minh chi đạo a, trọng yếu nhất chính là ta mẹ nó còn muốn khiêu chiến hai vị, dựa vào cái gì a? Lão tử nói thế nào cũng cùng người chủ trì có chút quan hệ a, liền không thể đi một chút cửa sau sao? Không nên ép chết ta. Nhậm Giã đầu ông trực hưởng. Bên cạnh, Tiểu Bất Điểm ánh mắt sắc bén lại cơ trí, biểu lộ kiên định nói, sư hổ, ngươi nói, ta có thể hay không khiêu chiến loại này hóa thân? Bảnh. Nhậm Giã nhấc chân chính là một cước, trong lòng ngươi có chút bức mấy hàng sao? Chương 808, khiêu chiến thần ngoại hóa thân, cẩn thận cổ đạo nhân, 1, chương 808, khiêu chiến thần ngoại hóa thân, cẩn thận cổ đạo nhân, 1, Tiểu Bất Điểm khiêu chiến thần ngoại hóa thân chuyện này, tựa như tiểu ca cơ nói mình nụ hôn đầu tiên còn tại không đáng tin cậy. Cửa này cùng nhân gian lôi cái kia ba quan rõ ràng là hoàn toàn khác biệt, cái sau là khảo nghiệm huyết dẫn người tâm cảnh, tính mềm dẻo, nội tính cùng nghị lực, mà cửa này thì rõ ràng là muốn liều ngạnh thực lực. Tiểu Bất Điểm dù lấy khai ngộ nhập phẩm, nhưng còn chưa học được bất luận cái gì thần pháp chi thuật, sẽ không công sát, sẽ chỉ đứng trung bình tấn dùng man lực ra quyền, lại thêm hắn thần niệm bận dụng, nhục thân kỹ pháp đều không thuần thủ, cho nên nếu là ôm lợi dụng sơ hở tâm tính để hắn khiêu chiến cửa này, kia liền cùng tự sát tặng đầu người không có gì khác biệt. Cửa này không có thời gian giới hạn, chỉ có 99 lần khiêu chiến số lần giới hạn, cái này liền đủ để thấy muốn đánh bại hai vị thần ngoại hóa thân này sẽ là cỡ nào gian nan. Thậm chí thiên đạo đều không có cho ra cửa này độ khó nhắc nhở đã không phải cấp S bí cảnh, cũng không phải SSS, không có phẩm cấp. Cái này mẹ nó liền rất không hợp thói thường a. Nhậm Giã nhìn đồ đệ, lời nói đơn giản nói, không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là một trận cần tốn thời gian mấy tháng đánh răng co, chúng ta tạm thời đi không được, tại chỗ hạ trại đi. Được. Tiểu Bất Điểm lên tiếng về sau, liền bắp chân nhanh chóng chạy đến một bên, đi vận chuyển quan tài. Cái này sư đồ hai người nói là hạ trại, trên thực tế chính là đem quan tài bằng đồng xanh tìm phong thủy địa phương tốt song song mang lên, rất có điểm chính mình cho chính mình đưa tang ý tứ. An trí xuống tới về sau, Nhậm Giã liền khoanh chân ngồi tại Hát Thủy Hồ bên cạnh, ngưng thần nhập định, lần nữa cảm giác không rõ chi cảnh ban thưởng cùng trừng phạt quy tắc. Đế cùng mệnh người, thành công thông qua không rõ chi kính khảo nghiệm về sau, cũng có được tổng số vượt qua 298 mai huyết dẫn số lượng, liền có thể tiến vào đại đế đạo trường được đến độc thuộc về mình đại đế truyền thừa. Nếu là khiêu chiến thất bại, hoặc là chủ động từ bỏ lần này đại đạo tranh phong, vậy cái này bên trong đế phần, ngươi chỉ có thể lấy đi một bộ quan tài bên ngoài, khả năng cái gì cũng mang không đi. Khiêu chiến tùy thời đều có thể bắt đầu, toàn bằng ý nguyện cá nhân, chúc các ngươi may mắn. Nhậm Dã nghe xong cái này cực kỳ đơn giản ban thưởng cùng trừng phạt về sau, trong lòng liền hơi kinh ngạc, độc thuộc về mình đại đế truyền thừa. Lời nói này có phải là hơi nhiều phải không rồi? Cái này đại đế cùng thiên đạo làm sao biết cái dạng gì truyền thừa là độc thuộc về ta đây này? Hắn cảm thấy, thiên đạo cùng đại đế tại hồn bốn thổi châu bò. Đọc hiểu cụ thể quy tắc về sau, Nhậm Dã cũng không có lập tức liền mở ra khiêu chiến, mà là liên tiếp 2 ngày tại ven hồ bên cạnh nhập định ngồi xếp bằng, điều chỉnh tâm cảnh cùng trạng thái. Thẳng đến ngày này chợt tối, dáng chiều nhuộm đỏ trên bầu trời u ám mây đen, hắn chậm rãi mở mắt ra, cảm giác được chính mình thần niệm hợp nhất, đầu não vô cùng thanh minh, nhục thân trạng thái cũng đạt tới đỉnh phong nhất. Sau đó, hắn liền đứng người lên, nhìn tĩnh mịch hát thủy hồ mặt, trong lòng kêu gọi chặt đầu người, ta muốn vào kính, mở ra khiêu chiến. Và anh, nhất niệm lên, giữa thiên địa khí tức khuấy động, nguyên bản tĩnh mịch hát thủy hồ mặt, đột nhiên chợt ra vạn đạo thần quang, phản chiếu thương khung. Cả tòa hát thủy hồ mặt nước bắt đầu sôi trào, một cỗ không cách nào chống cự thiên đạo chi lực, đem nơi đây đều bao phủ, lệnh cả tòa hồ lớn cùng vô tận hoang thổ triệt để cách ly. Nhậm Dã đứng tại hồ bên ngoài, chỉ thấy cảnh tượng trước mắt đều là bị thiên đạo chi lực dâng lên hơi nước che chắn, lệnh ánh mắt trở nên mơ hồ, hư ảo. Tiểu Bất Điểm, ở trong này điên lặng chờ vi sư khải hoàn. Nhậm Dã căn dặn một câu, không được chạy loạn, không nên tùy tiện đại tiểu tiện. Vâng, sư hổ. Tiểu Bất Điểm nhu thuận gật đầu. Xoát. Nhậm Dã không do dự nữa, chỉ nhục thân xuyên thấu mông lung hơi nước, nhấc chân bước vào hát thủy hồ. Vừa bước vào bên trong, cảnh tượng trước mắt lệnh Tiểu Phôi Vương rất cảm thấy ngạc nhiên, nơi này cùng trong tưởng tượng khác biệt, vừa mới còn mặt nước bước lên hát thủy hồ, giờ phút này đều đã đóng băng, liền tựa như một mặt chiếu rọi thương khung tấm gương. Đông tây hai bên có hai tòa cao trăm trượng hát sơn đứng sững, lấy Nhậm Dã nhãn lực chỉ thô sơ giản lược nhìn một cái, liền nhìn thấy hai ngọn núi phía trên riêng phần mình ngồi xếp bằng hai đạo thân ảnh mơ hồ. Đúng vậy, hắn không có thấy rõ hai đạo thân ảnh kia hình dáng, chỉ thấy được toàn thân bọn họ bị hắc quang bao khỏa, khí tức nội liễm giống như điêu khắc ngồi xếp bằng. Đó chính là hai vị thần sa đoạn tại tam phẩm cảnh lúc thần ngoại hóa thân sao? Ta nhìn làm sao rất a. Hắn hai con ngươi phi thường cẩn thận quan sát đến phỏng đoán. Đông sơn phía trên, tại Nhậm Dã vào kính trong nấy mắt, cái kia toàn thân bị hắc quang bao khỏa cổ đạo nhân liền có chút mở mắt ra. Hắn cũng cùng trong tưởng tượng khác biệt, thế gian này tuyệt đại bộ phận tu vu cổ chi thuật người tướng mạo đều cực kỳ xấu xí, lại toàn thân là độc, không phải hai gò má sinh đau nhức, chính là nhục thân nát giữa. Đây cũng không phải là truyền thừa kỳ thị, cũng không phải như tâm bên trong đại sơn thành kiến, mà là tu vu cổ chi thuật thần thông giả đều miễn không được muốn cùng thi thôi. Âm vật, cổ độc, thông linh chi thuật liên hệ, cái này lâu dài nhiễm vật bẩn tiểu người, cái kia tự nhiên cũng là phải bị đến một điểm phản vệ. Nhưng cái kia đông sơn phía trên cổ đạo nhân lại cùng những cái kia xấu gia hỏa hoàn toàn khác biệt. Hắn ẩn tàng tại hắc quang bên trong khuôn mặt, nhìn chỉ có 17-18 tuổi bộ dáng, lại thân hình cao lớn, sống lưng thẳng tắp, vũ quan thâm thúy, cứng rắn anh tuấn, nhìn cũng là một vị có được dị vực huyết mạch đại soái ca. Hắn thân mang một bộ đạo bào màu xanh, tóc đen áo choàng, hai con ngươi sáng lạn như ngôi sao, tuy chỉ tại tam phẩm cảnh, lại ẩn ẩn tản mát ra tại ngưng ý về sau, mới độc hữu khủng bố uy áp. Hắn 17-18 tuổi liền có ngưng ý chi khí, cái này liền khỏi phải nói cựu Lê Thiên Tiêu, cho dù phóng nhãn Nhậm Dã đi qua rất nhiều trong bí cảnh, cái kia cũng không người có thể làm đến một bước này. Đây chính là thiên đạo cùng đại đế liên thủ biến hóa ra thần vị người tam phẩm hóa thân a, là lực gáp một thời đại để vô số cái thế thiên tiêu mất đi hoa thải tồn tại a. Xoát. Cổ đạo nhân mở mắt ra, nháy mắt liền cảm thấy được Nhậm Dã tồn tại, sau đó thâm thúy trong hai mắt lại toát ra một vòng vẻ kinh ngạc. T. Hắn nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt trịnh trọng thầm nói, nơi đây đến một vị khủng bố như vậy trí cường giả a. Tiếng nói rơi, hắn nhất niệm nhập định, quả quyết vận dụng chính mình mạnh nhất bản mệnh thân pháp, nhẹ giọng niệm chú đạo thần cổ nghiệp quả chi kiếp từ chú. Vâng. Chú quyết niệm tụng ở giữa, cổ đạo nhân mi tâm cái kia một điểm đỏ thâm chu sa, chỉ một thoáng buộc phát ra một câu ngập trời quỷ dị khí tức, nếu có tu vu cổ chi thuật cao phẩm thần thông giả ở đây, cũng nhất định sẽ nhận ra, kia là dính đến thiên địa bản nguyên nguyên rủa chi lực. Chu sa diệu ra vạn đạo ánh sáng đỏ thâm, giống như liệt dương đống nhiên bạo liệt, tại quỷ dị nguyên rủa chi lực phủ kín cả tòa bất tường chi kính lúc, một đầu màu đỏ thắm, lại chỉ có ngón nút lớn nhỏ cổ trùng, từ cổ đạo nhân mi tâm bay lượn mà ra. Kia là một cái chi cao thần cổ, là vô số khổ tu vu cổ chi đạo, tha thiết ước mơ linh vật, càng là thiên sinh địa dưỡng, sinh ra tại đặc thù nào đó chi địa tiên thiên sinh linh. Chương 808, khiêu chiến thần ngoại hóa thân, cẩn thận cổ đạo nhân, 2, chương 808, khiêu chiến thần ngoại hóa thân, cẩn thận cổ đạo nhân, 2, nó như trải qua vô số tuế nguyệt khổ tu, trải qua gặp chắc trở, hoặc cũng là có thể chứng đạo, đoạt được thần vị, nhưng giờ phút này lại tự nguyện đi theo cổ đạo nhân, tận thả hắn diệu thế quang hoa. Chỉ một thoáng, thần cổ quần quần tiêu đốt, như bản thân tiêu hủy, mà bốn phía ánh sáng đỏ thẫm, trong khoảnh khắc tựa như hải triều tuân hướng Nhậm Dã, bốn phương tám hướng, chỗ nào cũng đúng tay vào, cũng vô pháp tránh né. Xoát. Qua trong giây lát, vô tận xích quang tiêu tán, đều tụ lại tại Nhậm Dã nhục thân bên trong. Đóng băng trên mặt hồ, vừa mới kêu gọi ra nhân hoàng kiếm chuẩn bị thăm dò Nhậm Dã, giờ phút này lại ngây ra như phông đứng tại chỗ, hai con ngươi dò dỉ ra vạn phần thần sắc kinh khủng. Hắn cảm giác được có một cỗ khí tức quỷ dị, không cách nào ngăn cản tràn vào nhục thân của mình bên trong, sau đó liền tiêu tán vô tung, theo sát lấy một cỗ mãnh liệt sắp chết cảm giác mãnh liệt mà đến. Xoát. Chẳng biết tại sao, hắn trong bụng tinh hạch bên trong lại tự động chảy ra một tia nghịch hành vận chuyển luân hồi chi khí. Cái kia một tia luân hồi chi khí lại như một thanh lợi kiếm, ngạnh sinh sinh xuyên thấu Nhậm Giã kiên cố tinh hạch, tựa như là vô hình chi thủy, tự phá tổn hại trong mặt gương chảy ra. Một điểm vết rách hiện hiện, luân hồi chi khí chảy ra, mãnh liệt đánh thẳng vào. Sau đó cái kia một tia vết rách liền càng lúc càng lớn, luân hồi chi khí cũng càng ngày càng dày đặc. Đột nhiên, vô tận luân hồi chi khí lấp đầy đan điền, khiến cho trở nên hỗn độn, tối tăm mở mịt một mảnh, lại luân hồi chi khí nghịch hành vận chuyển, bước lên mãnh liệt. Nhậm Giã phát ra ý niệm cảm giác, sắc mặt trắng bệnh vô cùng, trong lòng cũng tạo nên mọi loại tuyệt vọng. Hán tinh hạch tại nghịch chuyển luân hồi chi khí bên trong, cấp tốc khô héo, chỉ không đến một hơi thời gian, lại lấy trở nên ảm đạm vô quang, khô cạn như phàm thạch. Vâng. Theo sát lấy, vô tận luân hồi chi khí trong đan điền qua tràn, cũng tự động nổ ra Nhậm Giã nhục thân, đem hắn toàn thân bao phủ. Hắn đen nhánh sợi tóc, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từng mảnh biến trắng, biến vàng, sau đó chốc ra. Hắn tràn đầy như rồng tượng khí huyết, ở trong luân hồi cấp tốc khô héo, trên gương mặt của hắn tạo nên từng đầu thâm thúy nếp nhăn, thị lực của hắn dần dần mơ hồ, hắn thần niệm sắp tiêu tán. Hắn ở qua trong giây lát, liền tại nghịch hành luân hồi chi khí bên trong, già mua mấy trăm tuổi. Hắn cảm giác được chính mình đại nạn sắp tới, không thể cứu vãn. Từ ngực, hắn khô quắt gầy yếu hai chân, đã vô pháp trèo chống tự thân trọng lượng, hắn như một vị gần đất xa trời lão nhân, tại đóng băng trong mặt hồ ngã ngồi trên mặt đất. Tinh hạch khô héo, một thân thần pháp còn cùng tiên địa, khí huyết suy bại, nhục thân giàn mua không chịu nổi, hắn thậm chí liền đứng dậy sức lực đều không có. Đông Sơn phía trên, cổ đạo nhân sắc mặt hơi có chút trắng bệch nhìn Nhậm Giã, kinh ngạc nói: "A, vậy mà không có bỏ mình. Kẻ này coi là thật có được cái thế chi tài." Tiếng nói rơi, hắn tiện tay ở trên ngọn núi nhặt một viên phổ thông cục đá, cũng cách không bắn ra. Cục đá xuyên thấu hư không, cũng xuyên thấu tiểu phôi vương mi tâm. Phốc, một cỗ huyết vụ nổi lên, giàn mua Nhậm Giã trừng mắt hạt châu, thẳng tắp nằm ở trên mặt đất. Một hơi về sau, hắn thần hồn hóa thành sương tuyết, tung bay tại đóng băng trên mặt hồ. Trận chiến này coi là thật hung hiểm đến cực điểm. Cổ đạo nhân ít nhiều có chút không nói tiếng người lẩm bẩm một câu, liền lần nữa tại Đồng Sơn phía trên nhắm mắt nhập định. Hồ bên ngoài, Tiểu Bất Điểm thấy sư hổ đi vào bất tường chi kính về sau, liền bay người rời đi. Hắn chuẩn bị tìm xem bốn phía có cái gì vật sống, dù cho có chút âm tà cũng không quan hệ, chỉ cần có thể ở buổi tối đánh một chút nhà tế là được. Hắn là một vị trừ không ăn thịt người bên ngoài đáng tin ăn hàng, cái gì chủng loại cũng dám khiêu chiến một chút. Xoát, hắn trở lại cất bước, đi về phía trước đại khái không đến 30 bước. Tốn thời gian không đến 10 hơi, liền đột nhiên cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc trở về. Tiểu Bất Điểm hút trượt nước mũi, biểu lộ kinh ngạc xoay người, đã thấy đến Nhậm Giã sắc mặt tái nhợt, tinh thần cực độ hề bại ngồi tại Hắc Thủy Hồ bên cạnh. Hắn một trận cho là mình xuất hiện ảo giác, cho nên liền dùng sức rủi rủi con mắt. Không có nhìn lầm, sư hổ chính là trở về. Hắn đặng chạy tới, túi đầu hỏi: "Sư hổ, ngươi làm sao trở về rồi? Ngươi còn chưa bắt đầu khiêu chiến đâu." Nhậm Giã túi đầu, ánh mắt đờ đẫn: "Sư hổ, sư hổ, đã kết thúc?" "A, kết thúc rồi." Tiểu Bất Điểm o miệng nhỏ, Cà Lâm mà nói: "Nhanh như vậy nhà, ngài là rơi trong hồ chết đối sao?" "Lăn a." Nhậm Giã phá phòng hét lớn một tiếng, cút sang một bên, mau mau cút. Tiểu Bất Điểm xem xét sư hổ cảm xúc có chút không quá ổn định, thì nộ vô thường, liền lập tức lôi kéo thần oa rời đi, không tại sở hắn lông mày. Bên hồ, Nhậm Giã ngây ngốc nhìn dưới mông đất đen, nội tâm cảm giác bị thất bại đã mãnh liệt đến không cách nào chịu đựng trình độ. Dây, cái kia Đông Sơn phía trên cổ đạo nhân, lại tại trong 10 hơi, chỉ dùng vừa đối mặt liền đem chính mình dây rồi. Chính mình thậm chí liền huy kiếm cơ hội đều không có, càng liền người ta cổ đạo nhân ngay mặt đều không thấy, liền hết thể đều kết thúc. Cái kia cấu nguyên rủa chi lực thực tế quá khủng bố, cái này mẹ nó là tam phẩm người liền có thể có được thần thông sao? Còn có con kia thần cổ, lại không cần bất luận cái gì môi giới, liền có thể vận dụng nguyên rủa chi lực đến nguyên rủa mình. Đồng thời, pháp này cũng vô pháp lần tránh. Mọi người đều biết, vu cổ một mạch người tu đạo, nếu là vận dụng quỷ dị nguyên rủa chi lực, vậy cũng sẽ mượn mục tiêu lông tóc, huyết dịch, hoặc là cùng mệnh cách liên quan sự tình, thí dụ như ngày sinh tháng để chờ một chút làm môi giới. Nhưng con kia thần cổ lại không cần, nó có thể trong một ý nghĩ, liền lệnh tự thân nhiễm không rõ, lại làm được cách xa nhau ngàn dặm, liền có thể cách không chạm định. Loại thủ đoạn này cũng quá mức kinh diễm a. Nhậm Giã nội tâm đã chấn kinh lại biết quất, hắn nghĩ tới hai vị thần vị người tam phẩm hóa thân, tất nhiên là rất khó chiến thắng, nhưng lại không nghĩ tới chính mình liền giao thủ tư cách đều không có, đi lên liền được đưa về nước suối. Xì nhục a, xấu hổ giận dữ a. Hắn trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được sự thật này, nội tâm hãm sâu bản thân hoài nghi khốn cảnh. Bất quá, giờ phút này nếu là có người ngoài tại, cái kia đảo ngược thôi diễn một chút liền sẽ phát hiện, kỳ thật kết quả này cũng không có gì không thể tiếp nhận. Đánh cái so sánh, nếu như tiểu nhân hoàng tương lai cũng có thể chứng đạo, cũng có thể đoạt được thần bị, cái kia tuế nguyệt đổ bề, nếu như cũng có hậu người tới muốn khiêu chiến hắn tam phẩm thần ngoài hóa thân, kia liền sẽ phát hiện. Đứng ở trước mặt ngươi nam nhân, chẳng những có được nhân gian khí vận, còn có nhân hoàng ấn, nhân hoàng kiếm, cửu khúc thanh vân trúc, long đỉnh, giới không lúc mấy kiện trí bảo, cũng nhưng nhất niệm nhưng mở luân hồi, một kiếm vào hoàng cực cảnh. Đối mặt dạng người này, người đến sau đoán chừng cũng sẽ mắng một câu: "Cái này còn chơi cái mấy cái a, ném được rồi." Giờ phút này Nhậm Giã gặp phải chính là loại này tình cảnh, cái kia đã đoạt được thần vị cổ đạo nhân, tại cái này phẩm giai lúc, cũng tất nhiên là chiếm hết thiên địa cơ duyên, đoạt trời xanh tạo hóa tồn tại a bên hồ. Nhậm Giã cố gắng điều chỉnh tốt tâm cảnh về sau, liền hùng hùng hổ hổ đạo: "Mẹ nhà hắn, cái này hỗn loạn trận doanh thần vị người, quả nhiên là một điểm đối nhân xử thế đều không giảng a. ngươi ngược lại để ta còn cái tay, cho ta ba phần chút tình mọn a. Chương 808, khiêu chiến thần ngoại hóa thân, cẩn thận cổ đạo nhân, 3, chương 808, khiêu chiến thần ngoại hóa thân, cẩn thận cổ đạo nhân, 3, hắn khí tức bị bại, cần chậm lại một trận, cho nên liền có thời gian, hồi tưởng lại chính mình mới vừa rồi bị một chiêu trấn áp đủ loại chi tiết, cũng cho ra một chút kết luận. Đầu tiên, cái kia quỷ dị nguyên rủa chi lực, quả nhiên là độc nhất vô nhị tồn tại. Nó không phải loại kia vu cổ chi đạo bên trong, phổ biến nguyên rủa thần pháp, tỉ như lệnh người vận rủi liên tục, thân chúng cổ độc, toàn thân nát giữa chờ chút. Nó là một loại có thể dẫn ra tự thân bất tường, tự thân đủ loại nghiệp quả nguyên rủa. Luân hồi chi lực vì sao chợt hiện? Lại vì sao nghịch hành vận chuyển? Lại tại sao lại lệnh Nhậm Giã cấp tốc khô héo già yếu, hóa thành bụi bặm? Đó là bởi vì, hắn lúc trước động tới mấy lần luân hồi một chỉ giết địch, lại mỗi một lần đều nhất định phải phun trào luân hồi chi lực nhuộm dần đã thân, cho nên mới sẽ trả giá hao tổn tuổi thọ, tóc xanh biến tóc trắng đại giới. Đây chính là nghiệp cùng quả. Cái kia nguyên rủa chi lực, nhưng dẫn ra chính mình nghiệp quả, lệ tự thân gánh vác không rõ trong nháy mắt bộc phát, cũng chết bởi đại giới bên trong. Loại thủ đoạn này, trình độ quỷ dị thật không thua gì linh hồn hệ người tu đạo. Hô, Nhậm Giã thở phào nhẹ nhõm, nếu mày trầm tư nói, ta đến tuột cùng làm như thế nào đối kháng cái này cổ đạo nhân đâu. Ngày thứ hai, Nhậm Giã vào kính hồ, bắt đầu lần thứ hai khiêu chiến. T. Đông Sơn phía trên, cổ đạo nhân mở mắt ra, kinh ngạc nói, nơi đây, đến một vị khủng bố như vậy trí cường giả a. Thiên đạo một lần nữa diễn hóa, hắn đã quên chuyện phát sinh ngày hôm qua, cho nên mới hai lần kinh ngạc. Nhậm Giã nghe hắn thì thầm, cắn răng trả lời, ta mẹ nó quên ngươi thiệt lương, đừng ra nói chảo phúng, lao tử. Thân cổ, nghiệp quả chi tiếp, tử chú. Hắn lời nói không đợi nói xong, cổ đạo nhân đã sắc mặt trịnh trọng nhập chú. Và anh, Tiểu Phôi Vương cũng không phải phế vật, chỉ nháy mắt phun trào nhân gian khí vận, bao phủ tự thân. Ừm. Trong lúc đó, cổ đạo nhân hai mắt trở nên nóng bỏng, âm thanh run rẩy đạo, nhân gian khí vận, ngươi là đương đại nhân hoàng. Ha 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 ha, tốt, tốt lắm. Xoát. Thân cổ bay lượn mà ra, vô tận xích quang tuân hướng Nhậm Giã. Và anh, nhân gian khí vận từ Nhậm Giã nhục thân bốn phía, đảo ngược phun trào, hoành cửa hàng mà ra, đối với đẩy cái kia thần cổ phát ra vạn đạo xích quang. Xích quang cùng tử vận sen lẫn tại đóng băng trên mặt hồ, chỉ qua ba hơi không đến, tử vận liền cuộn cuộn cái này đẩy tán xích quang. Nho nhỏ nguyên rủa, sao địch ta nhân gian khí vận, cho ta tán. Nhậm Giã sợi tóc bay lên gầm thét. Người theo cổ đạo nhân lời kịch bên trong, liền không khó phát hiện, đây là một vị cường đại đến cực hạn cái thê anh tài, cũng là một vị cẩn thận đến cực hạn người. Sinh tử chi chiến, thần cổ đốt tẫn. Và anh, nhất niệm lên, cái kia cuộn cuộn thiêu đốt thần cổ, nhưng vẫn tận giữa thiên địa, lấy bỏ mình làm đại giá, lệnh cái kia sắp tiêu tán nguyên rủa chi lực, nháy mắt bốc lên, không thể ngăn cản tràn vào đến Nhậm Giã nhục thân bên trong. Tiên tiên thần linh bỏ mình, thiên địa đồng bi, cả tòa hắc thủy hồ trên trời cao lại rơi xuống đỏ thâm chi vũ. Trên mặt hồ, Nhậm Giã lập tức ngưng khí vận trở lại thể nội, ý đồ xua tan cái kia tràn vào nhục thân bên trong xích quang, nhưng cũng chỉ khó khăn lắm xua tan chừng phân nửa. Hắn trong bụng lần nữa chạy ra luân hồi chi khí, nhưng không có giống lần trước như thế cấp tốc già yếu bỏ mình, mà là sinh ra một nửa tóc trắng, hai gò má tăng thương, nhìn giống như là một vị trung nhân người. Và anh, Nhậm Giã dây lát mở thánh đồng, một cái ruộng cạn đồ hành, cầm kiếm lên trời. Nhất niệm lên, kiếm mang phun trào, mang theo vòng quanh vỡ nát hư không như thế, thẳng đến cổ đạo nhân công sát mà đi. Vạn cổ quy nguyên đỉnh. Ầm ầm. Một tôn chạy xuôi dày đặc thanh khí cổ điện đại đỉnh, từ trên trời cao hiện hiện, vô hạn kéo dài tới, lại che khuất bầu trời, ngăn lại thương cung. Đến. Chí bảo. Nhậm Giã kinh ngạc nhìn lên trời, nội tâm lại dâng lên một loại chính mình đang đánh mình cảm giác. Cổ đạo nhân không có một món pháp bảo linh vật, là thấp hơn tuyệt phẩm phía dưới, xuất thủ chính là đẩy trời dị tượng, như bẻ cánh khô. Ông. Chí bảo. Vạn cổ quy nguyên đỉnh hoành ép thương khung, hạ xuống như ngân hà phun trào xanh đậm chi khí, nháy mắt đem trọn tòa mặt hồ bao phủ, Nhậm Giã tự nhiên cũng ở trong đó. Theo sát lấy, hắn liền cảm giác được nhục thân của mình tại cái kia xanh đậm chi khí bên trong, bắt đầu mắt trần có thể thấy nát giữa, chậm chạp, cứng nhắc, lại trong bụng tinh hạch cũng tàn mát ra sắc băng liệt kịch liệt đau nhức cảm giác. Phần phật. Vạn cổ quy nguyên đỉnh bên trong, bay lượn ra như châu chấu qua đường vô tận cổ trùng, che khuất bầu trời, như mưa to hắt vây mà đến. Tam phẩm phệ thần cổ, tam phẩm vạn độc cổ, tam phẩm cương thi cổ, tam phẩm nuốt linh cổ, tam phẩm đoạt hồn cổ. Đỉnh kia bên trong, cái gì chủng loại cổ trùng đều có, lại có được thần năng không giống nhau, tựa như là một đám giết không dứt, chẳng không hết con ruồi, ong 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 phun trào hướng Nhậm Giã bay lượn mà đến. Oeng, oeng. Nhậm Giã một kiếm vung lên, đầy trời cổ trùng sẽ chết bên trên một mảng lớn, nhân hoàng kiếm lấp lánh hoàng uy, những nơi đi qua, như bẻ cánh khô, cái kia thần quang nhưng đều tịnh hóa nguyên một phiến hư không tạp vận, âm vận, nhưng vẫn như cũng không có gì chứng dụng. Giết không hết, thật giết không hết a. Chết hết một mảnh, trong đỉnh liền lần nữa phun trào ra càng nhiều cổ trùng, quét dọn trước người, lại có không để ý tới sau lưng. Đầy trời đầy đất, chỗ nào cũng nhúng tay bảo. Lại thêm, cái kia thần cổ tử chú, một mực âm hồn bất tán lệnh luân hồi chi khí nghịch hành vận chuyển. Loạn trong giặc ngoài phía dưới, Nhậm Giã tại một mảnh cổ bên trong trong thi hải, bị sống sờ sờ tiêu hao hầu như không còn, tử vận tán đi, luân hồi cuốn thân, sau đó liền bị vô tận cổ trùng chia ăn. Lần này, hắn kiên trì đại khái có thể có nửa khắc đồng hồ tả hữu. Lần thứ ba. T. Đông Sơn phía trên, cổ đạo nhân mở mắt ra, kinh ngạc nói, nơi đây, đến một vị khủng bố như vậy chí cường giả. Nửa khắc đồng hồ về sau, Nhậm Giã chống lên cựu khúc thanh vân trúc hộ thân, lại bởi vì trí bảo phân đứng dậy khí vận, cuối cùng đụng phải luân hồi chi lực phản vệ mà chết. Lần thứ 15. Khủng bố như vậy trí cường giả, tại kẻ đi chơi đêm, thanh trúc, Hoàng Hỏa Lô chờ một đám chí bảo dưới sự bảo hộ, cưỡng ép mở luân hồi một chỉ, lại bị đầy trời vô tận cổ bên trong ngăn lại chỉ đường. Bọn chúng chen chúc hội tụ, thiêu thân lao đầu vào lửa đi tới luân hồi một chỉ xuyên thấu hư không lúc quý tích phía trên, lấy đốt tấn cái giá bằng cả mạng sống, bảo vệ cổ đạo nhân. Luân hồi một chỉ tán đi, Nhậm Giã đụng phải phản vệ, ở đây bị cổ trùng vệ thân mà chết. Lần thứ 18 về sau, Nhậm Giã thủ đoạn ra hết, át chủ bài ra hết, cuối cùng chiến đến kết lực, bị vạn cổ quy nguyên đỉnh sống sờ sờ đập chết. Tiểu Phôi Vương ở trong tuyệt vọng, đột nhiên nghĩ đến một kế. Sáng sớm hôm đó, hắn leo ra quan tài, liền dẫn động vài kiện chí bảo, nổi điên oanh kích cả tòa hát thủy hồ. Cái này một kinh thiên động địa cử chỉ, lập tức kinh động âm thầm xem trò vui chặt đầu người. Trong lòng của hắn giấu trong lòng mọi loại không hiểu, giáng lâm tại hát thủy hồ phía trên, thanh âm cả lâm mà hỏi, ngươi dẫn ngàn vạn bí pháp, công sát cái này bất tường chi kính làm gì? Nhậm Giã ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt, cấp bách trả lời, ta là nói, có hay không một loại khả năng, ta muốn cho bất tường chi kính làm nát, lấp đầy. Đó có phải hay không liền không cần khiêu chiến hai vị thần ngoại hóa thân? Một câu nói này, trực tiếp cho chặt đầu người tìm không thấy đầu làm bốc khói. Hắn trầm mặc sau một lúc lâu, lời nói ngắn gọn trả lời, có chết. Chương 809, cực kỳ xuất sinh đấu pháp, muốn chờ một cái thời cơ, một, chương 809, cực kỳ xuất sinh đấu pháp, muốn chờ một cái thời cơ, một, hát thủy hồ bờ. Tiểu Phôi Vương khoảng cách bị cổ đạo nhân triệt để bức điên, khả năng cũng chỉ còn kém một lần chạm đến linh hồn hành hung. Hắn đã bị dày vò đến cực hạn, tại cái kia 18 lần khiêu chiến bên trong, hắn mỗi một lần chết đều vạn phần thống khổ, thi thể cũng không có một lần là kiệt toàn. Cái này đồng phẩm cảnh thân ngoài hóa thân, sát thực quá mạnh qua cường hãn, lại thiên đạo cùng đại đế biến hóa ra cổ đạo nhân, hết lần này tới lần khác lại là hỗn loạn hệ thống bên trong quỷ dị nhất vu cổ chi thuật truyền nhân, thủ đoạn quỷ dị khó lường, tương đương khó chơi. Trọng yếu nhất chính là, cái này cổ đạo nhân thần ngoại hóa thân là không hoàn chỉnh, đây chẳng qua là đại đế cùng thiên đạo giam cầm đối phương đại đạo chân ý ở nhân gian biến hóa ra tồn tại, cho nên đối phương công sát thủ đoạn mặc dù cực kỳ thiếu thốn, nhưng lại bị diễn hóa đến cực hạn. Nhậm Giã thậm chí hoài nghi, cái kia cổ đạo nhân dùng thần cổ, cùng vạn cổ quy nguyên đỉnh, cũng đều là ẩn chứa một tiêu bản tôn đại đạo chân ý, chỉ có điều bị thiên đạo cùng đại đế liên thủ áp chế đến có thể so với tam phẩm giai đoạn. Mọi người đều biết, thần minh là không nhận thiên đạo ước thúc, bởi vì hắn không thuộc về nhân gian, cái này thiên đạo tự nhiên cũng vô pháp diễn hóa hắn, lại thần minh bất tử, cho dù là thần minh chí bảo, cái kia cũng không phải nơi đây chi vật, nó chỉ có thể bị thiên đạo áp chế, nhưng lại không thể bị điều khiển. Thí dụ như, đế phần bên trong kiếp phủ du sai, nó dù ở đây bị trấn áp vô tận tuế nguyệt, cũng không thuộc về tại nhân gian chi vật, đang đợi được chân chính chuyển nhân về sau, liền rời đi nơi đây. Còn có cổ đảm tông tổ địa bên trong cái kia vòng liệt dương chí bảo, có nó treo lơ lửng giữa trời tại tổ địa, thiên đạo lại cũng không cách nào diễn hóa nơi đó hết thảy, chỉ có thể đem hắn cầm tù, phong ấn. Tại sao lại dạng này? Bởi vì thần minh bất tử, cái này chí bảo bên trong tự nhiên cũng có hắn đại đạo chi ý, thần đạo cũng là đạo, từ không nhận thiên đạo ước thúc. Cho nên, Nhậm Giã mới có thể hoài nghi, cái này cổ đạo nhân sở dĩ cường hãn như thế, lại công sát thủ đoạn cũng bén nhọn như vậy, đưa tay chính là đẩy trời dị tượng, vậy cái này thần ngoại hóa thân khả năng chính là thiên đạo cùng đại đế, mượn cổ đạo nhân bị cầm tù ở nhân gian đại đạo chi ý mà biến hóa ra. Không phải, cổ đạo nhân công sát thủ đoạn, tuyệt đối sẽ không như thế sinh động tươi sống, sẽ chỉ đồ có hắn hình, mà không có ý vận. Từ trên một điểm này tới nói, huyết dẫn người khiêu chiến độ khó không thể nghi ngờ là bị đã tăng mấy lần, bởi vì bọn hắn đồng đẳng với đối kháng chính là có được một tia đại đạo chân ý đồng phẩm thần ngoài hóa thân, mà cổ đạo nhân tại tam phẩm lúc, vậy khẳng định là không có sở đạo chi năng. Mặc dù đây chẳng qua là một tia còn sót lại vạn cổ đại đạo chân ý, nhưng cũng không nên là này phẩm cảnh có thể có được đồ vật. Đây chính là vì cái gì, Nhậm Giã công sát thần pháp, tại thần cổ cùng vạn cổ quy nguyên định trước mặt, hội hiển thị rõ xu hướng suy tàn nguyên nhân. Nói trắng ra, hắn đối kháng cũng không phải là mình bây giờ có thể đối kháng đồ vật. Còn có, bởi vì cổ đạo nhân bị diễn hóa không hoàn chỉnh, cho nên hắn công sát thủ đoạn phi thường thiếu thốn, tự thân mọi loại thần thông khả năng ở chỗ này chỉ có thể thể hiện ra chín châu mất sợi lông. Cái này chợt nhìn tựa như là công việc tốt, nhưng trên thực tế lại là đối phương nơi tay đoạn thiếu thốn dưới tình huống, cái kia bắt đầu chính là đại chiêu, căn bản không có làm nền, cũng không cùng ngươi nhiều tất, chỉ dùng mạnh nhất thần cổ cùng quy nguyên đỉnh hung hăng trả đạp tiểu Phôi Vương. Ngươi nói cái này khó chịu không khó thụ? Không, lão tử không khó thụ. Lão tử nhất định phải đem hắn cái kia phá đỉnh đoạt tới, thả tại Hoài Vương phủ trong nhà xí làm hố phân dùng. Nhậm Giã ngồi xếp bằng ở bên hồ, trong lòng lần nữa quyết tâm, lại lộ ra âm hiểm mỉm cười. Đã ngươi không giảng võ đức, lấy đại đạo chân ý ngưng tụ thần ngoài hóa thân, kia liền không thể trách lão tử vô sỉ hạ lưu, ở trong tuyệt cảnh bất hắc. Hắn lẩm bẩm một câu về sau, liền đưa tay lật một cái, kêu gọi ra một tấm bùa chú. Tờ phù lục này chính diện, dùng cựu Lê Phồn văn thư viết bốn chữ lớn, đại đế chúc phúc. Nay phù lục là tại hắn tiến vào nhân gian lôi một cửa ải kết lúc, được đến độ khó gấp bội ban thưởng. Tác dụng là có thể thăng cấp một lần chính mình bản mệnh thần thông chi pháp. Hắn nguyên bản không muốn động dùng này phụ lục, chỉ muốn lấy tự thân lực lượng đi khiêu chiến hai vị thần ngoại hóa thân, nhưng tại 18 lần thử nghiệm về sau, hắn phát hiện cái kia thần ngoại hóa thân ít nhiều có chút chơi lại, khẳng định là lấy đại đạo chi ý diễn hóa mà đến, cái này đơn thuần không muốn mít liên. Đã như thế, vậy lao tử liền cần thiết nói cho ngươi, cái gì gọi là nhân gian hiểm ác. Ta muốn tiến hành đệ nhất 19 lần khiêu chiến. Hắn ở trong lòng làm ra quyết định, lại nghĩ kỹ kế sách về sau, liền quả quyết đứng dậy kêu gọi chặt đầu người. Ta tại nói cho ngươi một lần, Hát thủy hồ chính là công chúng công trình, lại là trấn áp nơi đây trận nhãn một trong. Ngươi mẹ nó không muốn làm bừa làm loạn, thật đem nước hồ rút khô. Lao tử cái thứ nhất chơi chết ngươi. Chặt đầu người cảnh cáo tiếng vang triệt. Nha. Nhậm Giã gật đầu. Vâng. Chặt đầu người nhất niệm lên, cả tòa mặt hồ lần nữa sôi trào, mơ hồ chi cảnh tái hiện. Nhậm Dã nhảy lên một cái, cất bước vào hồ. Đông Sơn phía trên, cổ đạo nhân mở ra sáng lạn như ngôi sao đôi mắt, sắc mặt trịnh trọng, hít vào một ngụm khí lạnh, tê, tê, ngậm miệng lại, nghẹn trở về. Nhậm Dã khẩn cấp mở miệng đánh gãy, nhiễu loạn tâm thần quát, không cần phải nói, ta ngả bài, ta chính là vị kia khủng bố như vậy chí cường giả. A, thật là cuồng vọng giã hỏa. Cổ đạo nhân thoáng sững sờ, liền lập lại chiêu cũ, thần cổ, nghiệp quả chi tiết, chết. 18 lần khiêu chiến, đã để Tiểu Phôi Vương thăm dò rõ ràng giã hỏa này xáo lộ, cho nên hắn đang nghe cổ đạo nhân niệm chú thời điểm, liền không chút do dự dẫn động nhân gian khí vận, bảo vệ đã thân, ngưng thần đạo, đại đế chúc phúc, nhân hoàng ấn, thăng cấp. Bèn, bàng bạc vô tận tử vận mãnh liệt mà ra, một đạo quang huy rực rỡ chợt hiện, từ Nhậm Dã mi tâm bay lượn mà ra. Nhân hoàng ấn bên ngoài thân chạy xuôi thiên hạ bạc cương, Nhật Nguyệt Sơn sông chi cảnh, hoành không xuất thế. Một tấm cổ điện phụ lục, từ Nhậm Dã hai gò má trước tung bay mà lên, đống nhiên tự cháy, cũng ngưng tụ thành một đạo không cách nào bị nhìn thẳng, không cách nào bị cảm giác thần hồng. Xoát, cái kia đạo ngưng tụ thần hồng, trong khoảnh khắc liền bao phủ nhân hoàng ấn. Làm cái kia đạo đại biểu đại đế đạo vận rực rỡ thần hồng, nhuộm dần nhân hoàng ấn bên ngoài thân lưu động Nhật Nguyệt Sơn sông, thiên hạ bạc cương, cái này nhất thời dẫn tới thiên địa cộng minh, phong vân quấy động. Ầm ầm. Nơi đây, vạn cổ không tiêu tan mây đen, trong chớp mắt liền bị thương khung bắn xuống từng đạo hào quang xuyên thấu. Nhân hoàng ấn tại lúc này thăng cấp vào tứ phẩm, dẫn mây đen quay cuồng, tử khí khai thiên chi cảnh. Ngập trời dị tượng phía dưới, Nhậm Dã cảm thấy được nhân hoàng ấn bên trong hình như có một đạo phi thường hời hợt lại lạ lâm khí tức, lại nháy mắt hóa rồng, đàng không mà lên. Giống. Theo sát lấy, hình như có một tiếng xuyên thấu vạn cổ mà đến tiếng long âm, tại hắn trong hai lỗ tai nổ vàng, làm sao thời gian rất ngắn, tựa như là ảo giác. Chương 809, cực kỳ xuất sinh đấu pháp, muốn chờ một cái thời cơ. 2, chương 809, cực kỳ xuất sinh đấu pháp, muốn chờ một cái thời cơ. 2, bất quá, cái kia đạo quỷ dị khí tức hóa thành phi long, Nhậm Dã lại là rõ ràng cảm thấy được, mặc dù nó rất nhỏ, dài không đầy 9 mét, lại long thân tinh tế mơ hồ, lệnh người cảm giác cũng không rõ ràng, nhưng hắn đúng là tại nhân hoàng ấn thăng cấp trong nháy mắt đó, từ Nhật Nguyệt Sơn sông bên trong bay lượn mà ra, lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này, đây chính là nhân hoàng ấn như tứ phẩm lúc uy năng sao? Nhậm Dã có như vậy trong nháy mắt hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn thiên cung, thấy nhân hoàng ấn như đại đạo thần vật, ánh sáng thế gian. Vậy anh, bất tường chi trong kính, cái kia quỷ dị nguyền rủa chi lực lấy cụ tượng hóa hình thái, mãnh liệt mà đến, muốn đều chuyển vào Nhậm Dã nhục thân bên trong. Nhưng lần này, Tiểu Phôi Vương lại không phải là cái kia, nhưng mặc người nắm khủng bố chi cao. Hắn hai con ngươi sắc bén nhìn về phía đông bên trên, đột nhiên nâng tay phải lên, hoành không hướng phía dưới nhấn một cái, nhân hoàng ấn, nơi đây hạ thấp. Ầm ầm. Trên trời cao, cái kia lăn lộn như sóng biển mây đen, trong khoảnh khắc liền bị tử vận xua tan hơn phân nửa, vạn đạo hào quang rơi xuống, bao phủ gần như một nửa đóng băng mặt hồ. Lần này cùng dĩ vãng khác biệt, cái kia nhân hoàng ấn hạ thấp hào quang, không tại chỉ bao phủ Nhậm Dã một người, mà là mở rộng mấy chục lần, ảnh hưởng bất tường chi cảnh nửa mặt địa vực thiên đạo phát tác. Kỳ thật, Nhậm Dã muốn nhất thăng cấp chính là chính mình nhân gian khí vận, nhưng nhân gian khí vận cùng thiên đạo đồng tệ, cái sau không cách nào đem hắn chống rông diện hóa mà ra, lại nơi đây trong bí cảnh cũng không có người ở giữa khí vận, cho nên hắn chỉ có thể từ bỏ. Quỷ dị chi lực vô cùng bất nhập tụ đến, mà Tiểu Phôi Vương thì là sừng sững bất động, dẫn tử khí từ trong cơ thể mãnh liệt mà ra, cưỡng ép đối với đầy bất tưởng. Phần phật, tử vận hành không trải rộng ra, như thôn vệ nước sông hải triều, như bẻ cảnh khô ở giữa, liền xua tan không rõ, bảo vệ đã thân. Đông Sơn phía trên, cổ đạo nhân thấy cảnh này về sau, nhất thời hai mắt trừng trừng, phẫn nộ nói, đây không phải nơi đây bí cảnh có thể tồn tại lực lượng. Thiên đạo bất công, thiên đạo bất công a. Lời này phiên dịch tới chính là, ngươi mẹ nó chơi lại à, chơi lại, đến cùng có người hay không còn a. Nhân hoàng ấn vào tứ phẩm, cái kia quỷ dị chi lực không đánh nổi, cũng không thể tại để Nhậm Dã nghiệp quả bộc phát, chết bởi bất tường bên trong. Hắn vẫn chưa nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, chỉ ta mị cuồng quyến cười một tiếng, cắn răng nói, ngươi cái kia phá đỉnh đâu? Hôm nay không mang đến a. Cổ đạo nhân tựa hồ cảm nhận được sỉ nhục chi ý, chỉ nháy mắt gọi ra trí bảo, cũng hẹ ra một ngụm tinh huyết phun tại thân đỉnh, hét lớn, vạn cổ quy nguyên đỉnh. Vâng. Trí bảo như thế, hoành không trôi nổi, kéo dài tới đến to như núi, liền cùng nhân hoàng ấn xa xa đối kháng, áp chế. Liều nội tình phải không? Lão tử để ngươi nhìn xem cái gì gọi là nội tình. Nhậm Dã vẫn chưa lô mang đối với hắn tiến hành công sát, mà là tay trái gọi ra cựu khúc thanh vân trúc, tay phải tế ra hoàng hỏa lô, mi tâm bay chín nhạc thần kiếm, phong lâm nhục thân nắm nâng luân hồi lên đèn. Trên trời cao, nhân hoàng ấn như hết thể trí bảo đứng đầu, lấy quyền hành chi lực, điều động nhân gian khí vận cùng thăng cấp chi lực, diễn phần mình tưới tiêu một đám tiểu lệ. Phần phật, vô tận tử vận chạy xuôi cùng thăng cấp chi lực, chạy xuôi mà xuống, cái kia cựu khúc thanh vân trúc kình thiên mà lên, nhảy lên liền cao hơn Đông Sơn cùng Tây Sơn, cảnh cây tản hết ra, hộ cùng Nhậm Dã bên trái, theo gió đong đưa ở giữa, nhánh trúc đầy trời, quét qua chính là chết hết một mảnh cổ trùng. Hoàng hỏa lô tại nhân hoàng ấn tới tiêu xuống, cũng khó khăn lắm đột phá phẩm cảnh, thả ra ngập trời thiên công hỏa vũ, chỉ vô tình đốt cháy vạn cổ quy nguyên đỉnh. Thiên công lửa chính là luyện chế thế gian trí bảo thần hỏa, càng giỏi về nhằm vào pháp bảo thần binh, ngược lại đối sinh linh thân hồn công sát yếu kém. Hỏa diễm ngập trời, vạn cổ quy nguyên đỉnh dù còn không có bị tiêu dấu hiệu, nhưng lại tại thiên công trong lửa dần dần nhiệt độ đỏ toàn thân trở nên tranh hồng, lại tản mát ra xanh đậm khí tức tại trận giảm, thân đỉnh cũng tại hỏa diễm trong tung bay nhìn càng thêm mơ hồ. Chín nhạc thần kiếm hành không bay lượn, mỗi một kiếm xuyên thấu hư không lúc, liền sẽ thanh không nguyên một phiến bay lượn mà đến cổ trùng. Lần này, Nhậm Giã không có tại cổ đạo nhân cương ép phủ lên các loại bờ UFF, mà là tại quỷ dị công sát bên trong, lần thứ nhất có được chủ động công sát tư cách. Đông Sơn phía trên, cổ đạo nhân nhìn đầy trời cổ trùng chết thảm, trong lòng lại buồn vừa đau, khí run rẩy. Giới không thạch, phá toái hư không. Nhậm Giã nhắm ngay cơ hội, liền quả quyết dẫn động chí bảo, đột nhiên biến mất tại đóng băng trên mặt hồ. Phá toái hư không ở giữa, tay phải hắn dựng thẳng lên hai ngón tay, chống đỡ mi tâm, hét lớn, Hồng Liên Nghiệp Hỏa Chỉ, một chỉ mở luân hồi. Oanh! Tối tăm mở mịt luân hồi chi khí, từ luân hồi liên đèn bên trong bành trướng mà ra, đều hướng Nhậm Giã trong mi tâm hội tụ. Đông Sơn phía trên, cổ đạo nhân con ngươi co bảo, tê, thật cường liệt sắp chết cảm giác. Soát. Nhậm Giã nhục thân nháy mắt xuất hiện tại Đông Sơn phía trên, đầu ngón tay ngưng tụ luân hồi chi lực, đang muốn một chỉ tức ra, tịch diệt hết thảy. Đúng lúc này, Tây Sơn trên, cái kia một đoàn giữa hắc quang, một vị tướng mạo cực kỳ tuấn tiếu người trẻ tuổi, mái đầu bạc trắng đón gió phất phới. Hắn tên là Giả Cổ, tại tam phẩm cảnh giai đoạn xương hô là thần niệm tiên trộm. Hắn mở mắt ra, lặng lặng nhìn Nhậm Giã, từ đáy lòng đánh giá một câu, đây quả nhiên là một vị khủng bố như vậy trí cường giả. Tiếng nói rơi, hắn nâng lên tinh tế trắng non hai tay, mười ngón lỏng giãn ra, tựa như là một vị tâm tính nội liễm nhạc sĩ, nhẹ nhàng đánh đàn. Mười ngón búng ra, cái kia thanh cổ cầm tản mát ra cực kỳ êm tai du dương tiếng vang. Cái kia thần niệm tên trộm chậm rãi nhắm đôi mắt lại, lông mi thật dài ở trong gió run run, trên gương mặt dò dỉ ra cực kỳ sảng khoái biểu lộ. Giữa không trung, đang muốn một chỉ mở luân hồi Nhậm Giã, hai lô thai nghe tiếng đàn, trong lòng lại đột nhiên tạo nên một cỗ chưa hề xuất hiện qua quỷ dị cảm giác. Hắn thần niệm, bản tại không rõ chi trong kính tràn ngập mà ra, nhưng tại tiếng đàn vang vọng một khắc này, hắn lại cảm giác được chính mình cảm giác phía tây số bước thần niệm lại hư không tiêu thất, tựa như là bước hơi, cũng giống là bị người trộm đi. Chỉ trong nháy mắt, nội tâm của hắn liền dâng lên một cỗ khó mà nói rõ khủng hoảng. Xoát, số bước vô hình thần niệm tại dị tượng ngàn vạn mê thất sau đó bị tiếng đàn hấp dẫn, đều hội tụ tại cổ cầm bên trong. Giả Cổ vẫn như cũ nhắm hai mắt mắt, thần sắc không màng danh lợi ở giữa, cẩn thận cảm giác cổ cầm bên trong cái tia số bước lạ lẫm thần niệm, sau đó lại đem hắn cùng tự thân phát ra thần niệm tương dung. Theo sát lấy, nguyên bản du dương thư giãn tiếng đàn, trong khoảnh khắc liền trở nên sục sôi vô cùng, giống như một khúc tư thế hào hùng thanh âm, bành trướng không thôi vang vọng tại không rõ chi trong kính. Số bước tương dung thần niệm từ tiếng đàn bên trong mãnh liệt mà quay về, phân biệt cảm giác đến cựu khúc thanh vân trúc, chín nhạc thần kiếm, cùng hoàng hòa lô. Đúng lúc này, Giả Cổ có chút nhíu mày, khẽ thở dài, quả nhiên nhân hoàng truyền thừa không thể phòng đoán a. Ta càng không có cách nào cảm thấy được tôn kia nhân hoàng đại ấn. A, ta lại cũng cảm giác không đến cái kia ngọn lúc sáng lúc tối sen đèn. Cái kia đến tột cùng là bực nào chí bảo a. Chương 809, cực kỳ xuất sinh đấu pháp, muốn chờ một cái thời cơ. 3, chương 809, cực kỳ xuất sinh đấu pháp, muốn chờ một cái thời cơ. 3, hắn đánh cắp Nhậm Giã thần niệm, lại không cách nào cảm thấy được nhân hoàng ấn, càng không phát hiện được luân hồi liên đèn tồn tại, hắn cũng không rõ ràng cái kia luân hồi liên đèn. Giờ phút này cũng không tính là Nhậm Giã độc hữu chí bảo, mà là người khác ám xoa xoa cố ý thả tại hắn nơi này. Thôi, thôi. Giả Cổ không đang xoắn xuýt, chỉ mười ngón búng ra, nhẹ á đạo, đã thấy tốt chủ, lại vì sao không bái? Một lời ra, thiên địa yên tĩnh. Cửu Khúc Thanh Vân Trúc tựa hồ cảm thấy được hai cỗ tốt chủ thần niệm, lại mệnh lệnh lại không giống nhau, nó nháy mắt trở nên có mê mang ngàn vạn cảnh cây trong cùng một lúc đình trệ, tựa hồ không biết nên phía bên trái còn là phía bên phải. Theo sát lấy, tiếng đàn trở nên càng thêm sục sôi, cũng che giấu thế gian hết thảy ồn ào, phảng phất cả tòa không rõ chi trong kính, cũng chỉ có tấu nhạc thanh âm đang vang vọng. Nhậm Giã trong lòng vô cùng khủng hoảng, lại không ngừng tản ra thần niệm cảm giác, muốn gọi về Cửu Khúc Thanh Vân Trúc. Nhưng đáng tiếc, tại cái kia sụp sôi tiếng đàn bên trong, hắn thần niệm bị từng sợi trộm đi, mà cái kia cố giả thần niệm thì là càng thêm lớn mạnh. Thẳng đến, hết thảy đều mất đi cân bằng. Xoát. Cửu Khúc Thanh Vân Trúc cảm thấy được mặt khác một cỗ túc chủ thần niệm tiêu tán, liền không tự chủ hướng Tây Sơn phương hướng đong đưa cành cây. Giả Cổ sắc mặt tái nhợt vô cùng, nhưng như cũng biểu lộ không màng danh lợi, nói khẽ, giúp ta giết địch. Vâng. Một lời ra, Cửu Khúc Thanh Vân Trúc đung đưa vô tận cảnh, hung hăng quất hướng Nhậm Giã. Phần phật. Cùng một thời gian, hoàng hỏa lô thu liệm thiên công lửa, một thanh nhóm lửa nhân hoàng lớn. Giữa không trung, Nhậm Giã tại ngây ra như phong ở giữa, nhìn thấy chín nhạc thần kiếm từ trong hư không nhanh quay ngược trở lại, đang đằng sát khí công hướng chính mình. A, hắn không thể tin nhìn xem hết thệ trước mắt, tại sinh tử lựa chọn phía dưới, một chỉ điểm hướng Đông Sơn. Luân hồi chi khí phun trào, như bẻ cành khô xuyên thấu hết thảy, mắt thấy liền muốn bao phủ lại cổ đạo nhân nhục thân. Ầm ầm. Không ngờ tới, cái kia Cửu Khúc Thanh Vân Trúc nháy mắt quấn đảo, lại tại cực hạn bên trong thay cổ đạo nhân ngăn lại một chỉ kia. Tối tăm mờ mịt luân hồi chi khí, xuyên thấu thanh trúc cảnh cây khe hở, khó khăn lắm nhuộm dần cổ đạo nhân nửa mặt thân thể. Hắn tại trong luân hồi giàn mua mấy chục tuổi, biến thành trung niên người bộ dáng. Nhưng hắn không có hóa thành bạch cốt, tung bay thiên địa, mà là phẫn nộ dị thường nhìn Nhậm Giã, hét lớn một tiếng, "Thần cổ, chết tế." Nghe tới câu này quen thuộc lời kịch, Nhậm Giã hai mắt lập tức toát ra tuyệt vọng thần sắc, đồng thời trong hai lỗ tai nghe tới kết thúc thủ lĩnh chiêu cáo. "Chiêu cáo, thần niệm tên trộm đi ngươi thần niệm, đồng thời trong khoảng thời gian ngắn trộm đi ngươi trí bảo, cá nhân ta biểu thị tiếc nuối, có lẽ ngươi có thể chờ một chút bọn chúng về nhà." Phúc. Nhậm Giã tức đến phát điên, lại mẹ ra một ngụm lao huyết. Theo sát lấy, hắn ở đây chết tại vô tận cổ bên trong gặm ăn bên trong, lại chín nhạc thần kiếm còn một người đâm hắn một chút. Sau 10 ngày, bị giả cổ trộm đi thần niệm tiêu tán, trí bảo tự động trở về tới túc chủ bên người. Hát thủy hồ bên cạnh, Cửu Khúc Thanh Vân Trúc, Hoàng Hòa Lô cùng chín nhạc thần kiếm, toàn bộ hành không trôi nổi, khí tức cực hạn nội liễm. 3. Nhậm Giã âm mặt, gác tay mà đi, lại suy nghĩ nửa ngày về sau, đi lên liền cho Thanh Trúc một cái vào miệng, mẹ nó, ngươi có biết hay không Thanh Trúc hai chữ đại biểu chính là thế gian ý gì à? Kia là khí tiết a, là từng đoạn không người áp sập ngông nên a. Ta hỏi ngươi, ngươi mẹ nó có khí tiết cùng ngông nên sao? Thật sự ăn không láo tử nhiều như vậy khí vận a. Phản đồ, phế vật. Cút sang một bên. Cửu Khúc Thanh Vân Trúc cảnh cây rủ xuống, lộ ra một bộ ủy khuất ba ba tư thái, xoay người chạy, tìm Thần Hoa cùng Tiểu Bất Điểm đi chơi. Bành. Nhậm Gia hướng về phía chín nhạc thần kiếm, một người một phát giật đạn, mẹ nó, các ngươi tất cả trí bảo bên trong ngu xuẩn nhất. Vẫn thật là có thể phía sau đâm ta một đao thôi. Chín kiếm mù mù, không dám tất tất. Nhậm Gia cực kỳ thất vọng liếc mắt nhìn Hoàng Hỏa Lô, rứt khoát nói, "Tấn ca, nó đốt ngươi, làm nó, làm nó." Ông. Nhân Hoàng ấn từ mi tâm mà ra, mười phần phẫn nộ phun trào khí vận chi lực, bắt đầu vô tình trấn áp Hỏa Lô tên phản đồ này. Hô. Tiểu Phôi Vương thật tức đến phát điên, chỉ sắc mặt lạnh lùng đi ở bên hồ, trong lòng cảm giác được vô cùng buồn nôn. Hai vị này thần ngoại hóa thân thần pháp thủ đoạn, thực tế là quá buồn nôn, quá xuất sinh. Bọn hắn một cái có được quỷ dị ngâm độc, treo mặt trái bờ UFF năng lực, một cái có thể đánh cắp thần niệm, mê hoặc nhân hoàng trí bảo, khiến cho làm phản thần năng. Cái này thuộc về là trên chiến thuật mạnh nhất vòng kín, cái này mẹ nó đến tột cũng phải làm sao đánh. Bọn hắn quá mạnh a, cho dù Nhậm Dã lần nữa dùng huyết dẫn số lượng đổi thành đại đế chúc phúc, cái kia chiến thắng hai người sát suất cũng là cực kỳ xa vời, bởi vì đại đế chúc phúc thăng cấp chi lực là tương đối ngắn ngủi, mà lấy hai vị này thần ngoại hóa thân chiến lực mà nói, giao thủ thời gian tất nhiên là muốn rất dài. Phàm là đại đế chúc phúc vừa biến mất, hắn thì hẳn phải chết, không có bất luận cái gì năng lực hoàn thủ. Cho nên, Nhậm Dã vây quanh mặt hồ đi mười mấy vòng về sau, rốt cục quyết định từ bỏ trước kia chế định tốt tất cả kế hoạch, mà là quyết định muốn cực kỳ dài lâu chờ đợi. Nhưng hắn đến tột cùng muốn chờ cái gì đâu? Hắn muốn chờ rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, hắn muốn chờ một cái triệt để thuế biến kỳ ngộ đến. Mà cái kia kỳ ngộ là Lý Ngạn cùng Khánh Linh mang cho hắn, cũng hẳn là mau tới đi. Thanh Lương phủ, Hoàng Ca thân mang quan phục, mang một đám thân mang hoa phục lao ra, đứng ở trên Ngu Cửu Điệu trên cổng thành, chính cười rạng rỡ giới thiệu nói, "Chư vị thần tài, các ngươi nhìn, cái này bên trên Ngu thành mặc dù không lớn, nhưng lại liền đại cản, Nam Thông Nam Cương, nhất là bên trái phường thị, chính là tồn tại mấy trăm năm lâu thương nhân hội tụ chi địa." Ha ha, một vị thân rộng thể mập lao ra, một bên nghe Hoàng Ca lời nói, một bên thận trọng cười nói, "Hoàng lao gia, cái này thượng Ngu huyện kỳ quan trạch viện, ta đều đã mua, chúng ta đều là quen biết đã lâu. Nói trắng ra, hiện tại cái này Thanh Lương quận thương nghiệp sự tình, ta cũng không thể so người hiểu rõ thiếu. Dù sao các ngươi nhàn rỗi không chuyện gì, liền muốn chào hàng một phen." "Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta kiên trì đi thương nghiệp hưng bàng con đường." Hoàng lao gia nhu thuận gật đầu. "Đúng à, đều là quen biết đã lâu, ngươi cứ việc nói thẳng đi, có thể cho bao nhiêu, muốn bao nhiêu?" Một vị khác thần tài mở miệng. Hoàng lao gia trầm tư nửa ngày, cắn răng nói, "Bản quan cũng là dương dương bác quản. Như vậy đi, ta muốn 50 triệu tinh nguyên một tiền, liền trở lên Ngu chi địa một nửa phường thị thế chấp. Nếu là trong vòng 5 năm không trả hết nợ, nơi đây phường thị đều cắt đường, chưa nói. Ngươi thật sự là bắt chúng ta làm hỗn loạn trận doanh người hô a. Ngươi cái này cái dám lớn một chút địa phương, dựa vào cái gì muốn 50 triệu mượn tiền a? Dựa theo ngươi cho lãi suất tính, 5 năm này chúng ta cũng liền lấy thêm 5 triệu tinh nguyên lợi tức, nhưng lại muốn gánh chịu 50 triệu tinh nguyên đổ xuống sông xuống biển phong hiểm." Vị kia thân rộng thể mập lao ra, biểu rất im lặng nói một câu. Hoàng lao ra lần nữa cắn răng, bên trên Ngu phường thị đều cắt đường. Chỉ sợ cái này, lão gia còn muốn cự tuyệt. Hoàng lão gia nhìn hắn, sắc mặt đỏ lên mà hỏi, "Từ gia, ngài thuần túy là vì kiếm lấy lợi ích mới tới Thanh Lương phủ sao?" Một đám tài thần lão gia nghe nói như thế, tất cả đều trầm mặt lại. "Ngài không phải vì thuần túy kiếm lấy lợi ích mà đến, vậy chúng ta tự nhiên hội ghi lại phần nhân tình này, lại Lý Ngạn huynh trưởng cũng sẽ nhớ kỹ phần nhân tình này. Các ngươi Thanh Lương phủ a, thật là thưởng thức làm tình cảm việc này nghiên cứu đến cực hạn." Lĩnh đội lão gia thở dài một tiếng, "Tốt, 50 triệu liền 50 triệu. Ta ngày mai liền muốn." Hoàng lão gia về, "Ta hôm nay liền có thể cho ngươi." Lão gia buông tay nói, "À, hiện nay ai đến Thanh Lương phủ, trong túi có thể trước không mang theo tiền đâu." Sau nửa canh giờ, Hoàng lão gia rời đi Thanh Lý phủ, cũng trở về Chu Tức Thành. Vào đêm, bên trên Ngu Kỳ quan tri địa, một vị thanh niên cường tráng, nghe đao đục đúa khắp tiếng vang, giống to, "Từ hôm nay trở đi, tiền công lật ba lần. Ngày đêm không ngớt, sáng tạo kỳ tích. Tiền đúng chỗ, tiên giới kỳ quan cũng làm nát." Một đám cởi trần quân bác, thợ thủ công, một bên vung lấy đại chùy, một bên trêu chọc gào thét đáp lại. Chương 810, Thiên hạ vạn dân, tử khí đông lai. Một, chương 810, Thiên hạ vạn dân, tử khí đông lai. Một, thời gian bước chân là im ắng hướng về phía trước, mà nhân sinh lại nhất định không phải xài bước đi cả ngày lẫn đêm, ngẫu nhiên cũng cần ngừng chân, cũng cần quay đầu quá khứ, thưởng ven đường chi cảnh, dừng lại, nghỉ một chút. Ngày tháng toi đưa, xuân đi thu đến. Bất tường chi trong kính, Nhậm Dã cái này nhất đẳng, liền chọn vẹn chờ 4 năm 5 cái nguyện. Hắn cùng Tiểu Bất Điểm dãi dầu sương gió, trải qua gặp chắc trở, rốt cục đi qua hơn phân nửa đế đồ, lại ở chỗ này bị hai vị thần ngoại hóa thân ngăn lại đường đi. Tiến vào không thể tiến vào, lui lại không cam tâm, cũng chỉ có thể ở trong 5 tháng trôi qua, chờ đợi cuối cùng cái kia thời cơ đến. Cái thời cơ kia, đến tột cùng hội tại khi nào xuất hiện, trong lòng của hắn không biết, lại sau khi xuất hiện, có thể hay không trợ hắn bước qua trước mắt đạo khảm này, hắn cũng không biết. Hắn duy nhất biết được chính là, phía bên mình bọn này chí hữu là đáng giá tín nhiệm, càng tồn tại không cần nhiều lời ăn ý Khánh Linh thăng phẩm về sau, Lý Ngạn từng mang nàng trở về qua Thanh Lương phủ, vốn là nghĩ làm một trận học thành trở về thân hữu tụ hội. Cũng không nghĩ tới, bọn hắn tiến vào Thanh Lương phủ về sau, nhưng lại chưa gặp đến Nhậm Dã, cũng tại Hoàng Ca nơi đó biết được, cái này Hoài Vương mang một đám hảo hữu đuổi tới Cửu Lê đại lục, đi tìm đế phần cơ duyên. Lý Ngạn liền nghĩ đuổi kịp Tiểu Phôi Vương cùng đi du lịch, nhưng bốn phía tìm hiểu phía dưới mới hiểu, cái này Cửu Lê đế phần đã mở ra, lại cổ hoàng truyền nhân đại náo thiên tiêu thịnh hội, dẫn tới Cửu Lê mấy nhà tông môn đối với hắn tiến hành truy sát. Nếu như là lão Lưu nghe nói chuyện này, vậy khẳng định sẽ ngay lập tức tìm kiếm tiến vào Cửu Lê phương pháp, sau đó xách đao liền đi, một khắc cũng sẽ không trì hoãn. Nếu như là tiểu ca cơ nghe tới tin tức này, vậy hắn nhất định sẽ tìm chính mình rất nhiều nam tính bạn bè trao đổi, tranh thủ ở trên giường, liền có thể giải tuyệt cảnh chi bi. Nhưng trời sinh tính trầm ổn, lại là gian thương xuất thân lang ca, lại cùng hai gia hỏa này phong cách hành sự hoàn toàn khác biệt. Hắn chẳng những triệu tập hộ tài các cao phẩm tùy tùng, hơn nữa còn khi tiến vào Cửu Lê trước đó, lại trở về một chuyến Thanh Lương phủ, cũng cáo chi hoàng ca, cái này đế phần mở ra về sau, lấy Nhậm Dã tính cách tất nhiên hội đi vào tranh đoạt cơ duyên, cho nên hắn nếu có thể tại cái này khẩn yếu thời khắc thăng phẩm, cái kia Thanh Lương phủ bà tỏa kỳ quan giá trị, tài năng tối đại hóa thể hiện đi ra. Sau đó, Nhậm Dã đang đổi hướng Hình Sơn đế phần trên đường, đã từng cố ý hỏi qua Lý Ngạn, hắn đi Thanh Lương phủ thời điểm, ba tòa này kỳ quan xây dựng tiến độ đến tuột cùng là cái dạng gì. Lý Ngạn đáp, đều tại hết sức nỗ lực. Câu này hết sức nỗ lực, chính là Nhậm Dã khổ đợi 4 năm lẻ 5 tháng lớn nhất động lực. Hắn tín nhiệm bên cạnh mình mỗi một vị trí hưu, cũng tin tưởng hiện tại Thanh Lương phủ, nhất định là khí thế ngất trời, toàn viên bắn gọn trạng thái. Đế phần một ngày, nhân gian 7 ngày. Nơi này đi qua 4 năm lẻ 5 cái nguyệt, ngoại giới cũng đi qua hơn 7 tháng thời gian, bất quá, cái kia thăng phẩm thời cơ vẫn không có đến. Nếu là lúc trước Tiểu Phôi Vương, hắn cho dù mỗi ngày đều ở trong lòng trấn an chính mình, nhưng vẫn trong hội nóng lòng gấp, suy nghĩ rất nhiều. Hắn sẽ cân nhắc đến nếu như Thanh Lương phủ không có tiền, phải làm gì, nếu như đại cản cảnh nội sinh biến lại nên làm cái gì, nếu như chính mình đợi đến tiên tỷ địa một lần nữa khai phủ, nhưng lại vẫn không có đi qua cửa này, cuối cùng lỡ hẹn trời đều cùng cổ hoàng chi tử trận chiến kia, lại nên làm cái gì. Tóm lại, người càng thông minh hơn, sầu lo liền sẽ càng nhiều, nghĩ cũng sẽ càng nhiều, nhưng cuối cùng tra tấn cũng chỉ có chính mình. Nhưng cái này 4 năm lẻ 5 tháng ngồi chờ, lại làm cho Nhậm Dã ngộ ra một cái đạo lý, đó chính là người sống một đời có rất nhiều sự tình, là chính mình bất lực, mà người đều ở cố gắng bắn một lúc, cực kỳ khát vọng được đến trong lòng cái kia tốt đẹp nhất kết quả. Nhưng khi ngươi xông phá hết thể trở ngại, đến điểm cuối lúc, lại phát hiện sự tình kết quả cuối cùng, nhiều khi là không như mong muốn. Cũng tỉ như, lần này đế phần chuyến đi, Hứa Tiên Sinh tự thân vì hắn nhu đồ, gà sơ chế tiền bối đạp nát hư không, đến đây hộ đạo, sư tôn vì hắn mời đến Diệp Vân, vô số hảo hữu liệu mình tương trợ, mà tới hiện tại, Thanh Lương phủ khả năng cũng là tứ phương vận động, đang tiến hành một trận đánh cược. Nhiều như vậy chí hữu, trưởng bối, tất cả đều nghiêng hắn toàn lực vào cuộc, cái này muốn đổi lại trước kia, Nhậm Dã tất nhiên sẽ cảm giác được chính mình áp lực bạo giảm, sợ một bước đi nhầm, liền sẽ cô phụ tất cả mọi người kỳ vọng. Nhưng bây giờ, hắn sẽ không suy nghĩ tiếp những thứ này. Hắn chỉ nói cho chính mình, cái này mọi loại sầu lo cùng nôn nóng, là không cách nào giải quyết bất luận cái gì khốn cùng. Mà hắn bây giờ có thể làm, chính là đợi đến cái thời cơ kia đến, sau đó vừa bước vào Hắc thủy hồ, đốt tấn tự thân mỗi một tấc khí huyết, toàn lực giành thắng lợi. Cho dù cuối cùng chờ đến chỉ là một cái xấu kết quả, nhưng cái kia cũng bại mà không tiếc. Hắc thủy hồ bên cạnh, một chỗ nhô ra sườn núi bên trong, Nhậm Dã mặc quần áo rách nát, ngay tại mình cùng Tiểu Bất Điểm đánh đục ra đến trong sơn động nhóm lửa. Soạt. Tĩnh mịch trên mặt hồ, đột ngột bọt nước cuộn, một cái to lớn sọ nào ló ra, thanh âm to hô đạo: "Sư hổ, sư hổ." Cái này đáng chết thần oa lại lười biếng. Hắn ở dưới nước cái dám sống không làm, chỉ làm cho một mình ta bắt cá. Nhậm Dã nghe vậy, liền không kiên nhẫn trả lời: "Vậy ngươi liền chơi chết hắn a?" Hắn là quỷ, vốn là chết rồi, ta lại như thế nào có thể lần nữa chơi chết hắn. Tiểu Bất Điểm thoát ra mặt hồ, tay trái tay phải cắt dẫn theo 3 năm đầu sinh ra râu rồng, lại toàn thân đen nhanh cá lớn. Loại cá này chủng loại không biết, vậy cá cũng như áo giáp ứng rắn, lại thêm toàn thân chảy ra chất nhảy có chút tanh hôi, cho nên nhìn bề ngoài phi thường dọa người. Nhưng cũng may loại cá này thật ăn vào trong miệng về sau, cảm giác chất thịt cũng coi như tươi ngon, trọng yếu nhất chính là có thể no bụng. Thời gian hơn 4 năm, Nhậm Dã mang vào ăn uống đều sớm hao phí hầu như không còn, mà sư đồ hai người hiển nhiên cũng không thể tiếp nhận, cứ như vậy không minh bạch chết đói ở trong đế phần, bởi vì này sẽ so lão Lưu tiểu chết càng buồn cười hơn. Cho nên đang bị bức ép rơi vào đường cùng, Tiểu Bất Điểm mới tự mình khai phát Hắc thủy hồ thủy sản tài nguyên. Cả tòa bất tường chi cảnh bên trong, sinh cơ đoạn tuyệt, không có vật sống, cũng chỉ có trước mắt Hắc thủy hồ bên trong có loại cá này. Cho nên Tiểu Bất Điểm lần thứ nhất bắt cá đi lên thời điểm, Nhậm Dã liền lộ ra hòa ái nụ cười vui mừng, nhẹ nói: "Ngươi làm được rất tốt, vi sư cho phép ngươi ăn trước." Tiểu Bất Điểm cũng không phải vật gì tốt, nháy nháy con mắt, liền nghe răng trả lời: "Mỹ vị như vậy, ta đề nghị để Lưu Bá Bá ăn trước." "Oa, ái đồ quả nhiên thông minh vô song." Nhậm Dã nhất thời hai con ngươi sáng tỏ, khẩn cấp kêu gọi đến kết thúc thủ lĩnh, muốn mời đối phương an toàn ngư yến. Chặt đầu lòng người nói: "Ngươi tờ mở ngốc sóng một a. Lao tử không có đầu, này làm sao ăn?" Cuối cùng không có cách nào, Nhậm Dã lấy chặt đầu đầu người vì thẻ đánh bạc, bước bách hỏi đối phương: "Con cá này có thể ăn sao?" Chặt đầu người trầm ngâm nửa ngày, đại đế cùng tiên đạo, hẳn không có thiết hạ ăn cá chúng độc tiểu chết. Chương 810, Thiên hạ vạn dân, tử khí đông lai 2, chương 810, Thiên hạ vạn dân, tử khí đông lai 2, kể từ đó, cái này sư đồ hai người liền trong vòng 3-4 năm sau đó, mỗi ngày đều an toàn ngư yến, lại trải qua người tiền sử, người vượn Bắc Kinh sinh hoạt. "Sư hổ, hôm nay là số lẻ ngày, chúng ta nướng ăn đi." Tiểu Bất Điểm đạp hồ mà đi, nhục thân hóa thành một đạo tàn ảnh, chỉ không dùng 3 hơi liền đã đi tới trong động. Nếu là dựa theo bên ngoài thời gian tính, Tiểu Bất Điểm hiện tại hẳn là có 6 tuổi nhiều, nhanh 7 tuổi, nhưng nếu như dựa theo đế phần bên trong thời gian để tính, hắn tại mấy tháng trước lại vừa mới qua trọn vẹn 10 tuổi sinh nhật. Hắn so tiến vào đế phần trước đó, trọn vẹn cao lớn một đầu, lại làn da ngăm đen bóng lưỡng, thân thể cường tráng, một đầu xốc xếp mái tóc, loạn xạ thắt ở sau đầu, chợt nhìn, lại có 13, 14 tuổi thiếu niên hình dáng. Trọng yếu nhất chính là, Tiểu Bất Điểm tại chưa được đến bất luận cái gì chuyển thừa dưới tình huống, liền đã là nhất phẩm, nhục thân cảnh giới đại viên mãn. Cái này thời gian hơn 4 năm, Nhậm Giã không riêng để hắn cùng Thần Oa mỗi ngày cãi lộn buổi luyện, hơn nữa còn giáo hai người văn hóa khóa, coi là thật tính được tận tâm tận lực. Trong sân động, Nhậm Giã sinh lửa về sau, liền cái gì đều mặc kệ, chỉ làm cho đồ đệ mồ hôi đầm địa nướng hắc ngư. Hắn ngồi tại cửa hang, nhìn sắp vào đêm thương cùng, chuẩn bị lần nữa nhập định, cảm ngộ chính mình rất nhiều thần pháp ý cảnh. Tại cái này buồn kẻ trong khi chờ đợi, hắn đã triệt để nện vững chắc chính mình siêu phẩm chi năng, đem tự thân tập được đủ loại thần thông chi pháp, đều đã diễn hóa đến đại thành, hơi có chút phản pháp quy chân ý vị. Bèn, hắn vừa mới nhắm đôi mắt lại, lại đột cảm giác mây gió đất trời khuấy động. Xoát, chặt đầu người kình thiên đạp đất thân ảnh, xuất hiện ở trên hát thủy hồ, khí tức kinh khủng càn quét cả tòa bất tường chi cảnh. Lại tới chiêu cáo rồi. Nhậm Giã biểu lộ bình tĩnh, thần ánh nội liễm nhìn hắn. Chiêu cáo, số 7, nhân gian bi đường bên thắng lịch nhân vương, tốn thời gian 4 năm tháng 6, tại bất tường chi trong kính, phiêu chiến thần ngoài hóa thân, thần niệm tên trộm đã đủ 99 lần, nhưng lại vẫn chưa đem hắn đánh bại hoặc đánh giết. Nhân đây thông báo, lịch nhân vương tại đến đại đế cơ duyên về sau, tại một khắc đồng hồ về sau bị loại, đánh mất đại đạo tranh phong tư cách. Mặt khác một chỗ hát thủy hồ bên cạnh, lịch nhân vương tóc thai bù xù, phần bụng bị thần niệm tên trộm pháp bảo sống sờ sờ đánh xuyên, chảy ra máu đỏ tươi, nhuộm đỏ toàn thân. Hắn nhục thân tổn hại, khí tức cực kỳ bề bại, nhưng những này thường tích mang cho hắn kịch liệt đau nhức lại không chống đỡ tâm cảnh bi thương cùng tuyệt vọng một phần bạn. 4 năm 06 cái người ta, hắn kinh lịch một lần lại một lần thất bại, cũng kinh lịch vô số lần tâm cảnh gặp khó, ngông nên sụp đổ thống khổ. Nhưng hắn cũng một lần lại một lần ở trong tuyệt vọng đứng dậy, việc nghĩa chẳng từ nan bước vào hát thủy hồ bên trong, đối mặt tòa kia không thể vượt qua núi cao. Hắn là tất cả huyết dẫn người bên trong, một vị duy nhất đánh đầy 99 lần khiêu chiến tồn tại, lại trong đó có mấy lần đều chỉ là tại trong gang tấc chiến bại. Hắn đã từng đem thần niệm tên trộm bước đến tuyệt cảnh, hắn đã từng vô số lần đốt hết tự thân, chiến đến nhục thân mỗi một tấc khí huyết khô cạn, cuối cùng vô lực chết tại đóng băng trên mặt hồ. Nhưng hắn chính là làm không được vừa xài bước xem qua trước núi cao, đi bờ bên kia nhìn một chút. Tại trận chiến cuối cùng bên trong, thần niệm tên trộm mở miệng, lời nói, vô tận tuế nguyện trước đó, đại đế vẫn lạc, 81 tộc tận chôn bất tường chi cảnh, dòng dã chết hết một thời đại. Mà vô tận tuế nguyện về sau, càng là không người có thể lại cản ta bất tường giáng lâm, cựu lê sụp đổ, không người dám xưng đại đế truyền nhân. Câu nói này ở trong đầu của lịch nhân vương không ngừng nổ vang. Hắn đã không cam tâm chính mình thất bại, càng không muốn nhìn thấy chỉ là một vị không chọn vẹn thần ngoài hóa thân, liền có thể ổn thỏa núi cao, lấy đồng phẩm chi cảnh thực lực, liền lần nữa chấn áp cựu lê dòng dã một thời đại thiên tiêu. Cho nên nội tâm của hắn bi thương, không muốn tin tưởng sự thật này. Nhưng hắn biết chính mình là không cách nào làm được một bước kia, cũng biết chính mình ở nhân gian lôi một cửa ải kia làm sai lựa chọn. Hắn liền không nên cùng bất luận kẻ nào đồng hành, chỉ nên cảm nhận cái kia phần cô độc, cái kia phần độc hành tâm cảnh. Nhưng thế gian không có thuốc hối hận, chọn sai liền rốt cuộc không thể quay về. Chỉ có điều cái này lịch nhân vương cũng không phải là một cái không quả quyết, lo được lo mất tính cách. Hắn cũng không có vây ở đi qua lựa chọn bên trong, không biết ngày đêm hối tiếc thống khổ. Hắn chọn sai, nhưng trong lòng của hắn là nhận, hắn không cách nào chiến thắng thần niệm tên trộm cũng là nhận. Tu vi không đủ, bại chính là bại, thản nhiên thừa nhận là được, cái này không có bao lớn cũng được. Nhưng hắn thật không muốn nhìn thấy cả tòa cựu lê thế hệ trẻ tuổi con đường phía trước đều là muốn bị trước mắt tòa này núi cao ngăn cản. Chặt đầu người đứng ở trên mặt hồ, lời nói đơn giản nói, tại được đến đại đế cơ duyên tặng cho trước đó, ngươi có thể để lại một câu nói, nói cùng người đồng hành. Gió lạnh thổi qua hoang vu đất chết, lịch nhân vương sắc mặt trắng bệch lao đi khỏe miệng máu tươi, hai con ngươi nhìn u ám vô cùng thương khung, nhẹ giọng thì thầm nói, nhân gian đường chính là chúng ta ở giữa cùng thế hệ chi tranh. Nhưng mà bước vào nơi đây thần thổ về sau, mới có thể nhìn thấy chân chính phải thừa kế đại đế ý chí, bước lên trời, chinh phạt bất tường. Ta không phải cái kia duy nhất. Cho nên, cựu lên lịch nhân vương, từ đấy lòng mong ước mấy vị khác ngồi chờ tại hát thủy hồ bên cạnh đồng hành đạo hữu. Nguyện các ngươi đều có thể vượt qua trước mắt tòa này núi cao, chu sát bất tường thần ngoài hóa thân, tái diễn đại đế tuổi già hành động vĩ đại, mở chúng ta ở giữa thế hệ trẻ tuổi đang tiên lộ. Hắn rời đi đế phần lúc, thanh âm tràn ngập bi sảng lưu lại mong ước, lại bị chặt đầu người lấy chiêu cáo hình thức, truyền đến mấy người khác hai lô hai bên trong. Không bao lâu, đi đến bất tường chi cảnh lịch nhân vương, tại được đến đại đế cơ duyên về sau, liền ảm đạm rời trận. Cửa sơn động chỗ, tiểu phôi vương bàn ngồi nghe xong lịch nhân vương mong ước, trong lòng bình tĩnh như mặt hồ, trong hai mắt cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, chỉ lộ ra một cố không hiểu tang thương yên tĩnh cảm giác. Lịch nhân vương cũng không phải là cái thứ nhất bị loại người, sớm hơn một năm trước đó, vị kia lúc trước rất điệu thấp, nhưng cuối cùng lại thông qua nhân gian lôi khảo nghiệm công tử Đầm Uyên, liền đã chủ động từ bỏ cửa ải cuối cùng này đại đạo tranh phong. Căn cứ chặt đầu người chiêu cáo, Nhậm Giã biết được, vị này Đầm Uyên khiêu chiến là cổ đạo nhân, lại tổng cộng khiêu chiến 49 lần. Hắn không dám tưởng tượng, giống Đầm Uyên dạng này có thể đi vào bất tường chi cảnh một quan tiên tiêu, tại rõ ràng khiêu chiến số lần còn rất sung túc dưới tình huống, nhưng vì sao lựa chọn từ bỏ? Hắn là nội tâm phải có nhiều tuyệt vọng a. Hắn có lẽ tại 49 lần khiêu chiến bên trong, đã triệt để bị cổ đạo nhân thần pháp chi năng đoạn tuyệt hết thể hy vọng. Hắn không nhìn thấy một chút xíu chiến thắng đối phương khả năng, cho nên mới tại tâm cảnh bị hao tổn dưới tình huống, lựa chọn từ bỏ. Đầm Uyên chạy, đã từng có lưu thoại, nếu có người đồng hành, khiêu chiến cũng là cổ đạo nhân, liền có thể toàn lực suy nghĩ như thế nào công hắn nhục thân, kia là hắn duy nhất điểm yếu. Chỉ có điều ta tu cũng là thần pháp chi năng, nhục thân tương đối suy nhược, thứ không cách nào chiến thắng với hắn. Nếu có đồng hành người có thể ở đây quan bên trong chẳng hắn, đợi hết thể đều kết thúc, Đầm Nguyên nguyện tại triều Long Thành thiết tiến quản đái làm chúc mừng, chúc an, chúc các ngươi mong muốn đều đạt được. Chương 810, thiên hạ vạn dân, tử khí đông lai 3. Chương 810, thiên hạ vạn dân, tử khí đông lai 3. Chẳng biết tại sao đến bất tường chi cảnh cửa này còn thừa không có mấy huyết dẫn người, lại đều không có lúc trước tính kế lẫn nhau lục đục với nhau tâm tư, bất luận là còn tại kiên trì người còn là ảm đạm rời sân người, đều trở nên nhu hòa rất nhiều, thậm chí đối với đã từng người cạnh tranh nói ra chúc phúc chi ngôn. 99 người vào đế phần, bây giờ lại chỉ còn lại Nhậm Dã, Tiểu Bất Điểm, Sở Thẫn, Doan Cửu, Tiểu Hầu Gia 5 người, càng còn lại đầy đất thi cốt cùng hoang vu. Đầy trời cắt đen dâng lên, Nhậm Dã nhìn sắp vào đêm cảnh sắc, nói khẽ, gặp lại, đồng hành người. Thanh Lương Phủ, ngày mùng ngày 9 tháng 9. Bên trên Ngu Cửu Địa cùng Thanh Lương quận thành nội vô số lê dân bách tính, lại đều tự phát, khí khí dương dương đi đến phố dài, cũng chen chúc chạy tới ba khu phi thường náo nhiệt địa vực. Theo thứ tự là Thanh Lương Phủ, Thanh Lương Sơn, Trấn Thiên Quan thành nội, cùng Thượng Ngu huyện Xanh Tiêu núi. Dĩ vang có trọng đại dân gian hoạt động, cái này quận thành phủ nha bên trong đều sẽ có chuyên môn quan văn tổ chức thu xếp, lại triển khai thanh thế thật lớn động viên hoạt động, nói trắng ra chính là tập thể lắc lư. Nhưng hôm nay vô số lê dân tự động đi đến phố dài, hoặc cưỡi ngựa đi nhanh, hoặc đi bộ con đạo, cơ hồ từng nhà đều là một người không lưu trạng thái. Mà đại sự như thế, hoàng lao ra lại vô dụng một tên quan văn động viên, chỉ là ở các nơi dán ra báo cáo, công bố thời gian cùng canh giờ, nội dung cực kỳ ngắn gọn. Cái này quan phủ trọng đại hoạt động, tại sao lại được đến như thế đông đảo lê dân hưởng ứng đâu? Cái này cùng bách tính lại có quan hệ gì đâu? Ai, vẫn thật là quan hệ trọng đại. Tại trong hai năm này, cả tòa Thanh Lương quận đều là rụt ngựa dơ roi, phi tốc phát triển trạng thái. Rất nhiều đang lúc tráng niên nông phu, thợ thủ công, thậm chí là ngũ tuần lão nhân, cùng chưa thành niên hải tử, có chút khí lực phu nhân, cơ hồ đều từng đi qua kể trên cái kia ba khu địa phương tiến hành lao động, đồng thời kiếm lấy phong phú thù lao. Hôm nay ba tòa này địa vực rộng mở, đây không phải là quan phủ một cái nha môn cố gắng, mà là toàn dân giai binh nắm chặt dây lưng quần gần 2 năm tuế nguyệt. Cho nên bọn hắn cảm thấy một ngày này là cùng bách tính có quan hệ, cũng là quan dân đồng tâm, tài năng hoàn thành không có khả năng hoàn thành khoáng thế hành động vĩ đại. Tất cả mọi người nghĩ đến một chút náo nhiệt, nhìn xem quê quán cường thịnh nhất, huy hoàng nhất một khắc. Không riêng vô số bách tính phun lên đầu đường, phủ nha bên trong dốc hết tâm huyết gần 2 năm quan văn tiểu lại, chân chạy hạ nhân, tỷ nữ môn khách nhóm, cũng đều ăn mặc trang điểm lộng lẫy, quần áo vừa vặn chạy tới cách mình gần nhất địa vực. Kim Lang tướng ba ô xua binh 30,000, tại tam địa bảy trận, thân mang thống nhất áo giáp diễn võ. Đây không phải vì duy trì hôm nay trật tự, cảnh cáo bách tính, mà là vì để cho binh giáp nhóm cũng cộng đồng cảm nhận cái này mười phần vinh quang một khác. Còn có, lựa gạt thương hội rất nhiều địa chủ lão tài, cũng đều ngồi xa hoa xe kéo, tại Thanh Lương quận bách tính coi là khách quý nhìn chăm chú, đi tốt nhất VIP xem lễ địa điểm. Những người này làm VIP, dân chúng là phi thường nguyện ý tiếp nhận. Bọn hắn đến, chẳng những sinh động Thanh Lương quận bản thổ thương mậu giao dịch, để nơi đây trở nên càng thêm phồn thịnh, đồng thời còn gánh chịu bách tính không cần ngoài định mức nộp thuế trách nhiệm. Tại Thanh Lương quận lão bách tính trong lòng, cùng đối với phong kiến vương triều cố hữu ấn tượng mà nói, tại trong 2 năm này, bọn hắn là từng có qua vô số lần lo lắng hãi hùng. Trong truyền thống đã qua, nếu như triều đình muốn làm một chút hao người tốn của đại công trình, cái kia tất nhiên là muốn ngông qua nổ lông. Mạnh mẽ trưng thu dân phu, phân tệ không cho thao tác, đây chẳng qua là thông thường thao tác, mà theo sát lấy chính là mạnh mẽ trưng thu thuế nặng, có vật quyên vận. Cuối cùng loại này cực kỳ huy hoàng công trình, đại bộ phận áp lực đều là muốn dân gian tiếp nhận. Nhưng Thanh Lương quận tại gần đây thời gian 2 năm bên trong, nhưng không có nhiều hơn một lần thuế má, chỉ án định tốt luật pháp nạp lấy. Đồng thời cũng bởi vì công trình quá khổng lồ, hao thời hao lực, mà mấy lần cho lao động nông phu thêm tiền công. Cho nên, tại trong lòng bách tính lần này quan phủ là làm rất tốt. Liền ngay cả bên trên Ngu Cửu địa đại càn quân dân cũng dần dần tiếp nhận Hoài Vương ban tử lãnh đạo, có lực xuất lực, toàn dân tham dự vào ba tòa phúc địa trong chế tạo. Đồng thời, bọn hắn cũng cảm tạ những này VIP tài thần lao ra, là bọn hắn điên cuồng bơm tiền, mới đưa đến quận phủ bên trong tài chính tràn đầy, đoạn tuyệt trong lòng bách tính khủng hoảng. Bọn hắn vì thượng khách, dân chúng là chịu phục. Mặc dù những này thượng khách trong lòng bọn họ ít nhiều có chút ngu xuẩn, mua nửa cái phường thị liền tốn 50 triệu tinh nguyên, rất giống cái coi tiền như rác, nhưng bọn hắn còn là nội tâm cảm kích. Trừ cái đó ra, Thanh Lương quận bên trong cũng có hơn 100 tên áo đen người đón giao thừa, từ trên bầu trời bay lượn mà qua, tràng cảnh cực kỳ đồ sộ. Cái này ở bên trong Thanh Lương quận cũng là cực kỳ hiếm thấy tình trạng. Bởi vì hoàng lão gia từng có nghiêm lệnh, không tất yếu dưới tình huống, bất luận cái gì thần thông giả đều không thể hoành không bay lượn, diều võ dương ai. Tính sao? Ngươi biết chút thần pháp, liền muốn cao hơn thiên hạ bách tính, bao quát chúng sinh sao? Cái này nhất định là không cho phép. Nhưng cái này hơn 100 tên người đón giao thừa, hôm nay lại nhưng có này đặc quyền. Vì sao? Bởi vì bọn hắn đều là tại 7 tháng trước, bị Hồng Y kẻ giữ cửa phái đến Thanh Lương quận công bộ thợ thủ công, lại đều tại tứ phẩm phía trên, chính là chìm đắm thợ thủ công hệ nhiều năm kẻ ra đời. Những này cao phẩm, tùy tiện thả tại một chỗ 4-5 phẩm trong bí cảnh, kia cũng là nhân vật có mặt mũi, nhưng đi tới Thanh Lương quận về sau, cũng chỉ có thể làm trâu làm ngựa, không biết ngày đêm làm. Bọn hắn chẳng những muốn luyện chế phúc địa vật đặc thù, còn muốn quy hoạch phúc địa xây dựng tiến độ, lệnh khắp nơi kỳ quan trở nên hoàn mỹ. Bọn hắn là thời đại vĩ nhân, cũng là Thanh Lương quận người người kính nể đại tượng. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn cũng chỉ cầm một phần tiền công, tăng ca không tăng giá, cái này chẳng lẽ còn không đáng đến kính nể sao? Trăm vị áo đen người đón giao thừa hành không, bay lượn đến ba tòa phúc địa tốt nhất xem lễ địa điểm. Cái này nho nhỏ Thanh Lương quận, hôm nay tại vô số người chen chúc mà đến dưới tình huống, nghiễm nhiên đã toát ra một mảnh phồn binh đến cực điểm nhân gian chi cảnh. Không bao lâu, canh giờ đến. Hoàng lão gia tự mình leo lên Thanh Lương sơn, đứng tại kỳ quan, tứ phương thừa vận đài trung ương nhất, cầm giấy vàng chữ đen chiêu cáo sách, sắc mặt nghiêm túc. Yên tĩnh. Kim Lang tướng ba ô tiếng la, dường như sấm sét trào lên cương thổ. Thiên hạ yên tĩnh, muôn người chú ý dốc hết tâm huyết Hoàng lão gia, vào đúng lúc này kích động hai tay đều đang run rẩy. Hắn cưỡng ép bình phục trong nội tâm sục sôi cảm xúc, điều chỉnh hô hấp, thanh âm bình ổn tụng đạo, từ Hoài Vương thống linh Thanh Lương quận, cùng bên trên Ngu Cửu Điện, thảm họa chiến tranh sự tình, đã điểm có phát sinh, lại chính liền Nam Cương, uống máu ăn thể, khai thông thương chi đạo, lệnh nạn trộm cấp triệt để đoạn tuyệt, thương mậu một chuyện chưa từng có phồn vinh. Ba năm có thừa, Thanh Lương quận quên siêu cao thuế nạp thuế, giảm bớt hơn 20 loại. Vạn dân an cư lạc nghiệp, quan phủ nhanh chóng đao, chỉ hướng thương khung cùng đại cản, nhưng xưa nay không thi thiên hạ bách tính. Hôm nay, chính lệnh còn có thành tựu, bách tính an cư lạc nghiệp, liền đúc ba tòa kỳ quan, lấy tổ tông chi linh, lấy bảo đảm ta Thanh Lương quận điểm lành hương thịnh. Bây giờ, ta Hoài Vương tại một chỗ đế phần bên trong du lịch, khắp nơi hung hiểm, nhu cầu cấp bách vào tứ phẩm chi cảnh, đột phá tự thân ràng buộc. Bản quan, hôm nay tại ba tòa kỳ quan đánh xuống Long Lương rồng đinh thời điểm, khẩn cầu thiên hạ vạn dân cùng nhau lễ bái thiên địa, tụ ta Thanh Lương quận nhân gian khí vận, lấy thêm Hoài Vương chi thân, trợ hắn trèo lên Long Đài, tiến thêm một bước. Hoàng lão gia chiêu cáo, lấy đón giao thừa thợ thủ công nhóm trận pháp, rộng rãi đến cực điểm truyền khắp cả tòa Thanh Lương quận. Thiên hạ vạn dân, vào đúng lúc này toàn bộ xa xa hướng về phía ba tòa kỳ quan, quỳ xuống đất lễ bái thiên địa, cũng thanh âm như sóng biển hét lớn, lễ bái thiên địa, nguyện lấy vạn dân tâm hướng tới, tụ nhân gian khí vận tại ba tòa kỳ quan, giúp ta chủ trèo lên Long Đài, tiến thêm một bước. Vâng. Tiếng la tiếng vọng thiên địa, ba tòa kỳ quan ầm vang bộc phát ra vô tận hào quang. Ngay một khắc này, tắm rửa thay quần áo chủ tượng quan tự mình cầm lấy một viên cuối cùng rồng đinh, nhẹ nhàng tạc kích đến bên trong Long Lương. Thiên hạ vạn dân chi ý, trong khoảnh khắc ngưng tụ, vô tận tử khí từ nhân gian sôi trào mà lên, từ bốn phương tám hướng tuôn hướng ba tòa kỳ quan. Hắc thủy hồ bờ, chính cất bước mà làm được nhậm dã, đột nhiên dừng bước, chỉ ánh mắt kinh ngạc nhìn thương cung, đến rồi. 11 điểm trước còn có một chương. Chương 811, thời đại này sẽ không chết tuyệt, 1, chương 811, thời đại này sẽ không chết tuyệt, 1. Wen. Nhậm dã đang kinh ngạc thì thầm thời điểm, chợt thấy trên trời cao có vô số đạo hào quang xuyên thấu u ám mây đen, như từng đạo tiên mang bắn về phía nhân gian. Xoát. Chặt đầu người biểu lộ cực kỳ hoảng hốt xuất hiện tại nơi đây, thân thể cứng nhắc, lại hơi có vẻ mờ mịt tâm thầm nói, hắn đây là muốn thăng phẩm rồi. Cái này, bản này người chủ trì nên muốn thế nào ứng đối? Cùng một thời gian, thiên đạo chi nhãn tại trong hào quang lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng lại chưa ngăn cản nơi đây trên trời rơi xuống dị tượng. Trọng yếu nhất chính là, cái kia vạn đạo trong hào quang có vô tận khí vận nhấp nhô, hắn nghĩ ngăn cản cũng ngăn cản không được. Nếu là giờ phút này thiên tỷ địa chí cao thiên đạo phụ trách chúa tể Cửu Lê cũng khẳng định hội bạo một câu chửi bậy, lại là ngươi sao? Bao cát, ngươi mẹ nó luôn luôn có thể cho ta mang đến một điểm kinh hỉ a. Trên bầu trời, mây đen bị tạm thời xua tan, từng đạo ẩn chứa tử vận hào quang đều bao phủ lại Nhậm Dã nhục thân. Nội tâm của hắn kích động và phần hăng hái, lại ngầm trộm nghe đến tại cái kia hào quang bên trong có thiên hạ vạn dân gào thét thanh âm, lễ bái thiên địa, nguyện lấy vạn dân tâm hướng tới, tụ nhân gian khí vận tại ba tòa kỳ quan, giúp ta chủ trèo lên Long Đài, tiến thêm một bước. Cái kia mở mịt đến cực điểm gào thét, lệnh Nhậm Dã cảm giác được không quá chân thực, nhưng lại nội tâm cảm động và phần. Thời gian 2 năm không đến a, ba tòa này quang thế kỳ quan liền hoàn thành, cái này tự nhiên có rất nhiều chí hữu cố gắng, cùng người đón giao thừa sư môn, lừa gạt thương hội hết sức giúp đỡ, nhưng về căn bản lại là Thanh Lương quận thiên hạ lê dân, đem từng giọt mồ hôi quẳng xuống đất, đem từng thành quốc sắt mài thành sắt vụn, đem từng tòa đỉnh núi san thành bình địa. Cổ nhân thật không lừa ta, nước có thể nâng thuyền a. Hắn may mắn mình cùng chí hữu nhóm, vẫn chưa bị cái này phong kiến vương triều tập tục đồng hóa cùng ảnh hưởng, bọn hắn kiên trì chính lệnh, cũng vào đúng lúc này tiếng vọng thiên địa. Nếu là cưỡng ép thu thuế, Thanh Lương phủ sẽ không bởi vì tiền tài phát sầu, cũng sẽ không bởi vì không có dân phu tương trợ, liền xây dựng không thành kỳ quan, bọn hắn thậm chí có thể dùng cực thấp đại giới, tốc độ nhanh hơn, nên đón giờ khắc này đến. Thủ đoạn đơn giản chính là quan ép vạn dân, dùng quân đội đuổi dê, dùng cương đao đè ép cái cổ, dùng nô lệ nhân mạng hoàn thành cái này hành động vĩ đại. Nhưng làm như vậy, liền tuyệt đối sẽ không có hôm nay kỳ quan xây thành, liền có thể tại đột nhiên lệnh vạn dân ý niệm vi nhất, dẫn tử vận bắt phương mà đến kinh thế dị tượng. Trời ban điểm lành hào quang, Nhậm Dã tại nội tâm sục sôi trung bàn ngồi trên mặt đất. Nhân hoàng ấn từ mi tâm bay lượn mà ra, dẫn động đầy trời tử vận, ý mắng tới tiêu tiểu nhân hoàng lục thân. Theo sát lấy, thiên đạo rộng lớn thanh âm, tại trong hai lô thai vang vọng. Chúc mừng nhân hoàng, tại tam phẩm cảnh nội hoàn thành ba tòa thiên hạ kỳ quan xây dựng, thành công tấn thăng làm tứ phẩm. Chuyên thương nghề nghiệp, thần minh hệ. Tứ phẩm giai đoạn xưng hô, quần hùng bá chủ. Trường ấn cửa linh, ân tô tô. Chuyên môn tinh môn, Thanh Lương quận. Nhân hoàng ký vận, kỳ quan xây thành ngày, quần hùng bá chủ cương thổ bên trong vạn dân ý niệm vi nhất, dẫn tử vân bắt phương mà đến, cương thổ khí vận lấy tụ lại đến cực hạn. Trước mắt, đất ngay một quận, đại lượng tràn ra. Chúc mừng quân hùng bá chủ ngài thu hoạch được đại lượng lúc trước tích lũy tràn ra kinh nghiệm, ngài đã tấn thăng làm tứ phẩm tam giai. Chúc mừng quân hùng bá chủ, ngài lần nữa thu hoạch được đại lượng tràn ra kinh nghiệm. Chúc mừng quân hùng bá chủ ngài cuối cùng tấn thăng làm tứ phẩm thất giai. Cấp bậc, tứ phẩm thất giai, điểm kinh nghiệm 89.23. Chúc mừng ngài kích hoạt nhân hoàng mới thần pháp, tử vân, thần ngoài hóa thân. Tử Vân, thần ngoài hóa thân, ngươi có thể lấy nhân gian khí vận ngưng tụ ra một bộ cùng tự thân giống nhau đạo thân, hắn hội kế thừa ngươi tất cả thần pháp, tâm cảnh cùng ý niệm, cũng có được cùng ngươi giống nhau thần niệm cảm giác, cũng có thể điều khiển ngươi tất cả trí bảo. Nhưng nhân gian khí vận thần ngoài hóa thân cũng không phải là chân thực nhục thân, như khí vận tung bay, hắn liền trong khoảnh khắc tiêu tán, lại lần nữa ngưng tụ cần hao phí thời gian nhất định, như khí vận từ đầu đến cuối ngưng tụ, ngươi phân ra cái tia sợi thần niệm, nhiều nhất nhưng khiến thần ngoài hóa thân tồn thế 3 canh giờ. Nhân hoàng kiếm, lãnh thổ vẫn chưa mở rộng cùng thăng giai, trọng lượng không thay đổi. Nhân hoàng ấn đã sơ bộ thức tỉnh, lại ngay tại hiểu ra nhân hoàng độc hữu hóa rồng chi lực. Hóa rồng chi lực, độc hữu khí vận, không có thế gian chân long long hồn, nhân hoàng ấn trước mắt không cách nào lấy khí vận hóa rồng. Đặc biệt nhắc nhở, nếu muốn nhân hoàng ấn vào ngũ phẩm, chí ít tìm kiếm được một đầu chân long long hồn. Chúc mừng nhân hoàng, ngươi sắp bước vào ngũ phẩm chi cảnh, nhân đây trước thời hạn chiêu cáo ngũ phẩm tấn thăng nhiệm vụ. Tấn thăng việc phải làm một, ngươi cần đem lãnh thổ mở rộng đến một châu chi địa. Tấn thăng việc phải làm hai, ngươi cần lệnh lãnh thổ nhân khẩu càng thêm thịnh vượng, tại thăng phẩm lúc, chí ít có được vượt qua 50 triệu lê dân. Trong nhập định, Nhậm Giác tại nghe xong thiên đạo chiêu cáo về sau, trong lòng lập tức bành trướng không thôi, kích động khó nhịn. Chất biến, thật chất biến. Lão tử cũng có thần ngoại hóa thân, mà lại còn là ở chỗ này ngộ được này thân pháp, cái này trong mơ hồ lại có một loại số mệnh cảm giác. Còn có, nhân hoàng ấn hóa rồng chi lực, cái này nghe xong liền bức cách bạo dạn, tiềm lực vô hạn, tương lai có hy vọng à. Nhưng đi nơi nào tìm chân long long hồn, hắn bây giờ lại là hai loại bôi đen, mê mang đến cực điểm. Làm có phải chờ đợi bạch mãng hóa rồng. Ông trời ơi, nó hiện tại còn là một quả trứng a, chờ nó hóa rồng, cái kia đoán chừng muốn mấy ngàn năm về sau. Mặt khác, cái này 4 thăng 5 tấn thăng nhiệm vụ đã không thể hình dung bằng hai từ biến thái, chỉ có thể nói hoang đường đến cực điểm, không hợp thói thường đến cực điểm. Lần trước mở rộng lãnh thổ là bởi vì biên tái phong vân trong sự kiện tràn ngập rất nhiều tính ngẫu nhiên, lúc này mới hắn cùng Nam Cương đánh lén đắc thủ, tận được ngu cửu địa. Nhưng lần này đại càn đều sớm đã có đề phòng, cũng cầm thanh lương phủ xem như là nhất định phải đạp nát chính quyền, cho nên muốn đem đất đai một quận mở rộng đến một châu một chỗ, cái này quá khó. Mặt khác, muốn đem nhân khẩu thịnh vượng đến vượt qua 50 triệu mức này, cái này tại phong kiến vương triều hoàn cảnh xã hội bên trong, độ khó cũng có thể so với lên trời. Mặc dù nơi này có người tu đạo, cũng có thần pháp thông tiên thời thuốc, nhưng cái kia dù sao chỉ là số ít, mà đại bộ phận phàm nhân tuổi thọ đều tương đối ngắn, một trận thiên tai, một trận ôn dịch, một trận chiến loạn chờ một chút, cũng không biết muốn giảm mạnh bao nhiêu nhân khẩu. Phải biết, cường thịnh nhất thịnh đường, người này miệng giá trị đỉnh cũng chỉ liền 80 triệu tả hữu, mà lại trong đó còn bao hàm các nơi nha môn báo số ảo. Nhân khẩu tăng trưởng cũng không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Cái này mẹ nó, làm khó ta vào ngũ phẩm lúc cũng muốn hơn mấy trăm tuổi sao? Không được à, cái này sinh hai thai, ba thai, 890 thai ban thưởng chính sách, nhất định phải tại năm nay liền ban bố, một khắc cũng không thể ngừng. Chương 811, thời đại này sẽ không chết tuyệt, 2, chương 811, thời đại này sẽ không chết tuyệt, 2, thêm tiền, không vốn liền thêm tiền. Nhưng việc không thể thu độc thân thuế, loại này chính sách khả năng càng thích hợp mỗi ngày uống động lực hạt nhân chi thủy người, cũng không rất thích hợp thanh lương quận. Nhậm Giác tại suy nghĩ tuân ra ở giữa, vừa bước vào phẩm. Trên trời cao vô tận hào quang, tư dưỡng hắn thân hồn, mà trong bụng tinh hạch cũng tại cực kỳ thư giãn cảm nhận xuống thuế biến. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Nhậm Giác cùng Ben Hồ bên cạnh ngồi chơi 6 ngày, trong bụng tinh hạch đã tại trong hào quang tăng trưởng đến lớn nhỏ cỡ nắm tay, lại cả tòa bất tưởng chi cảnh tinh nguyên chi lực, đều giả dích không dứt mãnh liệt mà đến, triệt để làm hắn thân hồn chất biến. Tiểu Phôi Vương lúc trước du lịch bên trong, góp nhặt quá nhiều tràn ra kinh nghiệm, cho nên vào tứ phẩm chính là thất giai, mà ở trong đó tự nhiên cũng bao hàm đế phần tứ phẩm cảnh ban thượng. Phải biết, hắn là lấy tam phẩm chi cảnh, vào tứ phẩm đế phần bí cảnh. Cái này cùng dị vãng đồng phẩm cảnh tích lũy phong phú trình độ khẳng định hoàn toàn khác biệt, cho nên lần này nhập phẩm, hắn bắn bọn càng xa, cơ hồ đã thấy muốn thăng ngũ phẩm ngưỡng cửa kia. Ngày thứ 7, Nhậm Giác nhập phẩm kết thúc, trên trời cao kia hào quang đống nhiên tán, thiên địa dị tượng hoàn toàn không có, mây đen một lần nữa ngưng tụ, nơi đây lần nữa trở nên u ám. Hắn đứng tại bên bờ, chỉ đưa tay vung lên, cái kia tại 7 ngày trong nhập định ngưng tụ ra thần ngoại hóa thân, liền đột nhiên xuất hiện. Hóa thân cùng Nhậm Giác dài đồng dạng không hai, lại bất luận là cử chỉ, biểu lộ, cũng đều có hắn bản tôn thần vận. Hóa thân nhìn thấy Nhậm Giác, liền có chút chắc tay, cất cao giọng nói, ta vì thần ngoài hóa thân gặp qua bản tôn, ngài anh tuấn tướng mạo, coi là thật coi là lực gáp một cái. Hóa thân cùng bản tôn thần niệm giống nhau, cái kia tiểu phôi vương tự nhiên cũng biết kẻ trước mắt này miệng sống là như thế nào kinh người, hắn biết đối phương nghị liếm chính mình, nhưng lại không cho cơ hội này, được, người một nhà, miễn. Hóa thân thận trọng cười một tiếng, liền yên tĩnh đứng tại chỗ không động. Nhậm Giác hai con ngươi sáng tỏ nhìn Hát Thủy Hồ, trầm giọng nói, 4505 cái nguyệt a, ngươi biết cái này 4505 cái nguyệt, ta là làm sao sống sao? Lòng hắn triều bành trướng, chiến ý trong nháy mắt dâng trào. Thiên đạo tựa hồ cảm nhận được hắn nghị trang bức thiết tâm tình, cho nên chặt đầu người lập tức xuất hiện, giọng nói như trung đồng. Đế chữ huyết dẫn người, ở chỗ này trong bí cảnh thăng phẩm, vì bảo đảm khảo nghiệm chi công chính, đại đế cùng thiên đạo mưu tính sâu xa, cho nên chính thức thông báo ngươi, ngươi muốn khiêu chiến hai vị thần ngoại hóa thân cũng cùng vào tứ phẩm. Không muốn thất lạc, cũng xin đừng nên hoài nghi chính mình, ta tin tưởng ngươi là có thực lực này. Con mẹ nó. Nhậm Giác nhìn hắn, đi lên chính là một bộ ca từ không tái diễn hơi hoa nói hát. Chặt đầu người không thích những này tâm tình tiêu cực, xoay người rời đi. Nhậm Giác một bài hát thôi, ra hết trong lòng ác khí về sau, mới lần nữa điều chỉnh tâm cảnh. Kỳ thật đối với hắn mà nói, cái này cổ đạo nhân cùng thần niệm tên trộm cũng thăng phẩm, đây tuyệt đối là chuyện trong dự liệu, bởi vì cái này khảo nghiệm là không có thời gian giới hạn, nói cách khác, tất cả huyết dẫn người đều tồn tại đột nhiên thăng phẩm tình huống, mà liền thiên đạo diễn hóa năng lực mà nói, nó là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện như thế lớn lỗ thủng. Nhưng hắn trông thấy chặt đầu người đại biểu thiên đạo mở miệng trêu đùa chính mình, cũng điên cuồng trào phúng về sau, còn là nội tâm nộ khí bốc lên, cái này không mắng bài câu, thật là khó nôn trọc khí. Nhậm Dã lần nữa ngồi xếp bằng nhập định, lại thuần thục cảm ngộ, tại cái này 4-5-5 cái giữa tháng, hắn không ngừng hiểu ra, chạm đến cái kia cố tâm cảnh. Lại là mấy ngày đi qua, đang lúc Nhậm Dã trong lòng cái kia cố ý cảnh sắp phát ra lúc, cái này chặt đầu người nhắc nhở âm thanh lại phi thường tức thời vang vọng. Chiêu cáo, số 12, nhân gian đường sáng bên tháng Doãn Cửu, tốn thời gian 4-5-7 tháng, tại không rõ chi trong kính, khiêu chiến thần ngoài hóa thân, cổ đạo nhân đã đủ 99 lần, nhưng lại vẫn chưa đem hắn đánh bại hoặc đánh giết. Nhân đây thông báo, Doãn Cửu tại đến đại đế cơ duyên về sau, tại một khắc đồng hồ về sau bị loại, đánh mất đại đạo tranh phong tư cách. Nhậm Dã nghe thấy lời ấy, đờ đẫn mở ra hai con ngươi, cái này Doãn huynh cũng muốn đi rồi. Số 12 không rõ chi kính, Hắc thủy hồ bên cạnh. Doãn Cửu hai gò má bình tĩnh nhìn Hắc thủy hồ mặt, trong hai con ngươi đã không có lịch nhân vương như thế không tâm lòng, cũng không có đầm biển chạy tâm cảnh gặp khó, tương phản, hắn toát ra chỉ là thoải mái qua đi hiểu ra thần sắc. Tại cái này 4-5-7 cái giữa tháng, hắn tại 2 năm trước kia, kỳ thật liền đã khiêu chiến thần ngoại hóa thân 98 lần. Mà một lần cuối cùng này, hắn lại chọn bện chờ 2 năm. Lang có, hắn cũng là đang chờ thăng phẩm sao? Không, hắn tốn thời gian 2 năm, cũng chỉ vì nuôi một kiếm chi ý hắn lúc trước 98 lần khiêu chiến bên trong, dù tất cả đều là bỏ mình kết quả, nhưng cũng tại thời khắc sinh tử chợt có hiểu ra, cũng mấy lần tăng lên tự thân kiếm ý cùng thân pháp. Hắn cảm thấy mình còn có cơ hội. Cho nên, hắn tại Hắc thủy hồ bên cạnh, cứ như vậy cô độc ngồi chờ 2 năm. Cho đến hôm nay, hắn cảm thấy mình kiếm ý đã thành, chí ít có 5 thành phần thắng, lúc này mới vào hồ một trận chiến. Lần này, hắn chuẩn bị chỉ dùng một kiếm, liền muốn quyết định sinh tử. Vào hồ về sau, 2 năm chi ý như sao chiều bắn ra, một kiếm ra, thiên địa giết lạnh, thần cổ chết, vạn cổ quy nguyên định thần quang tịch diệt. Doãn Cửu vốn cho là mình thắng, nhưng cuối cùng nhìn thấy lại là cổ đạo nhân mượn thần cổ thể sắc cầu sinh, có một sợi tàn hồn lại tại cái kia tịch diệt thiên địa một trong kiếm vẫn còn tồn tại. Một kiếm qua đi, Doãn Cửu triệt để rút khô chính mình, cũng tại đốt hết trong kiếm ý phản vệ bỏ mình. Cổ đạo nhân so hắn sống lâu một khắc, cho nên đối phương thắng. Tiếp nối sao? Cho dù đối với trời sinh tính thoải mái Doãn Cửu mà nói, cái kia bao nhiêu cũng là có một chút, nhưng hắn nhưng tuyệt đối sẽ không vì thế xoắn xuýt, ngược lại tâm cảnh triệt để thoải mái. Trước khi tới đây, hắn mười phần phiền chán đế phần bên trong hết thảy, càng nghĩ không thông đại đế vì sao muốn thiết hạ đủ loại này lệnh hậu nhân tự giết lẫn nhau quy tắc. Muốn đến đế truyền, liền phải là chém hết tất cả đối thủ, giết sạch hết thể người cạnh tranh. Lúc này mới có thể thể hiện ra đại đế chọn lựa người thừa kế khí phách cùng vị cách sao? Chó má, ngươi không phải vì nhân gian hậu nhân, ngươi chính là vì nổi bật truyền thừa của mình cùng công tích tôi, lệnh binh chủ chi danh, tại vạn cổ yên lặng về sau một lần nữa vang vọng, cũng lệnh vô số thiên kiêu hậu bối, tại đại đế đạo vận tiêu tán một khắc này chốn cùng. Đây chính là Doãn Cửu nội tâm ý tưởng chân thật nhất, cho nên hắn đối với nơi này hết thảy đều rất khinh thường, thậm chí cùng Nhậm Dã nói qua, chính mình cho dù được đến đại đế truyền thừa, cái kia cũng tuyệt sẽ không tiếp nhận. Nhưng cái này thời gian hơn 4 năm đi qua, hắn tại lần lượt trong thất bại, bỏ mình bên trong, dần dần cảm thấy tuyệt vọng. Tòa kia cản ở trước người hắn Đông Sơn, tựa như là vĩnh viễn cũng vô pháp vượt qua nhân gian trí cao, nó đặt ở Cửu Lê đỉnh đầu, lệnh thế hệ này vô số thiên kiêu ảm đạm rời trợ. Chương 811, thời đại này sẽ không chết tuyệt, 3, chương 811, thời đại này sẽ không chết tuyệt, 3, mặc dù hắn cũng không nguyện ý thừa nhận, nhưng tòa kia trên núi cao thần minh hóa thân, chính là vô địch, hắn không riêng lệnh trước kia Cửu Lê chết hết một thời đại, cũng lệnh bạn cổ về sau Cửu Lê hậu nhân, không người tại dám ngẩng đầu nhìn trời. Cho nên, hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao đại đế muốn tại gió tanh mưa máu bên trong đi chọn lựa cái kia duy nhất, càng muốn ở trong đế phần này thiết hạ từng bước sắc cơ. Tại Cửu Lê truyền miệng bất tường sự tình lại thật tồn tại tại thế, nó liền nằm ngang ở vạn cổ trong năm tháng, trên trời cao, giống một thanh đồ đao, treo tại Cửu Lê, treo ở nhân gian. Một vị thần ngoài hóa thân, liền có thể áp sập một thời đại anh hùng hào kiệt, như thế mạnh địch phía trước, cái này Cửu Lê đại đế làm sao có thể không gấp à? Hắn đạo vận sắp tiêu tán, hắn thật muốn rời khỏi, nhưng cuộc đời của hắn truyền thừa lại nhưng lực chạm thần minh, ra sức bảo vệ Cửu Lê vạn cổ bất diệt. Như thật sự có hướng một ngày, bất tường lần nữa giáng lâm, thế gian này đã không đại đế, vậy liền không chỉ là trước mắt cái này một mảnh hoang thổ, mà là cả tòa Cửu Lê, cả tòa nhân gian, đều muốn đều biến thành đất bằng, u ám vĩnh trú. Giờ phút này tàn khốc, lại không kịp tương lai một phần ngàn vạn. Hắn muốn chọn cái kia duy nhất, cũng nhất định phải trải qua loại này tàn khốc, tài năng lên trời phạt tội, vĩnh hộ nhân gian. Doãn Cửu một kiếm kia không có thể làm cổ đạo nhân bỏ mình, cũng triệt để bại tại thần thổ bên trong, đánh mất đại đạo tư cách. Nhưng hắn lại cảm giác chính mình thu hoạch tương đối khá, trước tạm trước đã đánh mất thật lâu khổ tu chi ý. Cũng ở chỗ này một lần nữa ngưng tụ, hắn có chạy đầu, cũng có đối với tương lai triển vọng. Trước kia hắn thật không biết mình khổ tu là vì cái gì, vì trường sinh sao? Nhưng hắn sư tôn lại nói cho hắn, vào lục phẩm cũng muốn chết, vì khai tông lập nghiệp, lưu danh sử sanh sao? Cái kia thật quá buồn tẻ, còn lâu mới có được làm ngồi xổm thảo kiếm tiên, tùy thời cùng nữ đạo hữu luận đạo đến nhanh sống. Cho nên, hắn chỉ tại cái này bất lực cải biến hỗn loạn quê quán bên trong du hí nhân gian, cam nguyện làm một vị của chúng, thẳng đến chính mình già dặn không còn hình dáng thời điểm, liền chôn sư tôn, đang tìm một vị căn cốt thanh kỳ đồ đệ, đem phi tiên môn truyền thừa tiếp. Mặc dù hắn cũng không biết vì cái gì phi tiên môn nhất định phải truyền thừa tiếp, nhưng hôm nay qua đi, hắn lại biết được kiếm của mình một ngày kia cũng có thể bẻ gãy tại cái này không rõ chi trong kính, biến thành chứng kiến tuế nguyện sát thường, chính mình chạy xuôi khí huyết, cũng có thể bắt trước 80 tộc các lão tổ, tận lưu nơi đây, nhuộm đỏ dưới chân mỗi một tấc cám thổ. Cách đó không xa, chặt đầu người nhìn hắn, lời nói đơn giản nói, tại được đến đại đế cơ duyên tặng cho trước đó, ngươi có thể để lại một câu nói, nói tại người đồng hành. Doãn Cửu cười cười, hỏi lại, vậy ta có thể nói cùng một người nghe sao? Có thể. Số 3, bất tường chi kính. Nhậm Dã nghe nói Doãn Cửu cũng sắp rời trận về sau, trong lòng cũng dâng lên một cỗ bi thương cùng bất đắc dĩ chi ý, rất có một loại dần dần già đi về sau, cố nhân dần dần rời sân đau thương cảm giác. Nhưng vào lúc này, chặt đầu người lại nhìn hắn, gàn từng chữ một, Doãn Cửu có chuyện lưu cho ngươi. Lưu cho ta? Lời gì? Nhậm Dã nhíu mày hỏi thăm. Hắc thủy hồ bên ngoài mộ phần chịu mộ phần, thổ chịu thổ, bất tường chi kính ép vào cổ. Đông sơn khó, tây sơn khó, tự có 81 tộc táng cửu thổ. Đại đế đã qua đời, nhân hoàng tại hay không? Còn có thể chiến hay không? Nếu có thể chiến, mời lưu ba phần mặt mũi tại nhân gian, chớ có lại để cho chúng ta thời đại cũng toàn bộ chết hết nơi này. Doãn Cửu âm thanh quen thuộc kia, lại như xuyên thấu huyễn cảnh hàng rào, đột nhiên tại Nhậm Dã trong hai lô thai nổ vang. Hắn biết, chính mình tại cửa này bên trong, cũng không phải là cái kia duy nhất, nhưng nếu nói thế gian thật có duy nhất, hắn lại nguyện ý tin tưởng, cái kia duy nhất chính là giống như là không lâu, lại nhiều lần cho Cửu Lê đại lục sáng tạo kinh hỉ Chu Tử Quý. Đây không phải một trận đạo đức bắt góc, mà là một loại chí hữu mong đợi cùng mong ước. Tại vạn cổ tuế nguyệt trước đó, 81 tộc tán tận, đại đế bỏ mình, chết hết một thời đại anh hùng hào kiệt. Bây giờ, Cửu Lê vô số thiên kiêu chen chúc chạy đến nơi đây, nhưng cũng bị vật kia hai tòa núi cao ngăn lại đường đi, lại không một người nhưng vượt qua thần thổ, cái này vẫn như cũ muốn chết hết một thời đại. Đầm Yên trong lòng không cam lòng, liền lưu lại chính mình phá cục kinh nghiệm, Lịch Nhân Vương không cam lòng, càng không muốn nhìn chính mình vị trí thời đại, bị cái kia thần ngoại hóa thân hung hăng dẫm ở dưới chân, cho nên mới lưu lại chân thành chúc phúc ngữ điệu. Ai có thể thắng đều được. Ai có thể nhảy tới cái kia hai ngọn núi đều được, cho dù là cái kia người người kêu đánh cổ hoàng truyền nhân. Doãn Cửu đồng dạng không cam lòng, càng không nguyện ý nhìn thấy, đời này người thường nói cái kia rực rỡ vinh quang đại thế, những cái kia hoặc là cựu địch, hoặc là chí hữu cùng thế hệ người, lại đều bị một vị thần ngoại hóa thân triệt để đè chết, chết hết. Bọn hắn đều khát vọng có một người có thể rút kiếm mà lên, kéo dài đại đế ý chí, bình sơn bằng này, lưu ba phần mặt mũi cho chính mình thời đại này, cho cái này cái gọi là nhân gian đại thế. Doãn Cửu lưu lại thanh âm, vang vọng thật lâu. Vâng. Một cỗ ngập trời chiến ý, ầm vang mà lên. Trong lòng cái kia cố bị Nhậm Dã chạm đến, bị Nhậm Dã cũng cảm giác qua vô số lần ý cảnh tại Doãn Cửu rời đi giờ khắc này, không thể ngăn cản bộ phát ra, nồng đậm đến cực điểm, sắc bén đến cực điểm. Hắn gắt gao đè ép cái kia cố ý cảnh, cũng như dương kiếm 4505 cái nguyệt, hai con ngươi sáng lạn như ngôi sao trả lời, ta còn tại, còn có thể chiến. Mời mở bất tường chi kính, làm ta tái chiến song thần. Vâng. Chặt đầu người cũng không nói nhảm, chỉ đưa tay vung lên, liền lần nữa dẫn tới nước hồ sôi trào, bốn phía cảnh tượng mơ hồ. Nhậm Dã thần hồn ngưng tụ, trong lòng duy trì cái kia cố huyền diệu tâm cảnh, tại ngẩng đầu liền đã xuất hiện tại đóng băng nước hồ phía trên. Đông Sơn cùng Tây Sơn, cổ đạo nhân cùng giả cổ đều là tản ra tứ phẩm đỉnh phong khí tức khủng bố, lại lần này cũng không biết vì sao, bọn hắn lại không tiếp tục nói ra cẩn thận lời nói, chỉ trầm mặc tương đối, ánh mắt băng lãnh nhìn Nhậm Dã. Trừ số 3 bất tường chi kính bên ngoài, cái khác huyễn trong kính cũng có hai tòa núi cao, nhưng lại chỉ có một vị thần ngoại hóa thân, lại hội tại mỗi lần khiêu chiến lúc, lập tức tọa lạc tại hai núi phía trên. Cho nên, bất luận là ảm đạm rời sân Lịch Nhân Vương, còn là Doãn Cửu, Đờ Nguyên, hoặc là còn ở trên đường Sở Tẫn, tiểu hầu gia, giờ phút này cũng không biết Nhậm Dã phải đối mặt chính là chọn bẹn hai vị thần ngoại hóa thân ngăn cản. Đóng băng trên mặt hồ, gió lạnh quét, tĩnh mịch tím mắng. Rốt cục, cổ đạo nhân dẫn đầu mở lời, "Nhân hoàng, cái này hơn 4 năm chưa gặp, trong lòng ngươi ý cảnh lại thay đổi." Hắn lại vào đúng lúc này, nhớ lại Nhậm Dã. "Ngươi nói không sai, tại ta vào hồ trước đó, kia nhân gian lôi trước, cảnh thế trên tấm bia câu kia một lời, trong lòng ta cũng thay đổi." Nhậm Dã ánh mắt bình tĩnh nhìn hai vị thần ngoại hóa thân, lời nói ngắn gọn trả lời. "Biến thành ý gì rồi?" Cổ đạo nhân hỏi. "Giết ngươi, ta sẽ nói cho ngươi biết." Nhậm Dã bể. "Một thế này sẽ không có người hoàng sinh ra, ngươi tại tam phẩm lúc đứng ý cũng sẽ không thực hiện." Thần niệm tên trộm giả cổ chỉ thanh âm bình thản trả lời một câu, liền đánh đàn diễn đấu. Du dương thanh âm vang vọng, nơi đây vô số thần niệm, tựa hồ cũng đã không chỗ đổ dấu. Đông Sơn phía trên, cổ đạo nhân sắc mặt trịnh trọng nâng lên hai tay, lời nói mơ hồ thì thầm một câu, "Ngươi tiên tổ, tại ta đến địa phương, liền một giọt thần huyết đều không có để lại. Nhân gian còn không biết, cái này hoàng đường đế đổ, thiên tôn Phật đà, nữ đế vương mẫu truyền thừa, đều là ngày đoạn con đường, không thể lại nối tiếp." "Vâng." Cổ đạo nhân phun trào thanh quang, tại tứ phẩm cảnh đỉnh phong bên trong, thôi động thần cổ cùng bạn cổ quy nguyên đỉnh. Cái này hết thảy trước mắt đều giống như chuyện phát sinh ngày hôm qua, 4 năm 5 tháng thời gian đảo lưu, cái này tam phẩm cảnh bên trong khốn cục lần nữa tái diễn, cái kia hai tòa không thể vượt qua dãy núi cũng lại xuất hiện ở trước người. Đầy trời dị tượng phun trào, ngàn vạn thần hồng ánh sáng đại địa. Đế phần bên trong, gần 6 năm tuế nguyệt hành trình, rất nhiều rõ ràng ký ức tuôn ra, hội tụ. Nhậm Dã vào đúng lúc này, trong lòng cái kia cô ý niệm bước lên đến cực hạn. Xoát. Hắn đưa tay vung lên, nhân hoàng kiếm diệu ra vạn đạo thần quang, rơi vào trong lòng bàn tay. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đông tây hai núi, gàn từng chữ một, vào tứ phẩm, cùng ta mà nói, ngàn vạn thần pháp quý nhất. Hôm nay, ta chỉ có một kiếm, lại nhưng phân bất tường chi kính, bình hắc thủy hồ, gọt đồ vận hai núi. Vâng. Ý niệm vô tận bốc lên, nhân hoàng kiếm tại đầy trời dị tượng bên trong, nổ ra vô tận kim quang. Thiên địa phảng phất vào đúng lúc này, tĩnh mịch tím mắng. Hai thần chi ánh sáng, đông nhiên ảm đạm. Ngàn vạn dị tượng, vô tận cổ trùng, quỷ dị đánh cắp thần niệm chi lực, thần cổ quan huy. Tại hoàng đạo chân ý trong kiếm quang lướt qua bên trong, khoảnh khắc cổ nát. Cổ đạo nhân không thể tin hoảng sợ nói, đây là đế đạo chân ý, gấp 20 lần chi lực. Nhất niệm lên, người nào phối cản chúng ta hoàng đường? Xoát, kiếm ra, nhập ra trong nhục thân tựa hồ có một cỗ ẩn tàng cực sâu huyết mạch chi lực bộc phát ra, lại lần thứ nhất lệnh tử vận bên trong nổ ra điểm điểm ánh vàng. Kiếm quang nuốt hết thiên địa, bất tường chi trong kính càng trở nên một mảnh đen kịt, chỉ có một đạo có thể phá thương khung quang huy, cướp hai núi mà qua. Vâng. Theo sát lấy, tử vận tại hai núi về sau bước lên, một tôn tử vận huyễn hóa mà ra hóa thân, đồng dạng tay cầm nhân hoàng kiếm, trên đầu lơ lửng nhân hoàng ấn, phun trào cái kia có được gấp 20 lần chi lực hoàng cực chân ý. Nơi này ở giữa, giết ngươi hai người chứng đạo, mới có thể tính chân chính kế thừa đại đế ý chí, tái diễn tuổi già kinh thế hành động vĩ đại. Khí vận hóa thân, tiếng la dường như sấm sét vang vọng, từ hai núi về sau, cùng chạm một kiếm. Hai đạo rực rỡ diệu thế kiếm mang, tại giữa hai ngọn núi giao hội, lẫn nhau chiếu rọi. Giang giác, giang giác. Kiếm mang tướng sai mà qua, hai núi chi đỉnh, tạo nên một trận cực kỳ nhỏ tiếng vang. Nhậm Dã về kiếm, đứng ở đóng băng nước hồ phía trên, thân thể không nhúc nhích, khí tức vẻ ngoài giống như sắp bỏ mình. Sau đó không lâu, sắc trời tái hiện. Tiểu Hầu gia cùng Sở Tẫn, cùng đế phần bên ngoài ngàn tỷ lê dân, lại đồng thời nghe tới chặt đầu người chiêu cao số 3 bất tường chi kính, đế giả một kiếm bình đổ vật hai núi, tràn thân ngoài hóa thân cùng đóng băng chi hồ, có thể nhập đế phần nội phủ, đến một loại độc thuộc về mình truyền thừa. Một lời ra, huyên áo tiên lan ngũ thành yên tĩnh ý mắng. Đóng băng trên mặt hồ, Nhậm Dã nhìn bị kiếm quang tịch diệt tại đồ vật hai bên trên hai vị hóa thân, lời nói ngắn gọn mà nói, cảnh thế trên tấm bia nói, táng tận người đồng hành, nhưng nhận binh chủ. Ngày hôm nay trong lòng ta, câu nói này lại là, nhân gian người đồng hành, đúc ta đời này. Hai chương 13.0005, còn thiếu 20.0005. Chương 812, đi qua bất tưởng, đến đại đế truyền thừa, 1. Chương 812, đi qua bất tưởng, đến đại đế truyền thừa, 1. Mọi người đều biết, này thiên đạo chiêu cáo thanh âm, nếu là ở nhân gian vang vọng, vậy liền mang ý nghĩa đế phần bên trong đại đạo tranh phong tiến trình cùng sự kiện đều đã đi tới phi thường trọng yếu tiết điểm. Đại đạo thanh âm vang vọng, nhân gian một mảnh xôn xao. Đế giả, nếu là ta nhớ không lầm, cái này cổ hoàng truyền nhân chính là đế giả a. Một vị đến đây đế phần cướp đoạt cơ duyên tứ phẩm tán tu, nhẹ giọng thì thầm một câu. Bên cạnh, đồng hành người khẽ cười nói, Tống Minh, ngươi đoạn này thời gian chỉ ở bên ngoài đế phần tranh đoạt cơ duyên, cùng ngươi chém giết, tin tức này quả thực có chút bế tắc a. Chỉ giáo cho. Sóng lớn đại cát, không ít huyết dẫn người đều đã ân hận bị loại, bọn hắn mang ra tin tức. Cái này đế giả chính là cổ hoàng truyền nhân, mà lại hắn tại đế phần nhân gian lôi một cửa ải kia bên trong, cũng đi một mình đế cực cảnh khảo nghiệm, quả thực kinh diễm tại thế a. Mẹ nó, làm sao lại là hắn a, ta cửu lê đây là không người sao? Một vị người đeo giỏ trúc trắng hán, hơi có chút tức giận bất bình chen lời nói, rõ ràng là ta đại đế tiên tổ lưu lại cơ duyên, lại làm cho một ngoại nhân xuất tận danh tiếng, cái này thật khiến cho người ta rất cảm thấy biệt quất a. Nhỏ, cách cục nhỏ. Đúng lúc này, một vị từ nơi đây đi ngang qua thanh niên đẹp trai, thuận mồm chen lời nói, huynh đệ, ngươi cách cục nhỏ rồi. Ừm. Tráng hán nhíu mày nhìn hắn, lời này ý gì? Đại đế là nhân gian đại đế, cổ hoàng cũng là nhân gian cổ hoàng. Xét đồng văn, xe cùng quỹ, người ta đều là này nhân gian người, cần gì phải nhất định phải phân chia bản địa, cùng ngoại lai đây này. Vị kia thanh niên đẹp trai, một miệng cực kỳ lanh lợi đạo, đế phần là cửu lê, nhưng chuyển thừa lại là nhân gian. Chúng ta những hậu nhân này, không thể đem đại đế công tích cùng khí phách gọi nhỏ, hắn là nhân gian ngàn vạn bí cảnh đại đế, mà không phải một chỗ nơi chật hẹp nhỏ bé đại đế a. Cổ hoàng truyền nhân kéo dài đại đế ý chí, đây là cỡ nào mỹ diệu giai thoại a, hắn huy hoàng, chỉ cần là nhân tộc, cái kia đều hẳn là đến mặt mũi có ánh sáng a. Trừ phi những cái kia ẩn tàng tại nhân tộc ta bên trong dị tộc, chỉ có bọn hắn mới có thể ước ao ghen tị. Thanh niên đẹp trai tựa như là một vị chuyên nhân, miệng đầy vẻ độc nhanh, nhiều khẩu lệnh, nhưng ý tứ trong lời nói lại biểu đạt rất rõ ràng. Phim tuy là võ sĩ đập, nhưng những cái kia nữ diễn viên lại là toàn thế giới. Vị kia tráng hán mấy lần muốn phản bác, nhưng lại tìm không thấy góc độ, bởi vì đối phương đã đem chủ đề lên cao đến toàn nhân tộc khái niệm, thuộc về là cực hạn chính trị chính xác, ai nhiều lời một chữ, khả năng này đều là hôn huyết dị tộc, nội gián phản đồ. Ngươi từ chỗ nào đến? Tráng hán liếc mắt hỏi. Tại hạ đến từ nhân gian, cũng là đại đế hậu nhân, trước tới nơi đây tìm kiếm đại ca, đương nhiên cũng muốn tự mình tiễn biệt đại đế. Vị kia thanh niên đẹp trai lễ phép ôm quyền trả lời. Đó chính là ngoại lai đấy chứ? Còn tìm đại ca? Tráng hán kia ma xui quỷ khiến hỏi một câu, đại ca ngươi ai vậy? Ta đại ca chính là cổ hoàng truyền nhân. Nóa, coi là thật xối quậy. Đi đi. Tráng hán cùng đồng hành người nghe xong đối phương tự giới thiệu về sau, liền cực kỳ ghét bỏ rời đi nơi đây. Thanh niên đẹp trai trợn mắt hốc mồm thì thầm đạo, xem ra bên ngoài truyền ngôn là không sai, ta đại ca tại bản địa danh tiếng giống như thật sự là không thế nào a, người địa phương này cũng không có gì lễ phép, chúng ta điệu thấp một điểm. Được rồi, thiếu gia. Một vị lão giả gật đầu. Tiếng nói rơi, thanh niên đẹp trai đi đến quán bên đường, nhẹ giọng hỏi thăm một câu, vị huynh đài này, ngươi cũng biết nhân gian khách sạn ở đâu? Tiên Lan Ngũ Thành vô số đám khán giả, dù không biết cái này thần ngoại hóa thân đến cùng là vật gì, nhưng cái kia cổ hoàng truyền nhân có thể là vị thứ nhất chạm máu của hắn dẫn người, cái này tự nhiên hội lệnh người rất cảm thấy châu bò. Nhưng khác với lúc đầu chính là, cái này cựu Lê Đại Lục rất nhiều thần thông giả đều đã không tại xem hắn vì dị loại mà là thay đổi một cách vô tri vô giác bắt đầu tiếp nhận hắn kinh diễm hắn thiên tiêu chi tư. Này chủ yếu nguyện cùng hai loại trong lòng. Đệ nhất, cựu Lê Đại Lục thừa võ, gần đây lấy cường giả vi tôn, cái này cổ hoàng truyền nhân theo người người kêu đánh, giống như chó nhà có tang chạy trốn, đến hôm nay trở thành đế phần bên trong chỉ còn lại 3 năm một trong những người, cái này thật tính đến là một đường cứng rắn giết tới. Mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không thừa nhận, cái này cổ hoàng truyền nhân huy hoàng chiến tích liền bày ở nơi đó, cho dù chết ngay bây giờ, bọn hắn cũng xóa bỏ không được những cái kia đã từng phát sinh qua kinh diễm, dù sao nơi này hiện tại là khách theo bát phương đến, có vô số người xứ khác ở đây chứng kiến, mạnh miệng sẽ chỉ đổ gây chế giễu. Thứ hai, Cựu Lê đại lục tu giả, dù không rõ ràng thần ngoại hóa thân là vật gì, nhưng lại biết được nơi chẳng lành. Kia là 81 tộc lão tổ đều chết trận chi địa, cũng là Cựu Lê đại lục người người phỉ nhổ không rõ chỗ, mà cổ hoàng truyền nhân có thể ở nơi đó chém giết không rõ, cái này cũng quả thật làm cho bản thổ người có một loại nhân gian có ánh sáng, Cựu Lê có ánh sáng cảm giác. Bất quá tiếp nhận về tiếp nhận, rất nhiều người tu đạo còn là cảm giác có chút thất lạc, bởi vì dù sao bọn hắn không có tại thiên đạo chiêu cáo bên trong, nghe tới Cựu Lê thế hệ này thiên tiêu tục danh. Ai, ta còn tưởng rằng tiểu hầu gia sẽ là đế phần bên trong đi nhanh nhất người kia đâu. Đúng vậy à, đế phần đắm chìm tháng 7 có thừa, ta Cựu Lê thiên tiêu một cái tiếp một cái bị loại, thật là khiến người cảm thấy lo âu à. Vâng. Đúng lúc này, Hình Sơn lần nữa phun trào ra xích chiều chi quang, thiên đạo thanh âm vang vọng. Số 9 bất tường chi kính, chữ thiên huyết dẫn người một thương nát thần cổ, khu thanh quang, lực trảm thần ngoại hóa thân tại Đông Sơn phía trên, có thể nhập đế phần nội phủ, đến một loại độc thuộc về mình truyền thừa. Số 1 bất tường chi kính, nhận chữ huyết dẫn người mở bảy mạch tiên mang, về ngàn vạn thần pháp, vỡ vụn thần hồn chi đàn, chẳng không rõ tại Tây Sơn trên, có thể nhập đế phần nội phủ, đến một loại độc thuộc về mình truyền thừa. Chiêu cáo thanh âm liên tiếp vang vọng hai lần, dẫn tới tiên lang ngũ thành nháy mắt sôi trào, bàn tán sôi nổi không dứt. Tiểu hầu gia cũng qua cửa này, Sở Tân theo sát phía sau. Ông trời của ta à, đế phần yên lặng nửa năm có thừa, cái này còn lại mấy vị huyết dẫn người, không ngờ tại cùng một ngày thông qua khảo nghiệm, bọn hắn là ước định cẩn thận sao? Tiểu hầu gia cùng Sở Tân coi là thật bất phàm, cũng không có cô phụ ngàn vạn kỳ vọng a. Tốt lắm, tốt lắm, ta dù chán ghét tiên lang tông, nhưng ta Cựu Lê hôm nay có thể có hai người thông qua khảo nghiệm, xác thực đáng giá chúc mừng. Lưu quản gia, nhanh đi ấm hương các để bảo nhi cô nương tối nay không muốn tại tiếp khách. Cái này qua không rõ chi kính, huyết dẫn người đã còn thừa không có mấy, ta nhìn a. Cái này đế phần khảo nghiệm là muốn chuẩn bị kết thúc. Không có ngồi. Nhân gian bàn tán sôi nổi thời điểm, Đông Đăng phủ lão hầu gia cùng Tiên Lan tông Vô Trần tông chủ cũng đồng thời thở dài một hơi. Nhất là Vô Trần, tấm kia nhìn xem liền rất đức cao vọng trọng trên gương mặt, lại lần thứ nhất toát ra một loại sống sót sau hai nạn phức tạp biểu lộ. Chương 812, đi qua bất tường, đến đại đế truyền thừa, 2, chương 812, đi qua bất tường, đến đại đế truyền thừa, 2, nhân gian khách sạn. Gà sơ chế tiền bối vẫn như cũ ngồi tại lầu một góc tây nam, uống liệt ỉu, hài lòng nhẹ gật đầu, có thể thắng hai thần một tia đồng phẩm đạo vận. Tiểu tử này, sợ không phải đã ngưng ý. Hắc thủy hồ bên cạnh, Tiểu Bất Điểm nhìn quần áo rách nát sư phụ, cũng không nhịn được tán dương, sư hộ thật lợi hại, ta từ nhỏ đã nhìn ngươi có thể có tiền đồ. Ngươi ánh mắt thật rất không tệ. Nhậm Giác một kiếm bình đồ vật hai phía sau núi, cả người liền đã bị triệt để rút khô, bất luận là nhục thân, thần hồn, tựa hồ cũng cực điểm thiêu đốt tại hoàng cực chân ý bên trong, giờ phút này khỏi phải nói lên thân, chính là nói chuyện đều có chút trở ngại. Cái này hoàng cực chân ý, chính là một loại ngàn vạn thần pháp quý nhất, cực điểm thiêu đốt tự thân ý niệm chi pháp. Cái kia cô tâm cảnh một khi phát động, liền cùng ban đêm mánh bọt mạnh đâm hai canh giờ, lại một mực không ngừng lúc sảng khoái, nhưng sảng khoái qua đi, loại kia đợi chính mình chính là vô tận trống rỗng cùng tự trách. Vì sao muốn tự trách? Bởi vì chính mình không biết mình có bao lớn năng lực, liền rất không có bức số, cho nên tự trách. Hô, hắn nằm ở trong tối thổ chi bên trên, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, suy nghĩ tuôn ra. Sau trận chiến này, sợ không phải muốn nghỉ ngơi cái 10 ngày nửa tháng về sau, tài năng chỉ hoãn tới. Bất quá, cái này tiểu hầu gia cùng Sở Tẫn, vậy mà cũng cùng ta cùng một ngày thông qua thần ngoại hóa thân khảo nghiệm. A, đây là trùng hợp sao? Cái này thời gian hơn 4 năm đều qua, mọi người lúc trước cũng đều một mực yên lặng im lặng, mà bọn hắn sớm không thông qua, muộn không thông qua, lại vẫn cứ cùng chính mình tại cùng một ngày thông qua khảo nghiệm, cái này muốn nói là trùng hợp, cái kia chó đều không tin. Tiểu Phôi Vương cảm thấy, cái này nhất định không phải trùng hợp, mà là một loại lựa chọn. Hắn suy đoán, cái này tiểu hầu gia cùng Sở Tẫn khẳng định là đang nghe thiên đạo chiêu cáo về sau, biết được mình đã thông qua khảo nghiệm, cho nên mới quyết định tốc chiến tốc thắng, rời đi bất tường chi kính. Nếu như cái suy đoán này thành lập, vậy nói rõ cái gì? Điều này nói rõ lúc trước tiểu hầu gia cùng Sở Tẫn khả năng đều không phải tại tự thân cực hạn xuống khiêu chiến thần ngoại hóa thân, bọn hắn có lẽ là có lưu lực, cũng một mực cũng không có liều mình chém giết, chỉ lấy 99 lần khảo nghiệm số lần, từ đó đến ma luyện tự thân. Dù sao, bọn hắn khiêu chiến đều là một tôn thần ngoại hóa thân, mà không phải hai vị. Loại này độ khó gấp bội, nhưng thật ra là không thể dùng một phương thức để cân nhắc. Liên cái này nói đi, nếu như hai vị thần ngoại hóa thân không liên thủ, chỉ xa luân chiến Nhậm Giã, cái kia Nhậm Giã ở trong lòng tính ra, nếu như hắn có thể phát động hoàng cực chân ý tâm cảnh, cái kia cực lớn xác suất là không cần thăng tứ phẩm liền có thể đem hắn dần dần chém giết. Dù cho giữa trận thời gian nghỉ ngơi rất ngắn, đánh xong một cái lập tức lại đến một cái kia cũng có cơ hội. Nhưng nếu như là hai vị thần ngoại hóa thân liên thủ, tình huống kia liền hoàn toàn khác biệt, hai người công sát cùng phòng ngự đều là một thể, hắn thần pháp chi năng lại như thế quỷ dị, cái này quả nhiên là phòng được một cái, cũng không phòng được một cái khác. Nhậm Giã đung đưa trái phải ở giữa, cho dù từng bước đều đi đúng rồi, mảy may không sai, cái kia cũng không thể nào làm được ngay trước một người trước mặt, cưỡng ép chém giết một người khác, mà giết không chết, thì liền mang ý nghĩa đèn cạn dầu, vạn cổ phệ thân hạ chẳng. Cho nên, Tiểu Phôi Vương liền phỏng đoán, lấy tiểu hầu gia cùng Sở Tẫn tại Cựu Lê tên tuổi, thực lực mà nói, bọn hắn rất có thể lúc trước mấy chục lần khiêu chiến bên trong đã tìm tới đánh bại thần ngoại hóa thân biện pháp, nhưng lại vẫn không dùng tới. Chỉ thất bại một lần về sau, liền tiếp tục khiêu chiến, từ đó đánh đầy 99 lần, lấy thần ngoại hóa thân thần năng ma luyện tự thân, từ đó đền bù ở nhân gian lôi một cửa ải kia cùng người đồng hành, vẫn chưa đụng phải tâm cảnh khảo nghiệm được điểm. Hắn càng nghĩ lại, liền càng cảm thấy loại này suy đoán khả năng cực lớn, dù sao hai người này bất luận là phần cảnh, thần pháp chi năng, hoặc là tâm trí, kia cũng là một đám trong thiên kiêu tài năng xuất chúng nhất tồn tại. Cho nên, đối với bọn hắn mà nói, phát hiện sai lầm, cùng tồn tại ngựa đền bù sai lầm lực chấp hành, quả quyết tính, đều là viễn siêu thường nhân. Cái này hai gia hỏa, thật khó đối phó a. Nhậm Giác tại trong phòng đoán, giá rời dâng lên, lại vô thanh vô tức bù mất. Tiểu Bất Điểm hiếu thuật cực, vì không phải dạy sư phụ tu dưỡng, ban đêm liền một người đem tất cả tổn cá toàn ăn. Nhoáng một cái, đế phần bên trong lại qua 7-8 ngày, mà Tiểu Phôi Vương cũng rốt cục trì hoãn tới, cũng chuẩn bị thu đồ ăn. Hắn ngồi xếp bằng tại Hắc Thủy Hồ bên cạnh, hô lớn: "Lưu tiên sư, Lưu tiên sư à, ta nghĩ ngươi." Nghĩ ngươi nồng đậm lông lực, gợi cảm gốc dâu cảm, cùng miệng đầy răng vàng khẻ. "Ngươi." Chặt đầu mặt người đối với loại này họ cái dối, trong lòng cũng là cực kỳ bất đắc dĩ, hắn đột nhiên xuất hiện ở trên Hắc Thủy Hồ, nói khẽ: "Đã nói với ngươi bao nhiêu lần, bất tử đừng gọi ta. Ngươi có chuyện gì sao? Không có chuyện trò chuyện hội chứ sao?" Nhậm Gia ý đồ cùng hắn rút ngắn quan hệ. "Có hay không lời nói rồi? Không có ta đi. Ngươi người này a, từ lúc đầu không có về sau, liền trở nên rất vô vị." Nhậm Gia trong lòng một mực có cái phỏng đoán, đó chính là lão Lưu đến cùng có hay không đánh mất ý thức của mình, hắn đến tột cùng là chết thật hay là giả chết đâu. "Ngươi muốn nói hắn chết thật đi, hắn ngẫu nhiên sẽ còn toát ra một chút người hiện đại tập tính, rất là lúc nói chuyện còn mang một chút hiện đại ngạnh, nhưng ngươi muốn nói hắn là giả chết đi, hắn xác thực toàn thân khí tức hoàn toàn không có, cũng chỉ có thi khôi là thủ. Loại này huyễn hoặc khó hiểu trạng thái, thật khiến cho người ta khó hiểu." Nhậm Gia thấy hắn thật muốn quay người rời đi, liền lập tức mở miệng nói: "Hảo huynh đệ, chờ một chút, ta muốn vào đế phủ, đến độc thuộc về ta đại đế truyền thừa." "Có thể." Chặt đầu người lười nhác cùng hắn nhiều lời, chỉ khẽ gật đầu, đưa tay vung lên, thần niệm chớ có mâu thuẫn, ta đưa các ngươi vào đế phủ. "Có ngay." Bất tường chi kính khảo nghiệm kết thúc về sau, Huyết dẫn người liền có được một tháng thời gian tiến hành nghỉ ngơi, đến nỗi cái này một tháng thời gian làm sao phân phối, kia liền đều xem ý nguyện cá nhân. "Vâng." Nước hồ cuộn cuộn, rực rỡ trận văn từ lão Lưu dưới chân hiện hiện, thanh thế ngập trời. Nhậm Gia thấy cảnh này, trong lòng liền cảm khái nói: "Như ta ra lão Lưu, ngày sau còn có thể xuống tới. Kia có phải hay không triệt để phế a? Đây con mẹ nó, hắn chỉ kéo ngâm vân, liền có thể ở trong cái đế phần này hô phong hoán vũ, làm mưa làm gió, lại thần niệm trong lúc phun trào, liền có thể thôi động đại đế đạo vận, có được khả năng hủy thiên diệt địa. Cái này điểm xuất phát, có thể hay không đứng có chút quá cao a?" Quay đầu đế phần kết thúc, hắn như xuống tới, cái này lại đột nhiên rơi xuống tam phẩm, nhìn lại, lại phát hiện Tiểu Bất Điểm khả năng đều muốn vào nhị phẩm. Cả hai chênh lệch như thiên địa khoảng cách, cái này rất có thể sẽ loạn tâm cảnh của hắn, khiến cho triệt để biến thành phế nhân a. Mọi người đều biết, nếu có lựa chọn, kia liền tuyệt đối không được để ngu dại người, kinh lịch quá mức nghiêm trọng trên lệch a, bọn hắn chính là tử là chuyện không đến a. Nhậm Gia trong lòng dâng lên nồng đậm lo âu chi tình. Chương 812, đi qua bất tường, đến đại đế truyền thừa, 3, chương 812, đi qua bất tường, đến đại đế truyền thừa, 3, chặt đầu người chưa từng phát giác, chỉ có chút trang bức đạo, ta nhất nhập lên, có thể thực hiện bản giảm. "Vâng." Giọng lớn thanh âm vang vọng, Tiểu Bất Điểm cùng Nhậm Gia nháy mắt biến mất tại bị nhốt hơn 4 năm không rõ chi kính. Bọn hắn tại quang ảnh trong lúc mơ hồ, nhìn về phía tòa kia khói lửa khí 10 phần sơn động, thầm nghĩ đến, bất luận ngày sau đi đến chỗ nào, bọn hắn có lẽ cũng sẽ không quên ở trong này trẻ tuổi nhóm lửa, bắt cá no bụng những năm tháng ấy đi. Như qua thật lâu, lại như chỉ là nháy mắt. Nhậm Gia lần nữa mở mắt ra lúc, lại nghe đến một cỗ thấm lòng người phổi xông vào mũi mùi thuốc. Hắn đón ánh mặt trời chói mắt, quay đầu hướng bốn phía nhìn lại, lại phát hiện mình cùng Tiểu Bất Điểm thân ở một bụi cỏ đường bên trong. Thảo đường ba mặt gặp nước, hai người xuyên thấu qua rộng mở cửa gỗ hướng ra phía ngoài nhìn lại, nhìn thấy là thiên khung xanh thẳm, thanh phong kéo lên mây trời, chậm rãi thổi qua mặt sông, sóng biết dập dờn, lá sen chập chờn. Cái này cảnh sắc coi là thật thiên hạ vô song, tựa như là thế ngoại đảo nguyên bên trong phòng sách, tràn ngập yên tĩnh cùng an tưởng. "Đây là đế phủ thảo đường." Chặt đầu người nhẹ nhàng nói, "Hai người các ngươi được đến truyền thừa, liền ở trong này." "Ừm." Nhậm Gia thu hồi roi mắt trông về phía xa ánh mắt, quan sát đến thảo đường bên trong cảnh sắc, lại gặp được bốn phía đều là dược thư điển tịch, lại lấy thanh trúc chế thành giá gỗ phân loại bày ra, chủ loại phong phú, phóng tầm mắt nhìn tới, chí ít có mấy bản sách. Trừ cái đó ra, thanh trúc trên giá gỗ còn trưng bày rất nhiều chứa đan dược bình sứ, ẩn ẩn tản ra lệnh người mê say mùi thuốc. Rất rõ ràng, đây chỉ là đế phủ bên trong một góc, xác nhận đại đế khi còn sống nghiên cứu dược lý, vơ vét nhân gian kỳ trân, chuyên môn dùng cho luyện đan chi địa. Nhưng đây là thiên đạo tái diễn đi ra đế phủ một góc, vẫn là chân chính tồn tại tại bên trong đế phần một góc đâu? Nhậm Gia trong lòng có chút nghi hoặc, cho nên liền phi thường hợp lý mà hỏi, những điển tịch này, đan dược đều cho chúng ta à? Có thể hay không quá nhiều một chút? Có chút không tốt lắm cầm a. Tiểu Bất Điểm nghe vậy lập tức xen vào nói, "Sư phụ, tại không rõ chi trong kính nhặt hơn 4 năm rất rưỡi, ngươi tin ta thật gánh bắt được." Hắn nói gánh bắt được, kia liền thật gánh bắt được, bất luận là nhục thân bên trên, còn là ý niệm bên trên. Chặt đầu người nhìn cái này hai hàng, im lặng đạo, "Nghĩ cái dám ăn đâu? Hai người các ngươi, chỉ có thể lấy đi thảo đường bên trong hai loại độc hữu truyền thừa. Không phải chúng ta nhất định phải mua cầm, là những vật này liền làm thả ở trong đế phần, đúng là phung phí của trời a." Nhậm Gia Quyên, ngươi cùng đại đế lại thương lượng một chút thôi. Đoạn trộm người không để ý tới hắn, chỉ nói khẽ, đi về phía trước, vào thảo đường bên trong nhất, tại trên thư án trưng bày đế chữ hộp gấm, chính là đế giả nhưng cầm truyền thừa. Hướng về sau đi, rời đi thảo đường, đứng tại trên bến tàu, khẽ đọc mệnh người nhân đây tới lấy đại đế truyền thừa, liền có thể được đến độc thuộc về mệnh người vật truyền thừa. Nhớ lấy, nơi này chính là đại đế đạo vận nồng nặc nhất đế phủ, nếu là có người cưỡng ép muốn trộm đi thứ gì, cái kia đầu không có cũng đừng trách ta. Vâng. Chặt đầu người sau khi nói xong, liền ầm vang biến mất tại trong nhà lá. A, hắn người chủ trì này làm thay vào cảm giác còn tặc mạnh xiết. Nhậm Giác cười lạnh một tiếng, liền cất bước hướng thảo đường chỗ sâu đi đến. Xuyên qua 18 ở giữa cất giữ dược điện, đan dược tĩnh mịch phòng về sau, sư đồ hai người liền tới đến thảo đường chỗ sâu, lại nhìn thấy một tấm sạch sẽ án thư bằng dài. Cái này đế phủ thảo đường bên trong, hết thảy cảnh sắc bảy biện đều lộ ra giản dị tự nhiên, không có một chút xíu xa hoa cùng rực rỡ cảm giác, cũng chỉ giống như là một vị vật đổi sao rời lao học cứu, tại tuổi già lúc quy ẩn chi địa. Nhậm Giác cất bước đi tới trước thư án, liếc mắt liền gặp được bảy trên bản đế chữ hộp gấm. Hộp gấm kia nhìn rất là tinh xảo, lại thượng thư một cái đế chữ, giờ phút này chỉ lặng lặng để ở nơi đâu, liền để Nhậm Giác có một loại nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, toàn thân huyết mạch sôi trào cảm giác. Nó rõ ràng không có tản mát ra bất kỳ khí tức gì à, nhưng chính là có thể làm người tâm thần khuấy động, thần hồn thanh minh. Nhậm Giác cánh tay hơi có chút run rẩy ló ra phía trước, cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy cái hộp gấm kia, cũng chậm rãi đem hắn mở ra. Ba. Một tiếng vang nhỏ nổi lên, ánh sáng bảy màu nháy mắt từ trong hộp gấm dâng lên mà ra. Nhậm Giác trong nháy mắt liền có một loại muốn mù cảm giác, hắn bản năng nhắm mắt, không còn dám đi cẩn thận quan sát trong hộp gấm đồ vật, chỉ đang tỏa ra cảm giác ở giữa, ẩn ẩn phát giác được trong hộp gấm có một viên lớn chừng trái nhãn đang lượn, tản ra ánh sáng bảy màu. Sư hổ, đắp lên hộp gấm kia. Ta cảm giác chính mình muốn hóa. Tiểu Bất Điểm hô to một tiếng. Ba. Nhậm Giác nhắm mắt, lập tức khép lại hộp gấm cái nắp, lại lòng còn sợ hãi thở dốc một hơi, lại xoa xoa trên mặt hoạt động mà chảy mồ hôi. Đây là cái gì đan? Có thể trong nháy mắt, làm ta có một loại hai mắt mù ảo giác. Hắn kỳ thật không biết, vừa mới hộp gấm bị mở ra trong nháy mắt đó, cái này cả tòa nhà có bốn phía thiên địa đều đã bị ánh sáng bảy màu nuốt hết. Yên tĩnh, ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, Nhậm Giác liền lập tức phát ra lực cảm giác bao trùm cái hộp gấm kia. Theo sát lấy, thiên đạo nhắc nhở tiếng vang triệt. Đế giả thông qua bất tường chi kính khảo nghiệm, cùng đế phủ thảo đường bên trong đoạt được đại đế truyền thừa, đế thể đan. Đế thể đan, thoát phàm thăng tiên, chính là đế thể. Đặc biệt nhắc nhở, đế thể đan chỉ ở nhân gian sinh ra qua hai biên, không phải đế thể người, không thể thừa nhận đế thể đan thoát phàm chi trọng, bất luận ngươi là ai, sờ người hẳn phải chết. Nhậm Giác nghe tới cái nhắc nhở này, trong lòng nháy mắt một bức. Cái này Mai Thần Đan miêu tả, có thể dùng 10 phần ngắn gọn để hình dung, nhưng bất luận là ai đem hắn cầm ở trong tay, đều đủ để cảm nhận được chân quý của hắn trình độ. Thế gian chỉ có hai biên, lại tên là đế thể đan, bằng vào hai cái này tin tức liền có thể kết luận, đây là tất cả vũ phu, khổ tu nhục thân chi đạo tu giả, đều tha thiết ước mơ đổ vật ta, thậm chí là lục phẩm, thậm chí cao hơn phẩm giai đám lao giả này, nhìn thấy hắn, đều sẽ chảy ra có thể so với ngân hà chảy nước miếng. Mọi người đều biết, đế cái chữ này chỉ có đoạt được thần vị đại đạo người, mới dám lấy hắn tự xưng, vậy cái này Mai Đan, cũng nhất định là tuyệt phẩm đan dược, lại là đại đế tuổi già sau khi chứng đạo, luyện hóa đi ra. Không phải tam phẩm đan, cũng là lục phẩm đan, mà là chân chính thần đan. Nhậm Giác trong hai mắt chảy ra vẻ mừng như điên, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, giống nâng kéo lấy chân trâu, cẩn thận từng ly từng tí đem hộp gấm nâng ở trong tay. Nhưng hắn nhìn hộp gấm kia bên trên đế chữ, nhưng trong lòng lại đột nhiên sinh ra nghi hoặc. Cái này miêu tả, làm sao nghe được thật là mâu thuẫn a? Đế thể đan, thoát phàm thăng tiên, chính là đế thể. Tám chữ này mặc dù ngắn gọn, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng, đại khái chính là nói, ăn cái này Mai Đan, ngươi liền có thể làm chính mình nhục thân, đạt tới xứng đáng đế thể cảnh giới. Nhưng theo sát lấy, miêu tả đằng sau còn nói, không phải đế thể người, không thể thừa nhận đế thể đan thoát phàm chi trọng, bất luận ngươi là ai, sờ người hẳn phải chết. Cái này mẹ nó là có ý gì a? Ta không ăn cái này Mai Đan, liền không cách nào trở thành đế thể, nhưng ta muốn ăn, liền sẽ chết. Vậy ta đến cùng là ăn hay là không ăn a? Không ăn không cách nào trở thành đế thể, ăn lập tức liền rát. Đây không phải một cái vòng lặp vô hạn sao? Nhậm Giác một mặt mộng bức nhìn xem một gấm, trái nào đã bắt đầu cùng phải nào đánh nhau. Chương 813, vô cực áo lạnh, uy trần đạo trường, 1, chương 813, vô cực áo lạnh, uy trần đạo trường, 1, thảo đường bên trong. Nhậm Giác trong tay bưng lấy một gấm, cũng tại một phen kịch liệt nào trái phải vật nhau về sau, dần dần bình tĩnh lại. Đầu tiên, thiên đạo mặc dù đối với đế thể đan miêu tả cực kỳ ngắn gọn, nhưng hắn ý lại rất rõ ràng. Hai câu nói khái quát, thứ nhất, thông qua bất tường chi kính khảo nghiệm viết dẫn người, có một loại độc thuộc về mình truyền thừa, thứ hai, đế giả thông qua bất tường chi kính khảo nghiệm, tại đế phủ thảo đường bên trong, đến lại đế truyền thừa, đế thể đan. Hai câu này thêm tại một khối, ý kia lại rõ ràng bất quá, cái này Mai đế thể đan chính là đại đế chuyên môn lưu cho tiểu nhân hoàng. Đương nhiên, cái khác thông qua khảo nghiệm viết dẫn người, cũng có loại đãi ngộ này, đoán chừng Sở Tấn cùng tiểu hầu gia, lúc này hẳn là cũng đều chiếm được độc thuộc về mình truyền thừa đi. Nói cách khác, huyết dẫn người ác chiến qua bất tường chi kính về sau, bất luận đằng sau phải trang bị loại, cái kia đều sẽ được đến đại đế quà tặng. Lão nhân gia ông ta sẽ không để cho ngươi bạch bạch một đường chém giết đến tận đây, nhưng cuối cùng liền lông đều không được đến, liền bi thảm bị loại. Có thể đi đến bước này, cái kia tất nhiên đều là cựu Lê đại lục đứng đầu nhất nhân kiệt, càng là đại đế hậu nhân, cái này nhiều đến một chút truyền thừa chỉ điểm, kỳ thật cũng không thể quở trách nhiều. Như vậy vấn đề đến, đã đại đế đã tán thành đi đến bước này huyết dẫn người, kia liền hẳn là sẽ không cho ra một viên ăn liền chết, không ăn đồng đẳng với vô dụng thần đan a.
lão nhân gia ông ta hẳn là sẽ không như thế tổn hại a. Ta một đường hộ tống mệnh người tới đây, không có công lao cũng có khổ lao à, hắn sẽ không như thế nhằm vào ta đi. Nhậm Giác tại Cửu Lê đại lục danh tiếng, cho nên trong lòng liền không chắc chắn lắm tính toán thiên đạo cùng đại đế đạo vận tâm tư, cũng cuối cùng xác định, cái này Mai Đế thể đan hẳn là vì chính mình chuẩn bị, nhưng tạm thời lại là vô dụng. Vì sao nói như vậy? Bởi vì Tiểu Phôi Vương suy đoán, cái này đế phần con đường còn không có đi đến, hoàn chỉnh đại đế truyền thừa cũng còn chưa có xuất hiện, vậy cái này Mai Đế thể đan đối với hắn mà nói, liền rất có thể chỉ là một nửa truyền thừa ban thượng. Dù sao, hắn đế giả sứ mệnh còn chưa kết thúc. Nhậm Giác trong lòng rất rõ ràng, một vị này người tu đạo chỉ có thể được đến một loại truyền thừa, mà hắn lại tuyệt đối không có khả năng từ bỏ nhân hoàng truyền thừa, đi trùng tu Cửu Lê đại đế chi đạo. Cho nên, hắn theo tiến vào đế phần bắt đầu, trong lòng liền đã biết, cuối cùng cái kia duy nhất cũng chú định sẽ không là chính mình. Cho nên, hắn ban sơ ở trong lòng lựa chọn người là Doãn Cửu, cũng cảm thấy đối phương bất luận là phẩm hạnh, thiên tư, kia cũng là trong lòng mình lý tưởng nhất nhân tuyển. Nói trắng ra, chính là có thể ở trong đế phần trở thành kết nhóm đồng lưu. Nhưng về sau hắn lại phát hiện, bên cạnh mình tiểu bất điểm mới là vị kia mệnh người, cho nên Cửu ca cũng chỉ có thể dưng dưng bị loại. Tiểu Phôi Vương biết mình là không cách nào đoạt được hoàn chỉnh đại đế truyền thừa, cũng biết được chính mình cũng không phải là cái kia duy nhất, nhưng hắn lại dám chắc chắn, nếu như chính mình có thể đi đến cuối cùng, vậy nhất định sẽ có được đại đế khác loại truyền thừa. Như thế nào khác loại truyền thừa? Hắn suy đoán, đó chính là không lại đi đại đế đi qua đường, cũng không thể hoàn chỉnh đế đạo chỉ dẫn, càng sẽ không đến đại đế chuyên môn bí cảnh tinh môn, cũng chỉ đến hắn loại nào đó thần pháp, hoặc là một loại nào đó không ảnh hưởng nhân hoàng đường cực cảnh chi đạo. Tựa như là, hắn cũng nhận được qua ma tăng một luân hồi một chỉ đồng dạng. Này tuyệt kỹ chính là đối phương cực cảnh chi đạo, càng là địa tạm truyền thừa độc lưu bí pháp, nhưng lại không phải hoàn chỉnh truyền thừa. Sau đó, một đem này tuyệt kỹ truyền cho hắn, cái này tự nhiên cũng coi là một loại khác loại truyền thừa, nhưng loại này truyền thừa là sẽ không ảnh hưởng đến nhậm dã nhân hoàng đường, càng sẽ không ảnh hưởng đến tâm cảnh của hắn cùng truyền thừa chỉ dẫn. Tiểu Phôi Vương loại này suy đoán, tại đi qua bất tường chi kính về sau, cũng đã sơ hiện mánh khỏe. Nhân gian lôi một cửa hải kia, hắn hiểu ra hoàng cực chân ý, mà bất tường chi kính qua đi, hắn lại được đế thể đan. Như vậy, đại đế muốn truyền cho hắn đồ vật liền đã dần dần rõ ràng, kia rất có thể chính là đại đế tu thể chi đạo. Cho nên, cái này đế thể đan mặc dù bây giờ nhìn xem có độc tựa như là một cái chỉ có thể thưởng thức, lại không thể cửa vào gân gà thần vật, nhưng nếu như chính mình có thể đi đến cửa ải cuối cùng, đồng thời hoàn thành đế giả sứ mệnh, khả năng này liền sẽ đẩy ra mây mù thấy hết sáng tỏ. Cái này đế thể đan khả năng rất lớn là cùng cửa ải cuối cùng khảo nghiệm truyền thừa ban thượng, hô ứng lẫn nhau. Nhậm Giác tại một phen bản thân tẩy não về sau, cái này tâm tình buồn bực liền không còn sót lại chút gì. Không hiểu bắt đầu đắc ý, mọi người đều biết, nhân sĩ thành công như bức nhất địa phương, không phải mỗi ngày cho người khác tẩy não, bánh vẽ, mà là muốn bản thân đồ ngủ, bản thân tẩy não, phải có một loại, ta mẹ nó chính mình cũng tin, ngươi lại dựa vào cái gì không tin khủng bố tâm tính. Sư hổ, ngươi đến tột cùng tại cười ngây ngô cái gì? Tiểu bất điểm nhìn Nhậm Giác hẹn tại biểu lộ, mười phần khó hiểu mở lời hỏi. Nhậm Giác quay đầu nhìn hắn một cái, ta nghĩ tới, mình nếu là có thể thành công rời đi đế phần, lại mang nhiều như vậy thu hoạch về nhà, cũng nhìn thấy ngươi sư nương vui mừng mà vẻ mặt sùng bái, ha ha. Ta liền muốn cười. Không. Tiểu bất điểm quả quyết lắc đầu. Ngươi mẹ hắn lại không cái gì. Sư nương sẽ không vui mừng, cũng sẽ không sùng bái. Tiểu bất điểm chân thành nói, nàng sẽ chỉ cùng Khánh Linh tiểu sư thúc. Một khối nói ngươi không được. Ta tờ mở. Nhậm Giác đỏ mặt, mẹ dựng lên chính là một cái khoang mũi to, phạt ngươi 5 ngày không thể nói chuyện. Một khắc đồng hồ về sau, sư đồ hai người cùng nhau đi tới thảo đường bên ngoài bến tàu. Nhậm Giác sụ mặt, nhẹ giọng ra lệnh, ngươi nhanh chóng phát ra cảm giác, kêu gọi truyền thừa. Tiểu bất điểm cúi đầu, sắc mặt đỏ lên. Ngươi ngốc không xứng sở trèo lên chọc ở chỗ này làm gì? Mau nói a. Sư hổ không phải nói, để ta 5 ngày không cần nói sao? Tiểu bất điểm tình thế khó xử hỏi lại. Câu này có thể nói. Nhậm Giác hận không thể nhảy dựng lên bóp chết đối phương. Cái này nhỏ khốn nạn thiên khắc lừa gạt đầu lĩnh, khiến cho mỗi ngày phá phòng số lần bạo tăng vô số lần. Nha. Tiểu bất điểm khẽ gật đầu, linh động hai con ngươi nhìn bình tĩnh mặt nước, nháy mắt hai đầu gối quỳ xuống đất, phi thường hiểu lễ nghi kêu gọi đạo, cảm tạ đại đế tiên tổ lọt mắt xanh, mệnh người nhân đây tới lấy ngài thủ cấp. A không, là truyền thừa. Cái đầu nhỏ của hắn dưa bên trong, cũng không biết mỗi ngày đều đang nghĩ cái gì. Nhưng đại đế lại không chấp nhận với hắn. Và anh, một lời ra, bình tĩnh trên mặt nước tạo nên một cấu ngập trời hàn khí, nháy mắt đóng băng trăm dặm mặt sông. Theo sát lấy, một trận trướng mắt băng làm tia sáng ở dưới tầng băng phun trào mà lên, vô hạn bút lên. Nhậm Giác đứng ở bến tàu, chỉ tại trong lúc thở dốc, liền đã là toàn thân che kín bụi băng, có một loại sắp bị đông cứng chết ở chỗ này hoảng sợ cảm giác. Xoát, cũng may cái tia cố băng làm chi quang thoáng qua liền mất. Theo sát lấy, sư đồ hai người nghe tới tầng băng nổi lên một tiếng vang thật lớn, lại gặp được một kiện bao khỏa tại băng làm chi quang bên trong long bảo. Từ giữa không trùng phiêu cấp mà đến. Chương 813, vô cực cáo lệnh, uy trần đạo trưởng, 2, chương 813, vô cực cáo lệnh, uy trần đạo trưởng, 2, cái kia long bảo tầng ngoài, hiện ra một tầng nồng đậm băng lam chi quang, lại chỉ có thêu một đầu màu lam cự long. Long đầu phía trước, đuôi rồng ở phía sau, mà lóe ra băng lam chi quang, cũng tựa hồ chính là theo long thân bên trong thẩm thấu mà ra. Người nói nó là đế vương thân mang long bảo, kỳ thật nhưng không giống lắm. Bởi vì long bảo đều là có thêu cự long, nhưng cái này cũng chỉ có một đầu, đồng thời cái kia áo choàng dùng tài liệu là thuần bạch sắc, nhìn tự nhiên mà thành. Không giống như là phàm vật, càng không có nổi bật đế giả thân phận màu vàng, màu đỏ chi màu làm tô điểm. Bao thân tuyết trắng như bông tuyết, cự long vì băng lam, sinh động như thật. Nhậm Giã ánh mắt nóng bỏng nhìn cái áo choàng này, liền lập tức phát ra cảm giác. Mệnh người thông qua bất tường chi kính khảo nghiệm, tại đế phủ thảo đường bên ngoài, đoạt được đại đế truyền thừa, vô cực áo lạnh. Vô cực áo lạnh, đại đế luyện khí lúc, thường xuyên một kiện luyện khí bảo, có được chống cự dị hỏa nướng, loại trừ nóng bức chi năng, cũng có chống cự giá lạnh, có thể nhập cực cảnh chi địa thần năng. Truyền thuyết, vô cực áo lạnh lấy từ vô cực cung bên trong vô số chất tài, lại tốn thời gian 300 năm luyện chế mà thành. Tương truyền, có được này bảo người có thể nhập vô cực cung. Nhưng cung này đã biến mất vô tận thuế nguyệt, vô số người tu đạo truy tìm, lại cũng không thể tìm kiếm được vào cung chi địa. Ua. Nhậm Giã trong hai mắt nổi lên cực kỳ thần sắc kinh ngạc, không nhịn được nói thầm, cái này vô cực áo lạnh lại vẫn có thể ở phía sau phát động ẩn tàng việc phải làm. Vật này dù không phải trí bảo, nhưng mở một chỗ nghe liền bức cách cực cao bí cảnh, quả nhiên là đồ tốt ta. Vô cực áo lạnh từ giữa không trung bay xuống, vững vàng rơi tại tiểu bất điểm trong tay. Hắn nhất thời lộ ra đắc ý nụ cười, vô cùng cẩn thận bưng lấy áo lạnh, nhe răng đạo, hắc hắc, đây chính là ta ban thưởng sao? Xoát. Đúng lúc này, một cái đại thủ không chút do dự đem áo lạnh đoạt lấy, nâng ở trong ngực của mình. Ừm. Tiểu bất điểm mộng bức nhìn về phía sư hổ. Nhậm Giã cúi đầu nhìn áo choàng, bắt trước Lâm tướng lúc ấy mượn cửu khúc thanh vân trúc giọng điệu đạo, vật này rất là kỳ lạ, mà ngươi lại chỉ là không quan trọng nhất phẩm, vi sư sợ ngươi nắm chắc không nổi a. Vật này, vi sư tạm thời thay ngươi đảm bảo, đợi ta ngộ ra vật này sử dụng chi pháp về sau, liền ngay cả cùng áo lạnh cùng nhau tặng ngươi. Ngươi. Tiểu bất điểm tức giận tới mức run rẩy, sắc mặt đỏ lên đạo, sư hổ, ngươi là thật không được a. Ngươi lặp lại lần nữa ta không được. Ta chỗ nào không được rồi? Ta rõ ràng rất đi. Nhậm Giã trừng mắt hạt châu mà quát, ta là nói, ngươi làm người không được. Người khi dễ tiểu hải tử, hoa. Tiểu bất điểm rắc cuống họng liền mở gào. Ba. Nhậm Giã đi lên chính là một bàn tay, nghẹn trở về, không cho phép khóc. Đúng lúc này, thần hoa đột nhiên xuất hiện, Thiện Lương mở lời an ủi đạo, không điểm đệ, ngươi phải biết, sư phụ cho ngươi, đó mới là ngươi, sư phụ không cho ngươi, cái kia tự có sư phụ đạo lý. Thiếu phần nàn, nhiều tự xét lại, chúng ta người tu đạo. Tâm cảnh muốn bình thản. Ta mẹ nó đánh chết ngươi, lập tức liền sẽ rất bình thản. A. Tiểu bất điểm nổi điên như nhào về phía thần hoa. Nhậm Giã cúi đầu nhìn vô cực áo lạnh, trong lòng đắc ý hắn chắc chắn sẽ không thật đi đoạt đồ đệ cơ duyên, cũng thật chính là muốn cầm nghiên cứu một chút, thưởng thức. Dù sao cái này đế phần còn chưa kết thúc, mà tiểu bất điểm có thể phát huy tác dụng lại ít, cho nên hắn tạm thời nhất định phải đem chính mình trước trang bị đến tận răng. Mặt khác, vô cực áo lạnh là có đến tiếp sau việc phải làm, hắn chuẩn bị kỹ càng cảm giác một chút vật này, nhiều từng kiến thức, đây coi như là một loại lịch duyệt tích lũy. Cứ như vậy, sư đồ hai người lấy đi hai loại truyền thừa về sau, liền tạm thời tại thảo đường bên trong cư trú xuống tới. Hãy kiên nhẫn chờ đợi một tháng kỳ đầy về sau đế phần chương cuối nhất khảo nghiệm. Thời gian từ trong khe hở vội vàng trôi qua, nhoáng một cái khoảng cách đế phần chương cuối nhất khảo nghiệm liền chỉ còn lại 3 ngày. Ngày này buổi trưa, Tiên Lan Ngũ Thành hoàn toàn như trước đây nguyên áo, có thật nhiều ngũ phẩm người đều đã tại đế phần khai phủ về sau ngũ phẩm bí cảnh bên trong, may mắn đoạt được cơ duyên. Bọn hắn rời đi đế phần về sau, một bên trắng trợn chúc mừng, một bên cũng đang đợi cao hơn phẩm bí cảnh khai phủ, thầm nghĩ đến lúc đó tùy thời mà động, nhìn có thể hay không lại được một chút phúc nguyên. Đương nhiên, may mắn là số ít, mà bất hạnh lại là đa số. Cái này đế phần ngũ phẩm bí cảnh khai phủ đến bây giờ, đã có 100 vị tu giả ngã xuống, càng có vô số người liều mạng chém giết, đến cuối cùng lại lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng bi kịch. Có người nghĩ thoáng, cảm thấy dù cho chính mình cái gì đều không được đến, cái kia cũng tăng trưởng kiến thức, ma luyện thần pháp, nhưng cũng có chút người vây ở cơ duyên cùng phúc nguyên bên trong ra không được, chuẩn bị tại cao hơn phẩm bí cảnh khai phủ lúc, lại tranh một thanh. Dù cho mở chính là không có phẩm cấp bí cảnh, cái kia cũng muốn thử một lần, không thể tay không mà về. Vườn khu tiểu đội phương diện, Lý Ngạn bọn người dựa vào gà sơ chế tiền bối chỗ dựa, lệnh 15 tông không dám tùy tiện nhằm vào bọn họ, lại thêm bọn hắn tự thân thần pháp cũng cực kỳ cường hãn, cho nên hoặc nhiều hoặc ít đều chiếm được một chút cơ duyên. Mà tại ở trong đó, Ái Phi được đến cơ duyên nhất định là trọng yếu nhất, lại nàng đến bây giờ cũng vẫn như cũ tại luyện hóa âm dương ngư phủ. Chiều Long Thành bên trong, tại tổ địa bị nhốt 500 năm gà sơ chế tiền bối, giờ phút này một lần nữa nhập thế, cảm nhận nhân gian, lại một mực ở vào không linh, yên lặng người đứng xem trạng thái. Hắn tựa như là một vị cùng nhân gian không hợp nhau của chúng. Dù thân tại cái này quần cuộn đại thế bên trong, lại luôn có một loại không đếm xỉa đến, thở lạnh nhạt cảm giác. Hắn mỗi ngày đều phải dậy sớm, khi thì đi ở trên đường dài, tại viên náo bên trong một mình yên lặng, khi thì ngồi ở nhân gian trong khách sạn, chỉ nhìn nên đón mang đến khách mới, uống liệt ỉu, gặp người tụ người tán. Hắn ngẫu nhiên nhìn thấy có huyết khí phương cương người tu đạo, cùng người phát sinh cãi vã, rút đao mà lên, một trận sinh tử, cũng nhìn thấy khổ tìm cơ duyên không có kết quả cao phần người, tại nâng ly một bình giải lo say rượu, ảm đạm rời sân, càng thấy đến những cái kia từ đế phần bên trong đoạt được cơ duyên may mắn, trắng trợn chúc mừng, ngâm thi tác đối, phun một cái trong lòng hào sảng chi tình. Này nhân gian, có người vì tuổi gạo dầu muối mà phát sầu, có người vì ngày mai thuế má như thế nào giao nộp mà bần dầu, cũng có người cơ duyên đến một đêm trận dầu, làm việc trương dương vô cùng. Hắn tựa như là cửa khách sạn con cóc pho tượng, đâu có hắn hình, lại sớm đã đánh mất sinh mệnh, nhưng chỉ cần chính ở chỗ này, liền có thể làm người chứng kiến, nhìn mọi việc trên thế gian thăng trầm. Khách sạn là một cái cảm nhận khói lửa khí, nhân gian khí nơi tốt. Nó ngư long hỗn tạp, người đến người đi, mỗi ngày đều tại viên náo bên trong, diễn lại đại thiên thế giới cơ bản giống nhau, ngàn vạn nói đùa. Sau 3 ngày, đế phần đại đạo tranh phong cửa hải cuối cùng khảo nghiệm tiến đến lúc đó hình sơn không có phẩm cấp chi địa mở ra, cựu Lê Chí Tôn anh hảo, chi bằng đi vào tranh đoạt cơ duyên.